Hắn đây là Tô Như ha ha nói rằng, hắn đây là muốn làm gì? Tuyết Lăng chắt chắt con mắt, cười nói, công tử khả năng đang nói đùa chứ. Hắn đây là chơi xấu. Tô Như triệt để phản ứng lại, giận tái đi mang sân, quá đáng quá mức rồi. Tổng quản, công tử làm việc có chừng mực, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Tuyết Lăng vội vàng kéo nàng tay, chờ đã xem, công tử sẽ trở về. Được, vậy thì chờ hắn. Tô Như do dự một chút, thử nói, nhìn hắn đến cùng muốn làm gì. Sở Ly mang theo Thiên Diễn Câu Trần Tàng đến Thiên Linh ngoài trận trong rừng cây, lấy ra 50 mấy chương huyết phủ, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Tham nghiên Thiên Diễn Câu Trần cùng hậu thế học thuật công quan không khác biệt gì, cực kỳ hao tổn trí tuệ, huyết phủ lúc này phát huy tác dụng cực lớn, bổ sung hắn to lớn tiêu hao. Hắn một hơi nghiên cứu 2 ngày, đem Thiên Diễn Câu Trần triệt để hiểu thấu đáo. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 205, uy lực. Hắn lúc trước tham nghiên Thiên Diễn Câu Trần là từng điểm đến. Một ngày một hai hiệt, mỗi lần một canh giờ, bởi vì hắn cũng không nội vã. Hắn nghiên cứu trận pháp là vì Thu Diệp Tự. Hắn xuất từ Thu Diệp Tự, hữu tâm nhân rất dễ dàng tra, đối phó không được chính mình, làm lộ tức giận, sẽ đi đối phó Thu Diệp Tự. Thu Diệp trong chùa đệ tử đều chuyên tu Phật hiệu, không thông võ công, không thể tả cao thủ võ lâm một đòn. Hắn không muốn Thu Diệp Tự đệ tử có chuyện, lại không thể để một thiên ngoại thiên cao thủ vẫn tổn thủ ở bên kia, nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là trận pháp. Hắn tự phụ người mang kiếp trước học thức, thêm nữa hiện thế thông minh, vòng tròn lớn kính trí năng luyện thành, trận pháp cũng là điều chắc chắn. Hắn lúc trước không vội tham nghiên, một giả là muốn tốc không đạt, hai người là trong phủ đã phái thiên ngoại thiên cao thủ trấn thủ Thu Diệp Tự, ba người là trước mắt hắn kẻ thù sẽ không đối với Thu Diệp Tự ra tay, Đại Lôi Âm Tự không dám, Nhân Quốc Công Phủ cũng không dám. Hắn khinh công tuyệt thế, Đại Lôi Âm Tự nếu như dám đả thương Thu Diệp Tự người, Sở Ly điên cuồng trả thù bên dưới. Đại Lôi Âm Tự đệ tử tuyệt không phòng ngự được, Nhân Quốc Công Phủ cũng như thế, ở không nắm giết trước hắn, bọn họ cũng không dám sảng bậy, muốn giết cũng là trước hết giết hắn. Từ khi hắn thấy Quá Hoa Cốc trận pháp, một hồi làm nổi lên vô cùng hiếu kỳ cùng hứng thú, không thể chờ đợi được nữa nghĩ một hồi hiểu thấu đáo, nắm giữ loại này sức mạnh huyền diệu. Sau 3 ngày, Sở Ly hiện thân. Thiên Linh trong viện ngoại trừ Tuyết Lăng, Tô Như, còn có Bạch Tí tung bày tiêu kỳ. Nàng được Tô Như bẩm báo sau, cũng là lắc đầu bật cười. Không nghĩ tới Sở Ly xưa nay thận trọng, còn sẽ làm ra chuyện như vậy. Sở Ly làm việc có chừng mực. Nàng cũng không quá lo lắng, chỉ là mỗi ngày tới xem một chút. Muốn cùng hắn thương lượng một chút An Vương phủ sứ giả xử trí. Sở Ly đẩy cửa đi vào tiểu viện, tiểu đình bên trong ba nữ đồng thời nhìn sang, đôi mắt sáng như nước. Tiêu Kỳ nhàn nhạt nhìn hắn. Tô Như nhất thời trồi lên giận tái đi sân sắc, bước liên tục gấp gì, chạy đến hắn trước mặt, lớn tiếng nói, Sở Ly. Người thật là vô lại. Sở Ly cười nói, tổng quản. Làm sao rồi? Ngươi nói làm sao rồi? Tô Như trợn lên giận dữ nhìn hắn, nói thật một canh giờ, ngươi đây, ngươi. Ngươi thật quá mức rồi. Sở Ly cười ôm quyền, là ta nhất thời mê ly, quên hết tất cả, không chú ý tới thời gian. Hắn từ trong lòng móc ra cái kia bản Thiên Diễn Câu Trần, ta nghiên cứu bao lâu? Ngươi không biết. Tô Như đoạt lấy bí kíp, tức giận vẫn còn, thử nói, sẽ không là không ăn không uống chứ. Sở Ly cười nói. Ta thì ở phía trước trong rừng cây, tỉnh táo lại chính là hiện tại. Nha! Tuyết Lăng, làm chút chúc đến uống. Được rồi. Tuyết Lăng giòn tan ứng một tiếng, hé miệng cười chạy vào nhà bếp. Tiêu Kỳ nói, 3 ngày 3 đêm, ngươi không ăn không uống. Ngao được. Nàng xem Sở Ly sắc mặt hường hào, thần thái sáng láng, không chút nào liên tục nghiên cứu 3 ngày 3 đêm răng dấp, đúng là ăn uống no đủ, quen sống trong nhung lụa. Tiểu thư là vô sự không lên điện tam bảo, xảy ra chuyện gì? Sở Ly đi tới tiểu đình bên trong ngồi xuống. Tô Như oán hận chừng hắn, theo một khối tiến vào tiểu đình. Tiêu Kỳ hỏi, trận pháp nhập môn. Sở Ly lộ ra nụ cười, hơi đến da lông. 2 ngày nay ta sẽ cải tạo một hồi Thiên Linh viện. Nhìn hiệu quả làm sao? Vậy thì mỏi mắt mong chờ. Tiêu Kỳ nói, An Vương phủ sứ giả quả nhiên có vấn đề. Giáo dục lễ nghi một cung nữ được An Vương dụ dỗ, muốn giết nhị tỷ. Loại thủ đoạn này An Vương làm cho ra. Nàng giết nhị tỷ. Cái kia cung nữ nhi tử sẽ trở thành vương phủ thị vệ. Cung nữ Sở Ly tiếp nhận Tuyết Lăng đoan tiến vào trà, khẽ nhấp một cái, lợi hại. Cung nữ cùng vương trong phủ nhân lại không giống, cho dù thật giết Tiêu Thi, truy cứu lên cũng sẽ không truy cứu đến người nhà trên người, có hoàng thất bộ mặt ở, không thể quá đáng quá mức, con trai của nàng sẽ không được liên lụy, chờ phong ba lắng lại sau, An Vương lặng lẽ điều hắn tiến vào vương phủ, không ai sẽ biết. Xử trí như thế nào nàng là phiền phức. Tiêu Kỳ nhữ mày nói, không thể giết không thể đánh. Chỉ là có mang ác ý, vẫn chưa hành động, cũng không thể tổng đề phòng nàng, nặng nhẹ hỏa hầu rất khó bắt bí. Nàng xưa nay quả quyết, chuyện này nhưng chần chờ. Hoàng thất cùng An Vương bộ mặt đều ở, tốt nhất đem âm mưu bóp chết ở nảy sinh, cung nữ thân phận quyết định bình thường thủ đoạn không thể ở trên người nàng triển khai, An Vương chính chờ nhược điểm đây. Sở Ly cười nói, hạ độc, chỉ cho bọn họ hạ độc, chúng ta sẽ không hạ độc. Không thể giết nàng. Tiêu Kỳ thở dài. Tô Như cũng dùng sức gật đầu, thật muốn như thế dễ dàng cũng không cần buồn phiền. Sống dở chết dở, nằm trên giường là được, nói khí hậu không phục, nhiễm trọng bệnh, triền miên thêm mấy ngày, vừa vặn lại làm cho nàng nằm xuống. Có thể thử một lần. Tiêu Kỳ nói, muốn làm đến thiên ý vô phùng, miễn cho bị An Vương tra được. Quách Lao có đầy đủ thủ đoạn chứ? Sở Ly cười nói. Quách Mộ Lâm ý thuật hơn người, có thể chữa người tự nhiên cũng có thể giết người, khiến người ta đến trọng bệnh đối với hắn mà nói rất dễ dàng. Hừm, vậy thì như thế định. Tiêu Kỳ gật đầu. Lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, Sở Ly mang theo Tuyết Lăng, lại bắt chuyện trên Tô Như, ba người cầm sẻng ra tiểu viện, đi tới rừng cây. Sở Ly ở bảy cây trên làm tiêu chí, bọn họ ba cái trước tiên đem bảy cây đều đào móc ra, lại dựa theo hắn trên đất tiêu vị trí trồng vào đi, một vào mở ra, hắn có Khô Vinh Kinh trợ giúp, này bảy cây không bị ảnh hưởng. Sáng sớm ngày thứ hai ăn cơm xong, Tô Như y theo thường ngày quen thuộc, rời đi Quan Tinh Lâu tìm đến Sở Ly. Thiên Linh Viện ở vào trên đảo trong một rừng cây, nàng y thường ngày giống như hững hờ xuyên qua rừng cây, đi rồi một lúc mới phát hiện không đúng, làm sao vẫn luôn là thụ, hoa cả mắt, không tìm được Thiên Linh Viện. Nàng người nhẹ nhàng bước lên ngọn cây, phóng tầm mắt nhìn tới lục hoàn toàn mờ mịt, vô biên vô hạn, thật giống chính mình không ở Ngọc Kỳ đảo, mà là mênh mông biển rừng. Vô biên vô hạn cây cối làm cho nàng cấm không tự kìm hãm được mờ mịt cùng tuyệt vọng. Nàng sau khi hạ xuống triển khai khinh công đi nhanh, sau nửa canh giờ rốt cục từ bỏ, xem ra đây chính là trận pháp a, quả nhiên kỳ diệu. Sở Ly, nàng dương giọng kêu. Chu vi yên tĩnh không hề có một tiếng động, thậm chí không có phong. Nàng vừa muốn hoán tiếng thứ hai, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở trước gót chân nàng, cười ha ha nói, tổng quản, trận pháp này làm sao? Còn không vội vàng đem ta làm ra đi. Tô Như sáng giọng. Sở Ly lôi kéo nàng tay áo, tiến lên trước hai bước, Tô Như sáng mắt lên, nhìn thấy quen thuộc khuyên đồng cùng cửa gỗ, đã đứng Thiên Linh cửa viện. Sở Ly đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa cười, trận pháp này hoàn thành chứ? Vẫn được đi. Tô Như hừ nói. Bảy cây vẫy một cái, càng có như thế uy lực, thật là thần kỳ. Từ đó về sau cũng không tiếp tục sợ người khác biết Thiên Linh viện, người khác cũng không vào được Thiên Linh viện. Tuyết Lăng chào đón, cười nói, tổng quản, ta cũng từng thử. Lấy đao chặt, làm sao chém cũng không chém nổi. Đao cũng không chém nổi. Tô Như nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, trận pháp bao hàm sức mạnh vượt quá tưởng tượng, trừ phi có thiên thần cao thủ. Không nghĩ tới trận pháp, nếu không, ngươi cho cả tòa đảo bố trí một hồi. Tô Như cười nói, như vậy cũng không cần hộ vệ rồi, tiểu thư vẫn cảm thấy bọn họ trướng mắt. Sở Ly cười nói, động tĩnh lớn quá rồi đó. Ngọc Kỳ đảo một khi dùng tới trận pháp, toàn bộ Sùng Minh Thành rất nhanh sẽ biết. Sau đó dân quý trên dưới đều sẽ biết quốc công phủ nắm giữ trận pháp. Ngươi muốn dâu dâu diếm diếm căn bản không thể. Tô Như nói, chỉ cần dùng một lát, tổng sẽ có người biết. Được rồi, qua mấy ngày bố trí một hồi nhìn. Tại sao muốn qua mấy ngày? Ta đi ra ngoài có chút việc. Được rồi, đúng rồi, tiểu thư nơi đó còn cất giấu hai bản trận pháp thư đây, có muốn hay không xem? Đương nhiên. Sở Ly đại hỉ. Thiên Diễn Câu Trần để hắn triệt để nhập môn, nhưng trận pháp chi đạo ảo diệu vô cùng. Có thể quá nhiều xem một ít tốt nhất. Ngày mai mang cho ngươi. Tô Như cười nói. Qua mấy ngày ta trở về lại nhìn. Sở Ly cười nói. Hắn lòng ngứa ngay khó nhịn, quyết định lập tức lên đường đi Quá Hoa Cốc, nhìn Quá Hoa Cốc dùng chính là trận pháp gì, hơn nữa cũng chuẩn bị một chút tụ thần phù cho Trần Đệm. Theo thú huyết lợi hại, huyết phù cũng duy trì càng lâu thời gian, tác dụng càng lớn, hắn chính thức cho này huyết phù nổi lên cái tụ tên thần phù. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 206, tan rã. Tô Như sau đó cùng Tuyết Lăng học được phá trận phương pháp. Tiến vào trận bên trong, vòng quanh một thân cây thuận chuyển 3 vòng, nghịch chuyển 4 quyển, lại đi phía trái đạp 3 bước, hữu lại đạp tứ bộ, liền có thể nhìn thấy tiểu viện, thẳng tắp đi tới là được. Đây chỉ là trụ cột nhất trận pháp, mê tung trận, chỉ có ẩn dấu hiệu quả, cũng không công kích khả năng. Hắn toàn lực thôi thúc khinh công, một ngày một đêm chạy tới bên kia cự bên hồ. Thuyền nhỏ phiêu phiêu, mang theo hắn đến Thái Hoa Cốc vị trí. Hắn ở trên thuyền đứng nhìn chăm chú chấm tư, khắc nào hóa thành pho tượng. Thuyền nhỏ theo ba khẽ nhúc nhích, hắn không nhúc nhích, một ngày một đêm qua đi, hắn xoay người rời đi. Thái Hoa Cốc trận pháp phức tạp mạnh mẽ, trong trận bộ trận, hắn trận pháp tu vi không đủ. Đạo thứ nhất là mê tung trận, người không thể tới gần, đạo thứ hai là hoặc tâm trận, tâm trí thất thường tăng loạn, bị nhốt đến trong trận, rất nhanh sẽ tinh thần hỗn loạn, tự sát mà chết. Cuối cùng một quy tắc là ngũ hành điên đảo trận, tiến vào trận bên trong người tim đập nhanh hơn, trước mắt biến thành màu đen, tinh lực rất nhanh gia tốc, như binh bạo động, tinh lực theo loạn toàn, vo công càng mạnh, thương tổn càng lớn, ngốc lâu ngũ tạng lục phủ bị thương nặng không chừng trị. Sở Ly ở trên thuyền trầm tư một ngày một đêm, chỉ có thể phá tan phía trước hai trận, cuối cùng một trận phá chưa từng thấy, muốn phá tan cần phức tạp mà khổng lồ tính toán, khác nào mở ra toán học câu đố không khác. Ngũ hành điên đảo trận lợi hại nhất chính là theo thời gian mà tự mình biến hóa, khó lòng phòng bị. Nếu như hắn tùy tiện bước vào, tất bị nhốt với trong trận, hắn tu vi cố nhiên lợi hại, nhưng so với trận pháp lực lượng tới nói, không khác nào còn kiến cùng voi lớn. Thái Hoa Cốc có như thế trận pháp bảo vệ, coi là thật là ổn như vững chắc, hắn cũng không như vậy lo lắng trần đệm. Hắn ra thuyền nhỏ trở lại bên hồ, lên bờ sau trở về quốc công phủ. Sở Ly trở về quốc công phủ, vừa tới tiểu viện, Tô Như liền đi tìm đến, bắt chuyện hắn đi quan tinh lâu. Tiểu thư cho mời. Hắn tiến vào quan tinh lâu, Tiêu Kỳ chính nhíu mày đứng phía trước cửa sổ, suy nghĩ xuất thần. Nhìn nàng bạch đi dưới huyển chuyển bóng lưng. Sở Ly có một luồng mãnh liệt kích động, muốn tiến lên lâu nàng vào hoài. Cuối cùng nhưng ôm một cái quyển, tiểu thư. Tiêu Kỳ xoay người nhìn hắn, minh trong mắt như thu thủy, cái kia cùng nữ muốn tự sát. Như vậy Sở Ly trầm ngâm, tiếp nhận Tô Như đưa lên chén trà, vậy cũng dễ dàng, tìm tới con trai của nàng liền có thể. Ta hỏi không ra. Tiêu Kỳ nhíu mày than thở, nàng chỉ có một ý nghĩ, để nhi tử tiến vào vương phủ, quả thực nhập ma. An Vương cũng đủ tàn nhẫn, lúc trước có thể nặng. Nếu như ám sát không được, nàng tự sát cũng như thế chiêu tử vào phủ. Cung nữ như chết, An Vương nhất định phải nhân cơ hội hưng phong ba. Một cung nữ ở quốc công phủ tự sát, trong cung đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng buông tha, An Vương lại một đổ thêm dầu vào lửa, việc nhỏ biến thành đại sự. Giao cho ta đi. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ lộ ra nụ cười. Nàng có thể nhìn thấu lòng người, nhưng Sở Ly chênh lệch một bậc, chính mình hết cách rồi, Sở Ly nói không chắc có thể. Sở Ly theo Tiêu Kỳ đi tới Ngọc Thi Đảo. Ngọc Thi Đảo so với thường ngày nhiều hơn mấy phần náo nhiệt cùng ồn ào rầm rĩ. Trên đảo các thị nữ lui tới, so với từ trước nhiều gấp đôi nhân số. Tông tông tiếng đàn ở trên đảo lượn lờ, thanh lũ cao xa. Hoa Hải tiểu đình bên trong ngồi thẳng Tiêu Thi. Khinh nghiệp trầm mạn, tao nhã mà thong dong, không thấy bọn họ lại đây, chỉ chăm chú đánh đàn. Tiêu Kỳ cùng Sở Ly không đi quấy rối, trực tiếp tiến vào phía tây một ngôi lầu cát. Bốn cái nam hộ vệ chính ở dưới lầu, eo khóa trường đao, hai mắt tinh mang phun ra, nhìn thấy hai người lại đây, ôm quyền hành lễ. Vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Kỳ vung vung tay, cùng Sở Ly tiến vào lầu hai một gian phòng. Sở Ly nhìn thấy trên giường nhỏ nằm. Không nhúc nhích một cái trung niên nữ tử. Phong vận dư âm khuôn mặt trắng xám không có màu máu, vẻ mặt tiểu tụy. Nhìn thấy Tiêu Kỳ, quay đầu không để ý tới. Tiêu Kỳ không lên tiếng, cho Sở Ly khiến cho cái sắc mặt, sau đó rời đi ra nhà. Sở Ly cầm cái theo đôn ngồi vào giường trước, lẳng lặng nhìn nàng. Một lát sau khi, trung niên cung nữ không chịu được tính tình, thử nói, ngươi là ai? Sở Ly nói, quốc công phủ nhị phẩm thị vệ Sở Ly. Là ngươi. Trung niên cung nữ hừ nói, ta nghe nói qua. Cười chê rồi. Sở Ly đánh giá nàng, từ tốn nói, ta lý giải ngươi cách làm, vì hài tử liều mạng, khả kính có thể bội, đáng thương có thể mẫn. Trung niên cung nữ không nói lời nào. Sở Ly nói, lệnh lang có 5 tuổi chứ. Trung niên cung nữ nhưng không nói lời nào. Nguyên lai 10 tuổi. Sở Ly thở dài, 10 tuổi liền không còn mẫu thân. Phụ thân nói vậy sẽ lấy vợ nữa, tương lai tiến vào vương phủ không hẳn là lệnh lang, khả năng là hắn đệ đệ. Trung niên cung nữ lạnh lùng nguyết hắn một cái, ánh mắt lấp lóe. Lần này bắn trúng nàng tâm, nàng không khỏi theo Sở Ly nghĩ thông đi. Chính mình thật muốn chết rồi, cái kia phụ lòng lang nhất định sẽ khắc cưới, hài tử chỉ có chính mình tốt, lại hiền lành mẹ kế cũng sẽ không chờ nhi tử quá thân dạy. Đáng thương tiểu toàn không biết phải bị bao nhiêu khổ, chính hắn một mẫu thân không thể là hắn che gió che mưa. Sở Ly nói, ta biết. Lệnh lang hiện đang rơi xuống An Vương trên tay. Trung niên cung nữ mím chặt đôi môi. Ta như có thể cứu ra lệnh lang, ngươi trả lại An Vương cống hiến. Sở công tử, ngươi không đấu lại An Vương. An Vương nếu thật sự có biện pháp, sao lại dùng loại thủ đoạn này? Sở Ly chắc chắc mỉm cười nói, hắn sao không phái cái thích khách, trực tiếp giết nhị tiểu thư, không càng gọn gàng nhanh chóng. Trung niên cung nữ nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly nói, An Vương không ngươi nghĩ đến lợi hại như vậy, hắn không làm được. Vì lẽ đó ngươi như phản bội An Vương, hắn bắt ngươi cũng không thể làm gì. Đương nhiên, ta sẽ trước tiên cứu ra lệnh lang. Trung niên cung nữ lặng lẽ không nói. Sở Ly cũng kiên trì chờ, không có dụng. Một hồi lâu sau, trung niên cung nữ nói, ta còn có tác dụng gì? Nàng biết, như chính mình cũng không đủ giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ không lớn như vậy phí hoàng hốt, nhi tử bị An Vương khống chế, cái nào như thế dễ dàng cứu. Ngươi đối với hoàng cung hiểu rõ chính là bảo vật vô giá. Sở Ly mỉm cười nói. Trung niên cung nữ nhìn hắn. Sở Ly nói cho ta lệnh lang nơi ở, ta lập tức xuất phát. Trung niên cung nữ chậm rãi gật đầu, nói rồi một cái địa chỉ. Sở Ly đứng dậy, ta sẽ tận lực cứu lại hắn, chỉ mong An Vương còn không hạ độc thủ. Cái gì? Trung niên cung nữ thất thanh kêu lên. Sở Ly thở dài, ngươi cho dù hại không được nhị tiểu thư, chỉ cần hại nhị tiểu thư sự vừa ra, khiến cho lang lại vừa chết, đoàn người sẽ cho rằng là ai dưới sát thủ. Trung niên cung nữ sắc mặt biến đổi. Nàng là từ trong cung đi ra, câu trong lòng giác thấy rõ nhiều, nhưng trong tiềm thức vẫn từ chối muốn khả năng này, bị Sở Ly một lời vạch trần, lo lắng cùng hoảng sợ nhất thời xông tới trong lòng. Sở Ly cười cười, không nói thêm nữa, nhẹ nhàng ra gian phòng. Tiêu Kỳ ở lầu một trong đại sảnh ngồi, nghe được tiếng bước chân, đôi mắt sáng trông lại. Sở Ly cùng nàng đồng thời đi ra ngoài, hỏi con trai của nàng nơi ở, ta lập tức lên đường. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, sâu sắc nhìn hắn, lại muốn khổ cực ngươi rồi. Ta trời sinh chính là lao lực mệnh. Sở Ly cười nói, ta một người đi, miễn cho để lộ tin tức. Ừm. Nhị tiểu thư bên kia liền không đi bài kiến. Ta sẽ nói với nàng một tiếng. Sở Ly vội vã mà đi. Tiêu Kỳ chờ bóng lưng của hắn biến mất ở hồ trên, mới thở dài, lắc đầu một cái. Nàng đến Hoa Hải tiểu đình bên trong, Tiêu Thi tiếng đàn đã đỉnh. Sở Ly đây. Tiêu Thi nhìn phía sau nàng. Tiêu Kỳ vung vung tay, ra hiệu tiểu đình ở ngoài hai người thị nữ lui ra. Chờ nhìn các nàng rời đi Hoa Hải, nàng mới ngồi vào Tiêu Thi đối diện, đi trước, hắn có việc muốn lập tức làm. Phân phó là được rồi. Chuyện này khẩn cấp lại quan hệ trọng đại, hắn đến tự thân xuất mã. Hắn đều nhị phẩm thị vệ. Hết cách rồi, những người khác đều không khiến người ta yên tâm. Ngươi cũng đừng dùng đến quá ác. Tiêu Thi lắc đầu nói. Tiêu Kỳ hé miệng cười nói, nhị tỷ, hắn hiện tại còn không phải ngươi thiếp thân thị vệ đây. Tiêu Thi bạch nàng một chút hừ nói, lại nói hưu nói vượng. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 207, bán con. Thần đô Tam Dương ngõ. Bóng đêm mông lung, ánh trăng như nước. Sở Ly lẳng lặng đứng một gia đình ngoài cửa, đánh giá này một nhà. Này chính là vị kia cung nữ ra, nói vậy từ trong cung lúc đi ra, thưởng không ít bạc, bằng không cũng trụ không được nơi này. Kinh thành lớn, cư không dễ, bình dân bách tính ở thần đô cũng không mua nổi tòa nhà. Trong đầu của hắn đang nhìn cũng không cung nữ nhi tử, chỉ có một say rượu nam nhân ôm cái bình ở say sưa ngủ nhiều, trứng đỏ mặt, men say thâm trầm, hàm thanh như lôi. Chu vi không có cao thủ, An Vương không phái người, hoặc là đã phái hơn người đến. Hắn người nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ, đứng ở cái kia quyền thân thể nam nhân trước. Đưa tay vỗ một cái, khu đi hắn hơn nửa cảm giác say. Nam tử này hơn 30 tuổi, dung mạo rất cao, cũng có mấy phần đẹp trai, có thể mê hoặc không thiếu nữ người, đáng tiếc này gương mặt tuấn tú trên có mấy phần xanh tím, Sở Ly vừa nhìn liền biết hắn là bị người đánh một bữa. Ừm, a nam tử vượt qua thân thể, đầu trong chiều, nâng cốc đàn lâu càng chặt hơn. Đùng. Sở Ly lại một trưởng vô dưới hắn phía sau lưng, lại hưởng lại giòn, tỉnh lại đi. Nam tử đằng ngồi dậy đến, hai tay ôm đầu. Cấp tốc cuộn thành một đoàn, kêu to, đừng đánh ta. Đừng đánh ta. Tôn tính đại danh. Sở Ly cầm một cái ghế ngồi vào giường trước. Chu Tử Văn. Nam tử nhắm mắt lại kêu lên. Sở Ly lạnh nhạt nói, Dương Nhứ để ta tới được. Dương Nhứ. Chu Tử Văn buông tay ra, quay đầu nhìn về phía Sở Ly, con tiện nhân kia. Sở Ly cau mày nói, hài tử đâu? Hài tử. Chu Tử Văn sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, ngươi là ai? Cùng Dương Nhứ quan hệ gì? Sở Ly đã từ trong đầu của hắn nhìn thấy chân tướng. Sắc mặt âm trầm lại, người đem con bán. Hắn thiếu nợ lượng lớn đòi nợ, không chỉ có đem nhi tử bán. Lão bà cũng Dương Nhứ cũng bán, Dương Nhứ hiện tại còn chưa có trở lại, chỉ cần sắp tới, sòng bạc nhân liền về tới cửa bắt người. Dám mua cung nữ xuất thân Dương Nhứ, nay sòng bạc có thể không bình thường. Nói bậy. Chu Tử Văn vội vàng lắc đầu. Sở Ly lạnh lùng nhìn hắn, ngươi không biết Dương Nhứ thân phận. Chu Tử Văn cười hì hì. Im lặng không nói lời nào. Quay đầu không nhìn hắn. Ngươi thật có thể tàn nhẫn đến quyết tâm. Sở Ly trên dưới đánh giá cái này bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa nam nhân. Thực sự là kẻ cặn bã bên trong người cặn bã. Ha, ngược lại không phải con trai của ta. Chu Tử Văn bĩu môi. Sở Ly nói, mang ta đi sòng bạc, ta thế ngươi đem trái trả lại, đem nhi tử chuộc đồ đến. Thật sự. Chu Tử Văn nhất thời trợn to mắt. Sở Ly đứng dậy, không nhàn công phu nói đùa ngươi. Ta đến chính là tìm con trai của ngươi. Ngươi lẽ nào là tiểu toàn cha ruột? Không vâng. Cái kia tiểu toàn cha ruột là ai? Ngươi. Sở Ly lạnh lùng nói, nói nhiều một câu, thiếu 100 lạng bạc ròng. Cố gắng, không có nói hay không. Chu Tử Văn vội vội vã vã cười bồi. Hắn đem cái vỏ rượu cẩn thận từng ly từng tí một thả xuống, xuống giường mặc ủng, liền đi ra ngoài. Sở Ly với hắn đi ở trong hẻm nhỏ. Đánh ra bốn phía, song bạc đem con trai của ngươi mua đi muốn làm gì? Cái này ai biết được? Chu Tử Văn rụt cổ lại ôm vai, không chịu được buổi tối hắn ý, ha ha cười nói, ngược lại sẽ không giết hắn ăn thịt. Sở Ly quét hắn một chút, cũng sẽ không giống đại thiếu gia như thế cung lên. Tiểu hài tử ăn chút khổ sợ cái gì? Chu Tử Văn cười theo, không sao, ở đâu hoặc không phải hoạt. Chết không được là được. Ngược lại không phải ngươi cốt đủ. Sở Ly gật gù. Chu Tử Văn vội vàng gật đầu. Sở Ly lắc đầu một cái không nói thêm nữa. Thân Đô là một tòa bất dạ thành, lại muộn cũng có người ở trên đường chơi đùa, bọn họ ra hẻm nhỏ, đi tới qua lại không dứt phố lớn, dọc theo phố lớn đi về phía đông, sắp tới một nhà đèn đuốc sáng choang cao lầu, liên tiếp huyên náo thanh từ lâu bên trong bay ra. Phiên Hương lâu ba chữ lớn phản chiếu kim quang. Nơi này là thành vương gia làm. Vì lẽ đó không ai dám nợ nần. Chu Tử Văn căn dặn một câu, chỉ lo Sở Ly làm bữa. Sở Ly cau mày, thành vương. Vâng. Chu Tử Văn vội vàng gật đầu nói, thành vương danh tiếng rất tốt, làm việc là nhất công chính, cũng không ai dám sái lao thiên, ngươi muốn thắng tiền, cũng không ai biết đánh ngươi chủ ý. Thành vương sẽ làm loại này chuyện làm ăn. Sở Ly hừ nói. Chu Tử Văn cười hát hát nói, những này vương gia, chuyện gì không dám làm, chỉ cần không giết người phóng hỏa, cái nào dám nói. Sở Ly cau mày gật gù, ra hiệu hắn đi vào. Chu Tử Văn đứng tiểu lâu trước dừng bước, ưỡn ngực thang, lập tức lại thu về đi, thấp giọng nói, ngươi thật có thể giúp ta trả lại trái. Bao nhiêu? Một ngàn lạng. Một ngàn lạng, ngươi thật giỏi. Sở Ly từ trong lòng móc ra một tấm ngân phiếu, ở hắn trước mặt quơ quơ. Chu Tử Văn nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, trừng trừng nhìn chằm chằm ngân phiếu, vui mừng khôn xiết, lồng ngực lần thứ hai dơ cao, ngang đầu ưỡn ngực chọn liêm tiến vào phòng khách. Bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang, khắc nào ba ngày, một bàn đám người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm chắc trung ương, không để ý tới ra vào người, bọn họ thỉnh thoảng giống to, hoặc lớn tiếng thở dài, hoặc cười ha ha, thì thán hai tầng. Chu Tử Văn kéo lấy một thị giả, muốn gặp Tề Tam gia. Thị giả chỉ đường, Chu Tử Văn mang theo Sở Ly lên lầu. Lầu 2 là tử lâu, một bàn sắc hương vị đầy đủ món ngon, nam nữ trêu đùa thành cùng sáo trúc thanh vỏ cùng nhau, có khác một phen xa hoa đổi truy tư vị. Hai người đi tới một cái bàn trước, nhìn thấy gầy gò Tề Tam gia. Mặt trái xoan nhọn hàm dưới, ba sợi râu dê, lười biếng không tinh đánh thải, phiêu một chút Chu Tử Văn, lao chu, lao bà trở về. Cái bàn này chỉ có một mình hắn tọa, bên người không hộ vệ. Sở Ly nhìn ra cái này Tề Tam gia là tiên thiên cao thủ, đường đường tiên thiên cao thủ làm chuyện như vậy, xem ra nhà này sòng bạc thành tựu xác thực không nhỏ. Chu Tử Văn lưỡn ngược thang, cười hát hát nói, Tam gia, ta là tới trả nợ. Ngươi lấy cái gì trả nợ? Tề Tam gia cười cợt, vợ con đều bán, nhà, muốn bán nhà. Nghe ta một lời khuyên, đang hoàng về nhà sinh sống. Vị huynh đệ này sẽ đưa ta trái. Chu Tử Văn chỉ Sở Ly, trùng Sở Ly lấy lòng cười cười. Sở Ly ôm một cái quyển, Tề Tam gia, hắn thiếu nợ bao nhiêu? Một ngàn lạng. Tề Tam gia hơi híp mắt đánh giá Sở Ly, chúng ta tiểu lâu công bình nhất, sẽ không lợi lan lợi, một ngàn lạng liền một ngàn lạng, ngươi thật muốn thế hắn còn. Sở Ly từ trong lòng móc ra tấm kia ngàn lạng ngân phiếu, bỏ lên trên bàn, hải tử đâu? Ngươi còn muốn phải về hải tử? Tề Tam gia cười cợt, lắc đầu nói, muộn rồi, chúng ta đã xử lý. Trả lại này một ngàn lạng, lao bà hắn liền không dùng qua đến. Hải tử ở nơi nào? Sở Ly tử trong lòng lại móc ra một ngàn lạng ngân phiếu, hai tấm ngân phiếu phóng tới đồng thời, này một ngàn lạng là chuộc đồ hải tử tiền. Khá hào phóng. Tề Tam gia cười cợt, khiếp lại hai mắt né qua tình mang, than thở, đáng tiếc, ngươi tới chậm một bước, hiện tại tiểu tử khả năng đã tịnh xong thân rồi. Sở Ly tử trong lòng lại móc ra một tấm vạn lạng ngân phiếu, phóng tới hai tấm ngàn lạng ngân phiếu mặt trên. Một phút bên trong nhìn thấy hài tử, những thứ này đều là các ngươi. Hắn thanh sam không gió mà bay, nhàn nhạt nhìn Tề Tam gia. Tề Tam gia hơi thay đổi sắc mặt, thiên thiên cao thủ. Sở Ly rút ra một tấm ngàn lạng ngân phiếu, nhẹ nhàng run lên, ngân phiếu nhất thời hóa thành mảnh vỡ. Một phút sau không gặp hài tử, những này ngân phiếu liền kết cục này. Ầm. Tề Tam gia chợt vỗ bàn một cái, trợn mắt trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn. Tề Tam gia trong mắt tinh mang lấp lóe, hét lớn một tiếng. Người đến. Hai cái thanh y trang phục hán tử ứng một tiếng, sải bước đi tới gần, Tam gia. Tề Tam gia nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi nói rằng, đem con trai của lão Chu cho ta đoạt lại, một phút bên trong không thấy được con trai của lão Chu, các ngươi cũng đừng đã về rồi. phải. Hai cái trang phục đại hán trầm quát một tiếng, xoay người vọt tới phía trước cửa sổ, đẩy mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 208, ngân đạn. Sở Ly đánh giá tề tam gia, có người nói tiểu lâu này là thành vương mở. Ha ha, ai ở nói hưu nói vượng, tiểu lâu này là ta. Tề tam gia vung vung tay, không phản đối nói, hiện tại nhân A, nghe phong chính là vũ, có người tạo vài câu giao đoàn người sẽ tin, không mang theo đầu góc của chính mình, thành vương điện hạ cỡ nào thân phận cao quý, há có thể làm chuyện loại này. Sở Ly đại viên trí kính nhìn thấy hắn suy nghĩ, nhà này phiên hương lâu đúng là thành vương, tề tam gia là thành vương thị vệ xuất thân, hiện tại thả ra chủ trì nhà này phiên hương lâu. Sở Ly nói, Chu tử văn phu nhân là cung nữ xuất thân, tề tam gia cũng dám mua, nếu như không có thành vương chỗ dựa, người bình thường sợ không có như vậy dũng cảm. Liêu Nhứ là cung nữ xuất thân. Tề tam gia biến sắc mặt. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười, như Liêu Nhứ trở về, nhìn thấy tình hình như vậy, viết một phong thư cho chồng cùng, hoặc là đi phủ nha cáo trạng, không thông báo nháo thành ra sao, tề tam gia là gan sắc thực không bình thường. Tề tam gia sắc mặt lại biến đổi. Hắn nghe được ra Sở Ly trong lời này uy hiếp, thật muốn làm lớn, cố nhiên động không được phiên hương lâu, nhưng mặt trên khó tránh khỏi trách tội, cỡ lệ cuối cùng muốn rơi vào trên người mình. Sở Ly nhìn một chút hắn, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, không nói thêm nữa. Tề tam gia cũng mặt lạnh không nói lời nào. Chu tử văn không dễ chịu xúc giục cổ, trong tiểu lâu ấm áp như xuân, hắn nhưng cảm thấy âm u. Ầm ầm. Hai tiếng vang trầm, hai cái thanh y trang phục hán tử từ trên cửa sổ chui vào, tầng tầng rơi xuống tề tam gia trước mặt. Tề tam gia nhìn bọn họ hai tay trống trơn, sắc mặt âm trầm đến muốn nhỏ xuống thủy, người đâu? Hai đại hán túi đầu, chán nản nói, tam gia, đứa bé kia đã chết rồi. Chết rồi. Tề tam gia cắn răng, bính ra vài chữ, Lao Quách đầu nói. Vâng, Lao Quách nói đứa bé kia không thể chịu đựng được, chết rồi. Hắn đã tìm người chôn. Tề tam gia sắc mặt tái xanh, quay đầu nhìn về phía Sở Ly, lại nhìn chằm chằm trên bàn ngân phiếu. Nếu có thể được những bạc này, 10.002 liền có thể thu vào chính mình trong túi. Phiên hương lâu qua tay tiền là nhiều, nhưng này đều là vương gia tiền. Không thuộc về mình, một năm qua, mình có thể có 10.002 mỡ đã đốt nhang. Lần này, một năm mỡ một hồi liền không còn, quả thực không thể nhẫn nhịn. Sở Ly rút ra tấm kia 1.000 lạng mặt trán ngân phiếu, nhẹ nhàng run lên, hóa thành mảnh vỡ, lại lấy ra khác một tấm vạn lạng ngân phiếu. Chấm đã. Tề tam gia bận bịu đưa tay quát lên. Sở Ly nói, xem ra những bạc này cùng tề tam gia không duyên phận. Như vậy, ta lại mở rộng một hồi, đem cái kia Lão Quách đầu để cập tới đến, ta muốn đích thân thấy hắn, lại nhìn này 10.002 thuộc về. Còn không mau đi. Tề tam gia gào thét. Hai trang phục đại hán vội vội vã vã lao ra cửa sổ, tề tam gia mắt nhỏ gắt gao trừng mắt ngân phiếu. Sở Ly đem ngân phiếu chậm rãi thu hồi trong lồng ngực, cái này Lão Quách là chuyên môn cắt. Hắn phụ trách cho trong cung đưa thái giám. Tề tam gia sắc mặt khôi phục bình thường, khiếp lại con mắt lóe lên ánh sáng. Nếu không có trước mắt cái tên này là tiên thiên cao thủ, cao chính mình một bậc, sáng sớm trước đoạt ngân phiếu, đáng tiếc đáng tiếc. Cho dù đem tất cả mọi người kêu lên, cũng chưa chắc có thể giữ lại được. Huống hồ, thật đánh tới đến. Cho dù mình có thể hướng về vương phủ mượn nhân thủ, phiên hương lâu cũng phải bị tổn thất to lớn, chuyện làm ăn còn quặn cu é hơn không ít, thiếu đều là tiền của mình, làm ăn nên mạnh mạnh, nên nhuyễn nhuyễn, bạc mới là quan trọng nhất. Sở Ly quay đầu liếc mắt nhìn Chu Tử Văn. Chu Tử Văn một mặt vô cùng không để ý, cái này con hoang rốt cục chết rồi. Tề tam gia ho nhẹ một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vào cửa lâu như vậy. Còn không thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Sở Ly lạnh nhạt nói, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Ồ! Tề tam gia cười híp mắt nói, có gì khôn kể chỗ. Nói cho tên ngươi, chỉ sợ cũng đến giết ngươi. Sở Ly lạnh nhạt nói. Tề tam gia ha ha cười hai tiếng. Công tử sao cùng Lão Chu có giao tình? Loại nam nhân này thực sự là bạch trà đạp lương thực. Ta cùng Liễu Nhứ quen biết. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Tề tam gia miễn cưỡng cười cợt. Hắn bị Sở Ly làm cho khiếp sợ. Giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ, Sở Ly tiên thiên tu vi. Di khí khiến chỉ khí độ, đều cho thấy thân phận của hắn tuyệt không bình thường. Hơn nữa cùng Liễu Nhứ có giao tình, rất có thể cùng trong cung có quan hệ. Thà giang nhịn một chút. Sai rồi sau đó lại làm trầm trọng thêm trả thù, cũng không thể tùy tiện đắc tội rồi không nên đắc tội, làm mất đi tính mạng mình. Hai người không tiếp tục nói nữa, chu vi huyên nháo trở nên đặc biệt vang dội. Sở Ly ngồi không nhúc nhích, trong đầu đã đem phiên hương lâu trong ngoài nhìn ra thanh thanh sở sở, ngân phiếu gửi chỗ cũng nhìn thấy, bên trong có hai cái thiên ngoại thiên cao thủ tòa chấn. A! Một tiếng hét thảm, Một hắc y nhân từ cửa sổ bay vào được, đặt mông ngồi vào Sở Ly trước mặt. Hai cái trang phục hán tử theo rơi xuống đất, mặt không hề cảm xúc trừng mắt hắn. Hắc y nhân là cái sắc mặt tái nhợt ông lão, vẻ mặt gian rảo, ánh mắt lấp lánh. Hắn cấp tốc quét một chút chu vi, thẳng tắp thân thể, ôm một cái quyền, tăm ra, có chuyện gì dặn dò một tiếng chính là, không cần trận thế lớn như vậy chứ. Tề Tam gia cau mày nói, lão Quách, ba ngày trước ngươi mua đi hải tử thật sự chết rồi. Ha ha, đứa bé kia trắng non nà, quái đáng tiếc. Lão Quách lắc đầu một cái, lộ ra thương xót biểu hiện, thật muốn tiến vào cùng, nói không chắc có thể ra mặt, đáng tiếc, hắn không cái kia phú quý mệnh. Sở Ly nói, lão Quách, bán 100 lạng chứ. Cái gì? Lão Quách ngẩn ra, vội hỏi, cái gì 100 lạng? Ta làm sao nghe không hiểu. Sở Ly lắc đầu nói, từ nơi này bỏ ra bao nhiêu tiền mua? 10 lạng. Bán ra 100 lạng, thực sự là thật buôn bán, thay đổi là ta, cũng sẽ nói chết rồi. Lão Quách. Tề Tam gia nha lạnh lùng nói. Lão Quách nhìn Sở Ly, lại nhìn Tề Tam gia, bị hắn âm lạnh ánh mắt nhìn ra phát lạnh, vội vàng kêu lên, cố gắng, ta nói, tiểu tử kia là ta bán. Bán cho ai? Ta đây thật không biết, có hai tên này đến nhà đến mua, cho 100 lạng, ta lại không nốc, đương nhiên bán đi. Tề Tam gia khẽ cắn răng, ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Sở Ly từ trong lòng móc ra 2 tấm 10.000 ngân phiếu, bỏ lên trên bàn, Tề Tam gia, tìm tới hài tử, những thứ này đều là ngươi. Đây là 10.000 ngươi trước tiên thu, hài tử tìm tới, khắc 10.000 lại dâng. Hắn nói đem 10.000 ngân phiếu đưa cho Tề Tam gia. Tề Tam gia nhận lấy, giơ ngón tay cái lên, được, thoải mái. Chuyện này bao ở trên người ta. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, trừng mắt lên, hai người các người, còn có lão Quách, tìm cho ta ra cái kia hai tên này, tìm tới, các ngươi một người 1.000 lạng, không tìm được, các ngươi cũng khỏi muốn mạng sống. Cái này lão Quách làm khó dễ. Tề Tam gia lạnh lùng nhìn hắn, làm sao, không làm được. Cố gắng, thử một chút xem, thử một chút xem. Lão Quách than thở, Tam gia ngươi hai mắt linh thông, định có thể tìm được. Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Tề Tam gia hừ lạnh. Hắn lập tức lại đổi một bức hòa khí khuôn mặt, công tử, yên tâm, chỉ cần bọn họ còn ở thần đều, ta liền có thể tìm đến đi ra. Sở Ly gật đầu, lại chỉ tay Chu Tử Văn, Tam gia, giúp ta đưa hắn lên đường thôi. Chu Tử Văn giật mình, vội vàng kêu lên, ngươi có ý gì? Ngươi muốn làm gì? Sở Ly cũng không thèm nhìn hắn. Tề Tam gia ha ha cười nói, loại nam nhân này đã sớm đáng chết, bao ở trên người ta. Hắn liếc mắt ra hiệu, hai cái trang phục đại hán tiến lên vỗ một cái Chu Tử Văn, niêm phong lại hắn huyệt đạo, sau đó điều khiển xuống lầu. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 209, lầu trống. Sở Ly từ đại viên trí kính bên trong nhìn thấy, hai cái trang phục đại hán lôi kéo Sam hắn đi xuống lầu, sau đó trực tiếp điểm tử huyệt, dùng bao tải một bộ, khiến người ta gô lên tảng đá chầm đến trong sông, làm được quen tay làm nhanh, hiển nhiên không phải lần đầu. Lần này bọn họ giết chính là Chu Tử Văn, trước đây giết không hẳn là đáng chết người. Sở Ly trong lòng sát ý dũng dũng, rồi lại ép xuống, ôm quyền nói, Tề Tam gia, ta ngày mai lại đây, chỉ mong tìm được, trước tiên cáo tử. Công tử yên tâm là tốt rồi, ngày mai chuẩn có thể tìm tới, chỉ cần hắn sống sót. Tề Tam gia cười nói. Sở Ly xoay người đi xuống lầu. Từ bên cạnh bàn lại đây hai trung niên nam tử, nhìn chằm chằm Sở Ly xuống lầu bóng người, tiến đến Tề Tam gia trước mặt, Tam gia, chúng ta có muốn hay không? Bàn tay hắn mặt một hồi của mình. Tề Tam gia ánh mắt lấp lánh, sau một hồi lâu, lắc đầu một cái, ngươi trước tiên phái người sở sở hắn để. Không thành vấn đề. Hai người đàn ông trung niên đáp ứng một tiếng, thấn nhanh rời đi. Sở Ly lững thững ở trên đường cái du lịch, mười mấy mét sau khi liền bỏ qua mặt sau người, chậm rãi đi vòng một vòng, đến một gian đồ cổ cửa hàng. Đồ cổ trong cửa hàng ngồi một người đàn ông trung niên, chính chấp quyển mà đọc, hai cái người giúp việc ở lau chùi cửa hàng cùng đồ cổ, cẩn thận từng ly từng tí một. Nhìn thấy hắn đi vào, ba người đều gật đầu cười cười. Sở Ly đi tới người đàn ông trung niên trước mặt, đem trong lồng ngực ngọc bội đưa tới, ta nghĩ bán cái này, trưởng quỹ trưởng trưởng mắt đi. Người đàn ông trung niên thân hình gầy gò, tướng mạo gầy gò, không thông võ công. Hắn thả xuống thư, ánh mắt vừa giao nhau đến Bạch Ngọc Yêu, hơi thay đổi sắc mặt, âm thanh ôn hòa, là cái thật vật, đi theo ta, chúng ta nhìn kỹ một chút. Hai người chọn liêm tiến vào mặt sau, thông đến một gian tinh xảo tiểu viện. Người đàn ông trung niên ôm quyền hành lễ, Ninh Bình Ba gặp Sở Tổng Quản. Sở Ly ôm quyền, Ninh Huynh, giúp ta tìm hai cái đại nhân. Một đứa bé. Vâng. Ninh Bình Ba nói, không biết là dài đến dáng dấp ra sao. Nắm văn chương đến. Đi theo ta. Hai người tiến vào tiểu viện thư phòng, Ninh Bình Ba tự mình mải mực, Sở Ly chấp bút một hơi vẽ 12 phân ảnh chân dung. Tổng cộng 3 người, mỗi người 4 phần. Ninh Bình Ba đánh giá 3 người, bọn họ là... Chuyện của tôi nét. Sở Ly nói, đứa nhỏ này là ta muốn tìm. Là hai người này từ Phi Đao Lão Quách nơi đó mua đi rồi hắn. Được, ta lập tức phát động nhân thủ. Ninh Bình Ba trầm giọng nói, tổng quản ở đây nghỉ ngơi một đêm đi. Sở Ly gật gù, làm phiền. Nơi nào? Ninh Bình Ba cười nói, chúng ta ước gì có chuyện bận. Có muốn hay không tìm hai cái nha đầu lại đây bưng trà đưa nước? Sở Ly cười nói, ta là bí mật tới đây, không thích hợp kinh động người bên ngoài, đa tạ hảo ý. Vâng. Ninh Bình Ba nã chân rung lui ra. Thần đô trong thành ám ba mãnh liệt, hai đại địa đầu xà đều ở phát động nhân thủ tìm kiếm hai người kia. Sở Ly vô thanh vô tức đi tới một chuyến An Vương phủ, ở trong bóng tối quan sát một phen, An Vương vẫn thương thế không rũ. Trái lại càng thêm nghiêm trọng. Sở Ly càng ngày càng đối kích thương An Vương tâm pháp cảm thấy hứng thú. Hắn ở An Vương trong đầu nhìn thấy một cô gái trẻ, chính là nàng kích thương An Vương. Nữ nhân này có được xinh đẹp như hoa, đôi mắt sáng như chuyển châu huy, phong hoa tuyệt đại, không kém Tiêu Thi. Đáng tiếc hắn không biết nữ nhân này thân phận, tuổi xem ra với hắn gần như. Nhìn thấy nữ nhân này, suy nghĩ thêm Mai Ngạo Sương, Sở Ly không khỏi cảm khái, thế giới này ngọa hổ tàng long. So với mình lợi hại nhiều chính là. Lúc rạng sáng, Sở Ly chính đang trên giường nhỏ ngồi xếp bằng điều tức, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Sở Ly ngủ lại kéo cửa ra. Ninh Bình Ba đứng dưới ánh trăng, ôm một cái quyển, thấp giọng nói, tổng quản, có tin tức. Tiến vào đến nói chuyện. Sở Ly bỗng cảm thấy phân chấn. Ninh Bình Ba theo Sở Ly vào phòng, hai người ngồi vào phòng khách nói chuyện. Cái kia hai người thân phận điều tra rõ, là bọn buôn người, tiểu tử kia đã tìm tới. Ninh Bình Ba nói, đúng rồi, Phiên Hương Lâu Nhân cũng đang tìm hai người này. Thế Tam gia mà, ai tìm được trước? Thế Tam gia nhân tìm được trước. Có điều nửa đường bị chúng ta tiệt. Hửm, hài từ đâu? Ninh Bình Ba nói, đã đưa đến an toàn mới. Muốn đưa tới sao? Cho dù Sở Tổng Quản võ công mạnh mẽ, trí tuệ cao thâm. Đụng với 5 tuổi hài tử sợ cũng hết cách rồi, Ninh Bình Ba suy tính được rất chú đáo, trước tiên đem hắn thu xếp đến một chỗ nhân gia, chính nấu cơm cho hắn, hoan và bình phục hắn tâm tình, miễn cho khóc nháo dằn vặt Sở Tổng Quản. Sở Ly nói, ta buổi sáng liền dẫn hắn đi, nơi đó an toàn chứ? Tổng Quản yên tâm. Tuyệt không vấn đề. Vậy thì tốt, ta quá khứ đi, ngày mai sẽ đi. Sở Ly mỉm cười. Được. Ninh Bình Ba đứng dậy. Hai người ra đổ cổ cửa hàng, dọc theo một cái hẻm nhỏ đi rồi hai dặm đường, tiến vào một gia đình. Sở Ly nhìn thấy một 5 tuổi đại hài tử, bụ bấm, tròn vo mắt to lộ ra linh khí. Hắn chính nâng bát ăn được chính hương, khoe miệng dính hạt cơm, bên cạnh trung niên nữ tử cười cho hắn xóa đi. Sở Ly vừa nhìn liền biết hắn chính là Chu Toàn, Liêu Nhứ con trai. Sở Ly trường thở một hơi dài nhẹ nhõm, thỏa mãn nói, Ninh huynh, phi thường cảm tạ. Năng lực tổng quản ra sức, chữ mỗ vinh hạnh cực kỳ. Ninh Bình Ba cung kính cười nói. Sở Ly cười lắc đầu. Lúc sáng sớm, ngoài cửa sổ chim tức liễu ra liễu díu réo lên không ngừng, lanh lảnh mà dày đặc. Tề Tam gia ở trên giường mở mắt ra, đau đầu sắp nứt, mơ mơ màng màng, hỗn loạn. Hắn đứng dậy ở trên giường ngồi một lát mới tỉnh táo lại, vỗ về đầu chầm chập xuống giường, xem tiểu thiếp còn đang ngủ. Hồng áo ngủ bằng gấm dưới lộ ra trắng mịn thân thể, còn đang ngủ say, liền vô vô nàng trắng như tuyết bắp đùi. Tiểu thiếp quấn lên chăn xoay người, ngủ tiếp quá khứ. Hắn chẳng muốn lại gọi, đứng dậy ra phòng ngủ, hai cái nha hoàn lại đây hầu hạ rửa mặt. Hắn rửa mặt qua đi đi tới trong sân, luyện một hồi công, cả người triển khai, mờ mịt cảm giác cũng xua tan, ngồi vào sân bên cạnh cái bàn đá muốn chuyện tối ngày hôm qua. Tìm tới hai tên kia, kết quả lại bị người tiệt hồ, còn có một cỗ thế lực khác cũng đang tìm cái kia hai tên này. Đây là trùng hợp, hay là bởi vì cái kia ra tay xa hoa công tử ca lại tìm người? Ý gì hắn ra tay xa hoa sức lực, tìm người không khó, khẳng định huyền trọng thưởng, ở chỗ này treo giải thưởng 10.000 hai, bên kia khẳng định cũng không ít, thậm chí nhiều tìm mấy nhà thế lực, 10.000 lượng bạc đầy đủ phong thưởng. Đều là bạc náo động đến, vì 10.000 hai đều mù quáng, như vậy không kiêng rẻ thân phận của chính mình, rất khả năng là mặt khác mấy nhà vương phủ. Hắn nhếch nhếch miệng, cười gần hai tiếng. Cái tên này cũng đã điều tra xong. Không phải cái nào vương phủ, là ngoại lai. Hắc, lá gan thật là lớn. Có câu nói tiền của không lộ ra ngoài, hắn như vậy rêu rao, liền không sợ người khác đỏ mắt, tiên thiên cao thủ là lợi hại, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, nhiều mấy cái tiên thiên cao thủ đem hắn vây nốt, không hẳn giết không được. Trong lồng ngực của hắn sợ là còn có mấy vạn hai ngân phiếu, bất luận làm sao, ngày hôm nay liền diệt hắn, không căn nguyên giá hỏa cũng dám học được Giang Long. Ẩm, Ẩm. Bên ngoài cửa viện bỗng nhiên bị gấp gáp vang lên. Rất nhanh một thanh y trang phục hán tử nhào vào đến, lớn tiếng nói, Tam gia, gia đại sự. Tề Tam gia cau mày nhìn hắn, thận trọng điểm, nói thẳng, đã xảy ra chuyện gì? Phiên Hương lâu bị cướp. Hán tử áo xanh nổi giận đùng đùng nói, lâu bên trong hết thẻ bạc toàn bộ bị kiếp, một thỏi bạc không còn lại. Ngân phiếu đây. Tề Tam gia đẳng đứng lên đến, cắn răng chậm rãi hỏi. Hắn để ở trên bàn tay lộ ra gân xanh, như run uốn lượn đi khắp. Một tấm cũng không còn lại. Hán tử áo xanh đoán hận nói, chúng ta tháng này thu vào đều còn chưa lên giao, ngân phiếu không dưới 10 vạn 2. 10 vạn 2 Tề Tam gia thân thể quơ quơ, nghiến răng nghiến lợi, thật ác độc ra hỏa. Tam gia, làm sao bây giờ? Hán tử áo xanh nói, làm sao truy tra, Tam gia nắm cái chương trình. Truy tra cái rắm. Tề Tam gia giận tím mặt, còn hiềm không ném đủ người. Hắn xoay người vào nhà, đến tiểu thiếp bàn trang điểm, mở ra một đồ trang sức hộp, bên trong giống tuyết, mở ra một cái khác, cũng là không, hết thảy đều mở ra, đều trống rỗng, tàng ở ngân phiếu bên trong, bao quát ngày hôm qua 10.002 ngân phiếu đều không rồi. A. Tề Tam gia phẫn nộ kêu to. Hắn bỗng nhiên hiểu được, chính mình vì sao đau đầu, là tối hôm qua chúng thuốc mê. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 210, muốn tìm hiểu. Tam gia hán tử áo xanh nghe hắn gọi đến phẫn nộ, bận điệu kêu một tiếng. A. Tề Tam gia lại kêu thảm một tiếng, im bặt đi. Tam gia. Hán tử áo xanh cảm thấy không đúng, bận điệu kêu. Nhưng bên trong không còn động tĩnh. Tam gia. Hán tử áo xanh lớn tiếng nói, Tam gia, ta đi vào rồi. Bên trong nhưng không có động tĩnh. Hán tử áo xanh không lo được cái khác, sải bước vào phòng, nhìn thấy nằm trên đất, thất khiếu chảy máu mà chết Tề Tam gia. Tam gia. Hán tử áo xanh kêu sợ hãi, tiến lên tìm tòi, đã khí tuyệt. Sở Ly lúc này chính dắt Chu Toàn ngự phong mà đi, xẹt qua ngọn cây, vượt qua núi sông. Chu Toàn không chỉ không ý kỵ, trái lại trợn mắt lên, hưng phấn nhìn bốn phía, thỉnh thoảng hoan hô hai tiếng. Sở Ly cười cợt, lá gan lớn như vậy, không hổ là Nam Hải. Nhìn hắn vui vẻ dáng dấp, không giống được quá kinh hãi. Sở thúc thúc, ta thật có thể nhìn thấy nương sao? Hắn trợn mắt lên hỏi. Sở Ly cười nói, có thể. Vậy lúc nào thì có thể nhìn thấy nương? Ngày mai sẽ có thể nhìn thấy. Ta qua nhớ ta nương rồi. Sau đó mẹ ngươi cùng ngươi lại không xa rời nhau. Ừm. Chu Toàn dùng sức gật đầu, vui mừng kêu lên, lại cũng không tách ra. Sở Ly cười cười. Tề Tam gia vào lúc này nên đã chết rồi, còn lại cũng không mấy cái có thể sống. Chu Tử Văn chết ở Tề Tam gia trên tay, không quản lý mình nói cái gì, động thủ đều là Tề Tam gia, Chu Toàn tương lai lớn rồi phải cho phụ thân báo thủ, cũng phải tìm chết đi Tề Tam gia. Phòng trưng lần này Thành Vương tổn thất không nhẹ, sợ là sẽ phải truy tra một phen, nhưng hết thể người biết chuyện đều không có thể sống, cũng tra không ra cái gì. Sở Ly đối với những này vương gia ấn tượng đại xấu, An Vương cùng Thành Vương Đô là danh tiếng không sai. Còn như vậy, cái kia mấy cái thanh danh bất hảo, khó có thể tưởng tượng sẽ trở thành ra sao. Sở thúc thúc. Ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Chu Toàn khát vọng ngước nhìn Sở Ly, ta cũng phải luyện võ công. Cái này phải hỏi mẹ ngươi. Sở thúc thúc võ công lợi hại như vậy, nương nhất định sẽ đồng ý. Vậy cũng không hẳn. Sở Ly cúi đầu cười nói, luyện võ có thể là phi thường khổ cực sự. Mẹ ngươi sợ là không nỡ ngươi bị khổ. Ta có thể chịu được cực khổ. Chu Toàn vội hỏi, cha hai ngày không cho ta ăn cơm, ta đều không kêu khổ. Sở Ly lôi kéo hắn tay nhỏ, dưới chân phiêu phiêu, cười nói, so với cái kia càng khổ. Ta không sợ. Chu Toàn kêu lên. Sở Ly cười nói, ta thu đồ đệ đệ rất nghiêm, ngươi đến đầy đủ thông minh, đọc sách quá nhiều. Đọc sách ra Chu Toàn nhất thời khổ lên khuôn mặt nhỏ. Sở Ly cười ha ha. Hai người ở cười cười nói nói bên trong vút nhanh, cảnh vật bốn phía nhanh chóng rút lui. Liêu Nhứ đang lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn gian nhà khung trang trí. Trong lòng mờ mịt, tiền đồ khó lường. Mẹ! Một tiếng lanh lảnh tiếng kêu thức tỉnh nàng. Nàng một hồi nghe ra này quen thuộc mà tươi đẹp âm thanh, quay đầu nhìn lại, Chu Toàn nhảy nhảy nhót nhót vào phòng, nhào tới trên giường. Liêu Nhứ trợn mắt lên, đưa tay mỏ Chu Toàn mặt, mềm mại da rẻ ấm áp, làm cho nàng rõ ràng, chính mình không ở trong mơ. Nương, ngươi làm sao khóc rồi? Chu Toàn không rõ trợn mắt lên. Cười hát hát nói, ta có thể tưởng tượng nương rồi. Liêu Nhứ nghẹn ngào dùng sức gật đầu, đem hắn kéo vào trong lồng ngực. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ Tiêu Thi liếc mắt nhìn trong phòng, bước đi ra lâu. Đi tới trong biển hoa tiểu đình. Còn thuận lợi chứ? Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói, đôi mắt sáng nhìn đối diện Sở Ly. Sở Ly trên mặt mang theo phong sương vẻ, ba ngày qua lại một lần, thực tại khổ cực, phong trần mệt mỏi. Nàng trong lòng có không tên tâm tình đang lượn lờ, phức tạp đến làm cho nàng không cách nào phân biệt rõ. Tiêu Thi đôi mắt đẹp cũng nhìn chằm chằm Sở Ly, không chấp một cái. Nàng đối với Sở Ly càng ngày càng hiếu kỳ, muốn nhìn rõ hắn đến cùng là thế nào người. Có phải là thật hay không yêu thích Tam Muội? Cứ nàng quan sát, Sở Ly đúng là yêu thích Tam Muội. Mà Tam Muội đây, cũng đang khống chế chính mình. Hai người rõ ràng đều yêu thích đối phương. Nhưng đều ở giả vờ, thật là thú vị. Nàng thầm than, xem ra Sở Ly cứu mình đúng là yêu ai yêu cả đường đi, cũng không phải là thích chính mình. Điều này làm cho nàng đối với Sở Ly càng cảm thấy hứng thú. Nàng biết sắc đẹp của chính mình càng hơn một bậc, nam nhân thường thường là yêu con gái khuôn mặt đẹp, Sở Ly càng xa chính mình mà yêu Tam Muội, sắc thực cùng nam nhân khác không giống. Sở Ly sau khi ngồi xuống, đem chuyện đã xảy ra hời hợt nói một lần. Hai nữ chăm chú lắng nghe, Minh trong mắt như thu thủy nhìn chằm chằm hắn. Các nàng thông qua Sở Ly hời hợt kể rõ, cảm nhận được trong đó kinh tâm động phách, thực sự là rất hiểm, chậm hơn một bước, hai người kia khả năng đem con làm ra thần đô thành, muốn tìm đến liền khó như lên trời. Xem ra có lúc bạc luận võ công hữu hiệu. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thi cũng gật gù. Sở Ly cười nói, tiền có thể thông thần, bạc uy lực xưa nay liền rất mạnh, thế nhân thường thường quen thuộc với khí phách kích động cùng y bản năng phản ứng, một mực lấy võ công giải quyết. Thế giới này võ học hưng thịnh, mọi người cũng quen thuộc dùng võ công giải quyết vấn đề, làm việc càng giản đơn trực tiếp, có lúc trái lại không dễ dàng thành sự. Việc này cũng thiệt thòi là ngươi. Tiêu Kỳ lắc đầu than thở. Nàng cũng không muốn mọi chuyện làm phiền Sở Ly. Dù sao Sở Ly hiện tại là nhị phẩm thị vệ, quyền cao chức trọng, những việc này chỉ cần hắn một câu dặn dò sự, nhưng trong phủ thực sự không tìm được làm việc càng lợi hại nhân vật. Sở Ly đi tới hiên án trước, nhấc bút lên, tiếu một hồi nhưng chưa khâu nghiên mực, để bút họa một bức chân dung. Thời gian ngắn ngủi, một mỹ nữ khuôn mặt tươi cười trông rất sống động xuất hiện trên giấy, hắn sau khi thổi khô đưa cho Tiêu Kỳ, tiểu thư có thể nhận ra nữ tử này. Lục Ngọc Dung. Tiêu Kỳ nói, ngươi lần này nhìn thấy nàng. Nàng đi tới thần đô. Sở Ly lắc đầu nói, Thương An Vương chính là nữ tử này. Xem ra là thiên ngoại thiên cao thủ. Không thể. Tiêu Kỳ đại lông mày nhíu lên đến. Sở Ly nói, có thể làm cho An Vương bị thương nghiêm trọng như vậy, tiên thiên cao thủ không làm được, Lục Ngọc Dung luyện võ công gì. Tiêu Kỳ nhíu lại đại lông mày lung lay bước tay. Lục Ngọc Dung đại danh đỉnh đỉnh, nhưng rất ít người gặp nàng, thần bí khó lường, lại càng không biết nàng luyện qua võ công gì, ở mọi người trong ấn tượng. Nàng phảng phất như Tiêu Thi giống như vậy, ẩn sâu khuê bên trong, thật giống không nhìn được võ công. Sở Ly than thở, thiếu một chút bị nàng đã lừa gạt đi. Hắn cũng vẫn cho là Lục Ngọc Dung võ công không cao, bằng không không đến nỗi tàng ở trong phủ, thiên ngoại thiên cao thủ, thiên hạ đều có thể đi, không sợ hai ám hại cùng ám sát, có thể nhịn được ngang dọc khoái ý kích động, nàng luận lòng dạ sâu thẳm trầm thật là kinh người. Tiêu Kỳ nhíu mày trầm ngâm không nói. Nàng thực sự không nghĩ tới Lục Ngọc Dung sẽ là thiên ngoại thiên cao thủ. Mai Ngạo Xương cùng với nàng tuổi sắp xỉ, thành thiên ngoại thiên cao thủ cũng không phải là nàng trí tuệ hơn người, là bởi vì thiên phú vừa vặn phù hợp Thái Hoa Cốc tâm pháp, lại hoạch kỳ ngộ. Lục Ngọc Dung đây, không chỉ trí tuệ hơn người, càng vẫn là thiên ngoại thiên cao thủ. Tiểu thư, ta nghĩ tự mình đi một chuyến Hoài Quốc công phủ, bồi dưỡng một nhóm nội ứng. Sở Ly nói, ngươi buông tay đi làm đi. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, ta sẽ thuyết phục đại ca. Như thế tin tức quan trọng đều không thể tham. Cố nhiên là Lục Ngọc Dung giàu hoạt, cũng là bang này nội ứng vô năng. Những năm gần đây, nàng nhiều là đối nội, bên ngoài sự vụ rất ít nhúng tay, nhiều là đại ca xử lý, đại ca đối với những thủ đoạn này có chút mâu thuẫn, vì lẽ đó nội ứng khó tránh khỏi bạc nhược. Sở Ly đứng dậy, vậy ta đi về trước. Tiêu Kỷ cùng Tiêu Thi đứng lên, nhìn theo hắn phiêu phiêu mà đi. Sở Ly trở lại tiểu viện. Tuyết Lăng cười tươi như hoa, ân cần hầu hạ, trước tiên hầu hạ rửa mặt, chờ thay đổi xiêm y lại bưng lên trà trà. Sẽ đem Tô Như đưa tới mấy quyển trận pháp thư đem ra, để hắn chậm rãi lật xem nghiên cứu. Hắn muốn có thể phá Thái Hoa Cốc trận pháp, cố nhiên là không yên lòng Trần Ngân tình trạng làm sao, còn có một tia ý nghĩ của chính mình, Thái Hoa Cốc cực khả năng có thắng cảnh, ra hai cái thiên ngoại thiên cao thủ có thể nào không có thắng cảnh. Hắn nếu có thể tra tìm thắng cảnh tuyệt diệu, nói không chừng liền có thể bước vào thiên ngoại thiên. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 211, giúp đỡ. Tuyết Lăng hầu hạ xong Sở Ly ăn cơm, xem chăm chú nghiên cứu trận pháp, biết mình nói như thế nào hắn đều không nghe lọt, liền rời đi Thiên Linh Viện, điều khiển thuyền nhỏ phiêu bay tới đến Đông Hoa Viên. Lý Việt rất xa đứng bên bờ nên tiếp. Nhìn thấy nàng xuất hiện, cao hứng dùng sức phất tay. Tuyết Lăng nhàn nhạt vung một hồi tay, liền không cử động nữa làm, mãi đến tận thuyền nhỏ đi tới bên bờ. Lý Việt tiến lên ha ha cười nói, Tuyết Lăng cô nương, Sở huynh đệ trở về rồi sao? Tuyết Lăng làm việc từ trước đến giờ lôi lệ phong hành. Phi thường đúng giờ, nàng so với hôm qua làm đến muộn, có thể làm cho Tuyết Lăng trì hoãn thời gian, cũng chỉ có thể là Sở Ly. Tuyết Lăng nhẹ nhàng rơi xuống bên bờ, hừm, mới vừa trở về. Ai, hắn cái này tổng quản làm được cũng quá mệt mỏi, từ sáng đến tối khó khăn. Lý Việt thở dài, còn không có ở Đông Hoa Viên thời điểm thanh tĩnh đây, thật không bằng làm một người cựu phẩm thị vệ, ung dung tự tại. Công tử cũng là hết cách rồi, hắn không thích bận rộn, nhưng sự tình ra, chỉ có thể đi xử lý. Tuyết Lăng bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào, ngoài miệng nhàn nhạt hỏi, Bích Liễu tỷ tỷ tới sao? Không đây. Lý Việt lắc đầu nói, nàng ngày hôm nay cũng muộn rồi. Tuyết Lăng bước liên tục một bữa, đại lông mày khẽ nhíu, quay đầu nhìn về phía mặt hồ xa xa. Bích Liễu thường ngày từ không đến muộn, ngày hôm nay làm sao sẽ muộn, lẽ nào xảy ra chuyện gì? Yêu Nguyệt lâu ở quốc công phủ che chở cho, không ai dám sảng bậy, nhưng sự thế khó liệu, tổng có một ít không biết trời cao đất rộng ra hỏa, công tử từng thu thập quá hai nhóm, nói không chắc còn có thể có. Ta đi xem. Nàng xoay người đi trở về. Lý Việt vội hỏi, khả năng có chuyện gì trì hoãn, Bích Liễu cô nương cũng phải được Yêu Nguyệt lâu quản, thân bất do kỷ. Ừm. Tuyết Lăng người nhẹ nhàng lên thuyền nhỏ. Lý Việt không thể làm gì nhìn nàng, thuyền nhỏ từ bên bờ đẩy ra, như mũi tên rời cùng bắn ra ngoài, mất một lúc biến mất không còn tăm hơi. Hắn thở dài, lắc đầu một cái, này Tuyết Lăng cô nương tính tình lại lạnh lại ngạo, cũng là Sở Ly có thể ép tới trụ. Sở Ly với hắn lại đây nói chuyện, muốn cho Tuyết Lăng cùng Yêu Nguyệt lâu Bích Liễu cô nương ở Đông Hoa Viên luyện vũ. Hắn đêm đó hưng phấn đến ngủ không yên, Bích Liễu cô nương nhưng là Yêu Nguyệt lâu đứng đầu nhất một tầng A, có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng, chính mình diễm phúc tới rồi. Tuy nói Bích Liễu cô nương như vậy nữ tử rất khó đối với nam nhân động tình. Các nàng trái tim đóng chặt, có rất ít nam nhân có thể chui vào, nhưng lâu ngày sinh tình, từ sáng đến tối thấy chính mình, nhân cơ hội lấy lòng. Nói không chắc liền xong rồi. Nếu có thể cưới Bích Liễu cô nương làm vợ, vậy thì thật là còn cầu mong gì, có phúc ba đời. Đáng tiếc chính mình nghĩ đến Mỹ được, hiện thực lại không tươi đẹp như vậy, bởi vì có Tuyết Lăng ở. Tuyết Lăng ở trước chân cùng ở Sở Ly trước mặt hoàn toàn không phải một người, lãnh lược băng xương, tránh xa người ngàn dặm, không chút nào nhân chính mình là nàng công tử bạn tốt mà hơi giả sát thái, để hắn hận đến hàm răng ngứa, nhưng không thể làm gì. Hắn cũng không thể đến Sở Ly trước mặt cáo trạng. Nói ngươi hầu gái quá lãnh nạo. Tuyết Lăng lễ nghi chu toàn, khiến người ta chọn không mắc lỗi, cũng không thể làm cho nàng đối với mình cười đi, như vậy Sở Ly cũng sẽ không đồng ý. Có điều cũng may các nàng lạnh nhạt, dù sao cũng là hai cái đại mỹ nhân, từ khi có các nàng đến, Đông Hoa Viên thay đổi rất nhiều, không khí chung quanh càng hương, tựa hồ mang theo các nàng trên người mùi thơm khí tức, sinh hoạt một hồi trở nên mỹ hảo. Chu vi thế giới sáng sủa rất nhiều, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, hắn đều rất cao hứng. Tuyết Lăng ở hồ trên nhìn thấy Bích Liễu. Bích Liễu đứng ở đầu thuyền, xanh nhạt la sam phiêu phiêu. Là lướt thân đoạn nhi tựa hồ như cành liễu bình thường theo gió mà động, Tuyết Lăng cho dù thân là nữ nhân, nhìn thấy như vậy Bích Liễu cũng không khỏi than thở. Bích Liễu nha hoàn lắc mái chèo, tốc độ không nhanh, so với Tuyết Lăng thuyền, như lão ngưu cùng tuấn mã. Tuyết Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thuyền nhỏ bắn xuyên qua. Chờ đến gần rồi, nhẹ nhàng nhảy đến Bích Liễu trên thuyền, ôm lấy nàng không thể tả nắm chặt eo nhỏ phiêu phiêu trở về, thôi thúc thuyền nhỏ bắn nhanh mà đi, thời gian nháy mắt đem nha hoàn thuyền nhỏ rơi vào không còn bóng. Tỷ tỷ xảy ra chuyện gì? Tuyết Lăng cùng Bích Liễu sóng vai, trắng như tuyết la sam phiêu phiêu. Nàng nhìn thấy Bích Liễu thanh tú con mắt sưng phù, hiển nhiên tạc trên ngủ trước đã khóc, nhẹ giọng nói, là bị ủy khuất gì? Bích Liễu nhìn trong suốt mặt hồ, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Lăng quay đầu nhìn nàng. Bích Liễu thăm thẳm thở dài. Tuyết Lăng đạo, tỷ tỷ, chúng ta lại không phải người ngoài, có cái gì không thể nói. Bích Liễu cay đắng cười một hồi, là trong nhà phiền lòng sự. Tỷ tỷ quê nhà ở nơi nào? Bạch Vân Thành. Cha mẹ không nhận lấy sao? Tuyết Lăng rất kinh ngạc, Yêu Nguyệt lâu nữ nhân đều dòng dõi hậu hĩnh, đều ở trong thành mua tòa nhà, bình thường ở tại nhà mình, đến phiên mình mới sẽ đến Yêu Nguyệt lâu, theo lý thuyết sẽ đem cha mẹ nhận lấy hưởng phúc. Sùng Minh Thành không chỉ có phồn hoa náo nhiệt, hơn xa những nơi khác, còn cực an toàn, là nhất nghi cư. Bọn họ ghét bỏ ta nữ nhi này tiến vào Yêu Nguyệt lâu. Bích Liêu tinh xảo mặt ngọc lộ ra cay đắng. Ai, cũng khó trách. Tuyết Lăng than thở, nếu không, tỷ tỷ ngươi vẫn là chuộc thân đi. Chuộc thân, ta lấy cái gì nuôi sống chính mình? Bích Liêu than thở. Ta đi cầu công tử, để ngươi tiến vào quốc công phủ. Ta một không sở trưởng, hơn nữa dòng dõi cũng không thanh bạch. Yên tâm đi, công tử sẽ đồng ý. Bích Liêu nhẹ nhàng lắc đầu, ta không muốn phiền phức sở công tử. Hơn nữa ta cũng yêu thích cuộc sống như thế, tiêu giao tự tại. Yêu Nguyệt lâu cũng không phải là thanh lâu, bán nghệ không bán thân, muốn mua các nàng thân. Vậy chỉ có thể chủ thân, có quốc công phủ trống, không ai dám sái hoành, lâu bên trong cô nương dựa vào khuôn mặt đẹp cùng tài nghệ ăn cơm. Các nàng mỗi ngày tiếp xúc nam nhân không giàu sang thì cũng cao quý, kiến thức cùng tầm mắt bất chi bất giác bị tăng lên, từ sáng đến tối đưa thân vào thượng lưu, yêu nguyệt lâu lại phồn hoa cực kỳ, có thể nào cam tâm gả làm người phụ, thường thường rong rong giúp chồng dạy con. Đặt ở Sở Ly kiếp trước, vậy thì là tuổi trẻ ngày sau siêu sao ở lui. Các ngươi nha, Tuyết Lăng lắc đầu nói, cùng công tử nói như thế. Vậy nói một chút, đến cùng cái gì phiền lòng sự, theo ta lại nhải. Còn không phải ta cái kia đệ đệ. Bích Liêu phù ngạch, lo lắng thở dài, từ sáng đến tối không an phận, lần này bị người đánh thành trọng thương, sợ là không chịu được nổi. Hắn là võ lâm cái nào một phái đệ tử. Bích Liêu lắc đầu nói, hắn từ nhỏ lệ một sư phụ, cũng không biết nơi nào đến, bị trọng thương ngã vào ven đường, tiểu đệ cấp cứu, sau đó bái là sư phụ, 2 năm trước sư phụ hắn tạ thế, hắn lại như không còn dây cương mã, nhạ không ít phiền phước. Võ lâm ân đoàn chứ? Tuyết Lăng nhíu mày lắc đầu nói, xông cái gì võ lâm a? Nàng đối với cao thủ võ lâm tối không hảo cảm, hắn bị thương rất nặng. Cha ta gửi thư nói, là không được, chỉ dựa vào một hơi treo, chống đỡ không được mấy ngày, đại phu đã từ bỏ dùng dược. Vậy ngươi còn không mau trở lại? Ai, cha ta không cho ta trở lại cũng phải bị đuổi ra ngoài. Như vậy đi, đi. Tuyết Lăng đem thuyền nhỏ đi phía trái xoay một cái, trên lệch Đông Hoa Viên phương hướng, tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh. Hai nữ quần áo bay phần phật, thuyền nhỏ như tuấn mã chỉ với trên vùng bình nguyên, mất một lúc đến một tòa xanh đun tươi tốt tiểu đảo. Tuyết Lăng để Bích Liêu chờ ở trên thuyền, nàng phiêu phiêu mà đi, mất một lúc dẫn theo một vai hùng nam tử mà tới. Đây là Tưởng đại ca, khinh công vô cùng tốt, để hắn đi cứu đệ đệ ngươi. Tuyết Lăng phiêu lên thuyền. Tưởng Huệ cũng phiêu trên thuyền nhỏ, thôi thúc thuyền nhỏ bắn ra, chúng Bích Liêu ôm một cái quyền, mỉm cười nói, tại hạ Tưởng Huệ, Bích Liêu cô nương ra ở đâu. Bích Liêu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tuyết Lăng, báo lên trong nhà địa chỉ. Tưởng Huệ cười nói, ta sẽ nhanh tận chạy tới. Bích Liêu liêm nhẫm thi lễ, làm phiền Tưởng công tử. Nàng tuy rằng cảm thấy không có tác dụng gì, chờ Tưởng Huệ chạy tới Bạch Vân Thành, tiểu đệ sợ là đã sớm tắt thở, nhưng có một đường hy vọng, tổng phải thử một chút. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 212, cổ động. Tưởng Huệ rơi xuống thuyền, cũng không đi cưỡi ngựa, trực tiếp triển khai khinh công đi vội vã. Hắn biết sự tình khẩn cấp, tính mạng du quan, một khắc cũng liên tục, đem hết toàn lực triển khai khinh công, nội lực không ăn thua liền dùng bồi nguyên đan, một hơi chống đến Bạch Vân Thành, đi tới Bích Liêu gia. Cứ việc Bích Liêu hướng về trong nhà đưa không ít bạc, cha mẹ của nàng nhưng một phần bạc cũng không núp đích, đều tồn lên, nhưng ở nguyên lai nhà. Đây là trong thành tối bình thường một gian sân, cũ nát, chật hẹp. Không lớn giữa sân trống rỗng, thường thường dòng dã, bên cạnh bãi một cái binh khí cái giá, trở thành một nho nhỏ sân luyện võ. Lúc này trong nhà sầu vân thảm đạm, chính úc ngưỡng cửa ngồi một lao hán ở túi đầu hút thuốc, từng miếng khói đặc từ trong miệng phun ra, một tấm mặt mày ủ rũ như ẩn như hiện, mặt mũi nhăn nheo toàn chen một lượn. Trong phòng truyền đến trầm thấp tiếng nghẹn ngào, đứt quãng. Tường Huệ như một chiếc lá phiêu bay xuống đến tiểu viện, ông lão hay còn túi đầu hút thuốc, không có phát hiện. Tường Huệ ho nhẹ một tiếng, nhưng là tôn lão hán nhà. Ông lão bận bịu ngẩng đầu, nhìn thấy Tường Huệ, nhất thời lộ ra cảnh giác vẻ mặt, đang đứng lên đến, ngươi là ai? Tường Huệ ôm quyền nói, tại hạ Tường Huệ, được Bích Liễu cô nương chi thác, sang đây xem vọng đệ đệ của nàng. Bích Liễu? Ông lão cau mày, sắc mặt âm trầm lại, ta không nhận ra cái gì Bích Liễu, ngươi đi đi. Tường Huệ nói, Bích Liễu cô nương biết đệ đệ bị thương nặng, thác ta đưa tới linh dược. Cái gì linh dược cũng không có tác dụng. Ông lão sắc mặt lỏng ra, lắc đầu một cái. Tường Huệ cười cợt, xem ra lệnh lang còn không tắt thở. Ông lão sắc mặt lại trầm xuống, mạnh mẽ chừng một hồi hắn, lại cụt hứng thở dài, cũng sắp rồi. Tường Huệ nói, chỉ cần hắn không tắt thở, linh dược liền có thể cứu hắn, cứu cùng không cứu kính xin lão hán mau chóng quyết định, lại tiếp tục chỉ hoãn. Lệnh lang sợ là thật muốn mất mạng. Ngươi thật có thể cứu hắn? Không thử sao biết? Được rồi, mời đến. Tôn lão hán bận bịu xin hắn vào nhà. Nha đầu chết tiệt kia tuy nói bại hoại môn phòng, ra môn bất hạnh, nhưng tiếp xúc đều là chút quý nhân, nói không chắc thật sự có linh dược có thể cứu nhi tử. Tường Huệ tiến vào đen thủi lùi ra nhà. Trong phòng ngủ trên giường nhỏ nằm một thanh niên anh tuấn. Sắc mặt đà hồng như say, đã hôn mê, hô hấp dồn dập, đứt quãng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đình chỉ. Bên cạnh ngồi một lão phụ, nắm chặt thanh niên tay phải, con mắt đã sưng đỏ như đào, còn đang đứt quãng nghẹn ngào. Tường Huệ từ trong lòng móc ra một bạch ngọc bình. Cẩn thận từng ly từng tí một đổ ra một viên kỳ nguyên đan, nhét vào thanh niên trong miệng sau nâng dậy hắn, khoanh chân ngồi vào hắn mặt sau, chất phác nội lực chậm rãi truyền vào, trợ dược lực tăng ra. Lao hai cái trợn mắt lên nhìn, không dám lên tiếng. Ô thanh niên anh Tuấn bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài, trên mặt đà hồng cấp tốc tàn đi, sắc mặt trở nên trắng xám, hô hấp trở nên bằng phẳng mạnh mẽ. Lao hai cái cho dù không hiểu y thuật, xem nhi tử dáng dấp cũng biết thật hơn nhiều. Nhất thời lộ ra vui mừng vẻ mặt. Tưởng Huệ song trưởng đem nội lực quần quận không ngừng truyền vào, gia tốc thương thế khôi phục. Thời gian một chun trà sau, Tưởng Huệ cùng thanh niên đỉnh đầu đều hiện xương trắng. Như tơ như sợi, thật giống đốt mấy nén hương gây nên. Theo thời gian trôi qua, như tơ như sợi xương mù trở nên dày đặc, trưng bánh màn thầu giống như phun trào bạch khí. Lao hai cái rắc đến thời gian quá rất lâu, chừng chừng nhìn hai người. Chuyện của tôi lốt nét. Bốc hơi xương mù quần quận đến càng ngày càng kịch liệt, đồng nhiên mỗi một khắc, xương trắng đồng nhiên thu lại, dồn dập tiến vào hai người đỉnh đầu. Tưởng Huệ mở mắt ra, ánh mắt như điện. Ánh đến trong phòng sáng ngời. Thanh niên anh Tuấn cũng chậm chậm mở mắt ra. Tưởng Huệ buông ra song trường, đồng bền rơi xuống đất. Mỉm cười nói, nên không ngại. Thanh niên anh Tuấn quay đầu nhìn hắn, chần chờ nói, huynh đài là. Tại hạ Tưởng Huệ. Được lệnh tỷ chi thác lại đây cứu ngươi. Tưởng Huệ mỉm cười nói. Thanh niên anh Tuấn bận bịu ôm quyền, tiểu tử tôn bình, đa tạ Tưởng đại ca ân cứu mạng. Tưởng Huệ vung vung tay, không cần cảm ơn ta, muốn tạ liền tạ lệnh tỷ đi. Giờ có khỏe không? Tôn Bình hưng phấn vung một quyền, cười nói, so với từ trước càng tốt hơn. Cha, mẹ, nhi tử bất hiếu, để cho các ngươi lo lắng rồi. Hắn ở trong mơ mơ hồ hồ nghe được mẫu thân gào khóc, cực kỳ khó chịu hay nấy. Lao hai cái mặt mày hớn hở, hưng phấn đến không biết như thế nào cho phải, hận không thể cho Tưởng Huệ quỳ xuống. Tưởng Huệ nói, tôn huynh đệ, thương ngươi chính là ai? Trường lực lợi hại như vậy. Nếu như không có kỳ nguyên đan, chính mình không hẳn có thể ép tới dưới này kỳ dị trường lực. Hừ, Kinh Vân Bang. Tôn Bình cắn răng oán hận nói, mối thù này ta nhất định phải báo. Kinh Vân Bang. Tưởng Huệ ngẩn ra. Tưởng đại ca cũng biết Kinh Vân Bang. Tôn Bình hừ nói, danh tiếng của bọn họ truyền tới Sùng Minh Thành. Vậy thì thật là Hồng Thủy Sông tới Long Vương Miếu, người một nhà không nhận ra người một nhà. Tưởng Huệ cười khổ nói, chuyện báo thù trước tiên đặt một đặt đi. Tôn Lão, theo ta thấy, hay là đi Sùng Minh Thành đi, trong thành không cho phép người trong võ lâm động thủ, không thể an toàn hơn. Tôn Lão Hán trầm mặt xuống, lặng lẽ không nói. Nếu như là trước đây, hắn một tiếng cự tuyệt, không chút do dự, không muốn nhìn thấy cái kia bại hoại gia tộc nha đầu chết tiệt kia, không cùng với nàng trụ một thành. Nhi tử lần này ngàn cân treo sợi tóc, hắn nhưng do dự. Kinh Vân Bang nhưng là Bạch Vân Thành đệ nhất bang, cao thủ như mây, một tay che trời, cùng Kinh Vân Bang đối nghịch chính là muốn chết, một mực tiểu tử lại ảo lại cưỡng, không khuyên nổi, nhất định còn có thể nhạ nhiễu loạn. Tôn Bình nhất thời hưng phấn kêu lên, cha, mẹ, nghe Tưởng đại ca đi, chúng ta đi Sùng Minh Thành nhờ vả tỷ tỷ. Người câm miệng cho ta. Tôn Lão Hán trừng mắt lên. Tôn Bình rụt cổ một cái, im lặng. Tưởng Huệ nói, Tôn Lão, kỳ thực các ngươi đi tới Sùng Minh Thành, có một việc chỗ tốt, có thể làm cho Bích Liễu cô nương rời đi yêu nguyệt lâu. Nàng có thể cam lòng ở đâu? Tôn Lão Hán hận hận nói, muốn thật có thể nghe ta, nàng về sớm đến rồi. Tưởng Huệ cười nói, các ngươi nhị lao tự mình đi, mỗi ngày đi nàng nơi đó nháo, cùng chỉ viết một phong thư mắng vài câu, có thể nào như thế? Chính là. Tôn Bình vội hỏi. Hắn đối với Sùng Minh Thành ngóng trông đã lâu, đáng tiếc cha mẹ đều ở, không thể đi ra ngoài, vào lúc này có cơ hội đi Sùng Minh Thành, đương nhiên sẽ không bỏ qua, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, mối thù này sau này lại trở về báo. Hắn bận bịu lại nói, cha, ngươi ngẫm lại xem, ngươi ở trong thư nói muốn chết, tỷ tỷ sẽ không yên tâm trên, có thể nếu như ở tỷ tỷ trước mặt tìm cái chết, nàng có thể không chú ý. Đúng nha, hắn cha, chúng ta tự mình buộc nàng. Tôn Mẫu khuyên nhủ. Nàng liếc mắt nhìn Tôn Bình, nếu như ở lại đây, nhi tử nhất định sẽ nghĩ báo thù rửa hận, dưới một hồi liền không may mắn như vậy, thật muốn chết rồi, chính mình lao hai cái không người tiễn đưa chung, sống thế nào? Được, đi Sùng Minh Thành. Tôn Lao Hán đoán hận vỗ bàn một cái, ta liền buông tha này trương láo mặt, nhất định phải nha đầu này hoàn lương không thể. Tường Huệ cười nói, đã như vậy, vậy hôm nay liền lên đường đi, rất sớm quá khứ, Bách Liễu cô nương cũng có thể yên tâm. Cái này Tôn Lão Hán chần chờ, chúng ta những này dụng cụ đến dọn dẹp một chút. Tưởng Huệ xua tay cười nói, đi tới bên kia hết thảy đều có, huống hồ, nơi này dụng cụ lưu lại cũng là một con đường lùi, vạn nhất ở bên kia trụ đến không thư thái, bất cứ lúc nào có thể trở về đến, cũng không cần lại phí công phu. Chính là. Tôn Bình e sợ cho đêm dài lắm ngộng, bận điệu cười nói, có bạc, Sùng Minh Thành cái gì không có nha, huống hồ chúng ta đi tỉ tỉ ra, còn nắm những thứ đồ này làm gì, chỉ có thể vướng bận. Vậy thì sao định, ta lập tức đi làm xe ngựa. Tưởng Huệ cười nói. Cái này cũng là Tuyết Lăng thủ ý, còn Tuyết Lăng vì sao như vậy, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 213, vào phủ. Sùng Minh ngoài thành. Vào lúc giữa trưa, cửa thành người đi đường qua lại nhưng qua lại không dứt. Hai cái tuổi thanh xuân nữ tử đứng ở cửa thành khẩu một gốc cây liễu dưới, lụa trắng phúc diện, chỉ lộ ra thu thủy giống như con người, trắng như tuyết tay nhỏ đáp lông mày trước đánh vọng, một cơn gió thổi tới, lụa trắng cùng xanh nhạt là sam tung bay. Nhìn một lúc lâu, chờ nhìn thấy một chiếc cũ kỹ mã xe lộc cộc mà đến, hai cái kỵ sĩ đi theo bên cạnh xe ngựa, các nàng bận bịu tới đón. Tuy có mấy năm không gặp mặt, Tôn Bình vẫn là một chút nhận ra Bích Liễu. Tạ. Tôn Bình hưng phấn nhảy xuống ngựa, triển khai khinh công chạy vội quá khứ. Bích Liễu trên dưới đánh giá hắn vài lần, nhìn hắn sinh long hoạt hổ, bình yên vô sự, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đập bộ ngực, sáng giọng, ngươi dọa chết ta rồi. Kha kha, lần này thiếu một chút mất mạng, nhờ có Tưởng đại ca tới cứu ta. Tôn Bình nháy nháy mắt, tạ, Tưởng đại ca võ công lợi hại, ngoại hình vẫn không sai, có phải là muốn thành tỷ phu ta nhỉ? Chớ có nói hiệu nói vượng. Bích Liễu bận bịu trừng đôi mắt sáng, hắn có phu nhân, chỉ là bị người chi thác đến giúp đỡ ta, chúng ta chỉ gặp qua một lần, ngươi cũng chớ nói lung tung. Như vậy nha, Tôn Bình thất vọng thở dài. Xe ngựa chậm rãi chạy qua đến, Bích Liễu vội vàng tiến lên kêu lên, cha, mẹ. Trong xe lão hai cái rầu rĩ ứng một tiếng, vào đi. Bích Liễu thân đoạn nhi mềm mại, tay nhỏ đẩy một cái, nhảy đến trên xe, linh xảo tiến vào trong buồng xe, nàng nha hoàn thì lại ra hiệu xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, nàng ở phía trước dẫn đường. Tưởng Huệ đi ở phía trước, đem yêu một lộ, thông suốt tiến vào thành. Tôn Bình dắt ngựa, trợn mắt lên, tham lam nhìn chằm chằm bốn phía, mỗi một nơi cũng làm cho hắn mới mẻ hưng phấn. Xe ngựa cuối cùng chậm rãi đi tới một tòa trong ngõ hẻm, đình ở một người cao lớn môn lâu trước. Cha, mẹ, về đến nhà. Bích Liêu chọn liêm xuống xe ngựa. Tôn Bình trợn mắt lên, nhìn chằm chằm khí thế môn lâu, sơn son trên cửa chính mấy hàng đồng đinh loẹ loẹ tỏa ánh sáng, tả. Đây là ngươi tòa nhà. Ừm. Bích Liêu đỡ Tôn Lão Hàn xuống xe, đi thôi, đi vào. Tưởng Huệ cười nói, Bích Liêu cô nương. Ta nhiệm vụ hoàn thành rồi, đi đầu một bước, cáo tử. Tưởng đại ca đi vào uống một ngụm trà lại đi đi. Bích Liêu nói. Tưởng Huệ ôm quyền cười nói, ngày hôm nay thì thôi, ngày khác lại quấy rầy. Hắn lại trùng hai vị lão nhân ôm quyền cáo tử. Tôn Bình vội hỏi, Tưởng đại ca, ta đi nơi nào tìm ngươi? Đi quốc công phủ tìm ta liền có thể. Tưởng Huệ cười nói, chúng ta ngày khác lại sẽ. Dứt lời hắn khác nào một trận yên biến mất ở trước mắt mọi người. Tưởng đại ca võ công quá lợi hại rồi. Tôn Bình trà trà than thở. Bích Liêu cười cợt, đỡ nhị lao đều xuống xe. Tưởng công tử người thật là khá. Tôn phu nhân cười híp mắt nói, nha đầu ngươi liền không ý nghĩ gì. Nương, ta cùng tiểu đệ đã nói, nhân gia có phu nhân. Chỉ là được bằng hữu ta chi thác đến giúp đỡ, ta với hắn chỉ gặp mặt một lần, cũng không quen. Bích Liêu chính sắp nói, các ngươi cũng đừng bận tâm rồi. Hừ. Tôn lao hán mũi không phải mũi, mặt không phải mặt trừng nàng một chút, ai có thể quản được ngươi. Tôn Bình bỗng nhiên phản ứng lại, vội hỏi, tả, Tưởng đại ca là giật quốc công phủ. Ừm. Bích Liêu đỡ Tôn Mẫu đi vào trong. Cửa lớn mở rộng, bên trong đi ra bốn cái nha hoàn cười tươi rói tiến lên hành lễ. Tôn lao hán nhảy vào cửa lớn, liền cảm giác mình chân không như vậy gọn gàng, không rời nổi bước chân. Lần đầu nhìn thấy lớn như vậy tòa nhà, cao to lá chắn. Màu xanh biếc giạt rào hoa cùng thụ, giả sơn nước suối, trước đây chưa từng thấy khí thế. Để hắn mở mang tầm mắt. Nguyên bản kiêu ngạo không tên bị ép xuống, Hạ Mã Huy cũng không dùng đi ra. Mọi người tiến vào một ngọn núi giả trên tiểu đỉnh trên thưởng thức phong cảnh. Tòa nhà này, chân khí phái. Tôn Bình hưng phấn cười hát hát nói, tả, bao nhiêu bạc mua? 1220. Bích Liêu nói. Tôn Bình nhất thời le lưới, bé ngoan. Bích Liêu cười cười, ngươi sau đó có tính toán gì? Tôn Bình nói, ta nghĩ đi Vũ Huy tiêu cục thử xem. Hắn có một thân không sai võ công, trước đây cũng đã làm phiêu sư, tiến vào Vũ Huy tiêu cục cũng có thể ăn ngon uống say. Không được. Tôn Lão Hán trừng mắt lên, lần này cần không phải Tưởng công tử, ngươi lúc này sẽ chết, còn muốn đi cái gì tiêu cục, không ký đánh đổ vật. Tiểu đệ lần này thương thật sự rất nặng. Ai bốn? Đại phu đều nói không cứu, may nhờ Tưởng công tử đến. Nuốt một viên thuốc viên, lập tức liền chữa khỏi. Tôn Mẫu lắc đầu cảm khái nói, nhưng làm ta cùng cha ngươi hủ chết. Ngươi có thể chiếm được cố gắng cảm tạ nhân gia. Luyện võ nhân A. Bích Liêu cao mày nhìn Tôn Bình, tiểu đệ, nói với ngươi một tiếng, trong thành không cho phép nhúc nhích vũ, đây là quốc công phủ quy củ, đừng gây phiền toái. Quốc công phủ quy củ cũng quá lớn hơn chứ. Tôn Bình không phục nói, Sùng Minh thành trong thành thật không có thể động võ. Có quốc công phủ hộ vệ tuần tra, ngươi muốn động võ, sẽ bị trục xuất Sùng Minh Thành. Bích Liêu nói, đừng ôm may mắn tâm tư, thật muốn trục đi ra ngoài, liền lại không thể vào thành. Thật là huy phong. Tôn Bình nhíu môi, vừa cười lên, tả, tưởng đại ca là quốc công phủ, ngươi làm sao với hắn cài đặt quan hệ rồi. Quốc công phủ sở tổng quản hầu gái Tuyết Lăng theo ta học võ, lần này là thắc nàng quan hệ, mới có thể đúng lúc cứu ngươi. Tả, ngươi ân tình này nợ đại rồi. Tôn Bình cười nói, ta phục chính là kỳ nguyên đan, quốc công phủ độc môn kỳ dược, chỉ cần có một hơi liền có thể cứu lại đến, một viên đan dược một cái mạng a. Bích Liễu nhẹ nhàng gật đầu, sở tổng quản quyền cao chức trọng, nếu không, ta cùng Tuyết Lăng văn mải, để ngươi tiến vào quốc công phủ đi. Thật sự, Tôn Bình nhất thời trợn mắt lên, ta có thể đi vào quốc công phủ. Sùng Minh Đường người cái nào không biết giật quốc công phủ, muốn vào quốc công phủ nhân đếm không xuể, nhưng khó như lên trời. Khỏi xem những kia môn phái võ lâm nhân đối với quốc công phủ mọi cách khinh bị xem thường, mắng là triều đình chó săn, một khi có cơ hội tiến vào quốc công phủ, bảo đảm mù quáng liều mạng tranh. Bích Liêu nhíu mày suy nghĩ một chút, ngươi đừng cao hứng quá sớm, có được hay không chưa biết đây. Tả, vận mệnh của ta ngay ở trên tay ngươi rồi. Tôn Bình nắm lấy Bích Liêu tay nhỏ, kích động nói, thật muốn có thể đi vào quốc công phủ, vậy chúng ta ra liền muốn thịnh vượng rồi, ngươi hãy cùng cha mẹ ở nhà hưởng phúc đi, ta nghe tưởng đại ca nói rồi. Tiến vào quốc công phủ, không cần tiếp tục phải sầu bạc sự. Bích Liêu có chút hối hận nói ra câu nói này đầu, không nghĩ tới đệ đệ như thế muốn vào quốc công phủ, vạn nhất không được, còn không đem mình oán giận chết. Tôn Lao Hán hoài nghi nhìn Bích Liêu, nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật có thể để Bình Nhi tiến vào quốc công phủ. Cha, ta thử một chút xem sao. Bích Liêu nói. Tôn Lao Hán hử nói, một mình ngươi hát rong, có thể có lớn như vậy mặt mũi. Bích Liêu bất đắc dĩ bạch một chút Tôn Lao Hán. Tôn Mẫu bận bịu phẫn mở lời đề, thật vất vả một nhà đoàn viên, đừng tìm không thoải mái. Ngày thứ hai chạng vạng, Bích Liêu về nhà thì bên người theo Bạch Sam phiêu phiêu Tuyết Lăng. Hậu hoa viên bị tà dương nhuộm đỏ, hỏa thụ ngân hoa. Tuyết Lăng ngồi ở tiểu đình bên trong, Bạch Sam không nhiễm một hạt bụi, mặt ngọc không chút tì vết, sắc mặt lạnh như băng, trên dưới đánh giá Tôn Bình. Tôn Bình bị nàng lạnh lạnh ánh mắt nhìn ra hụt hơi chột dạ, cả người không dễ chịu. Bích Liêu cười nói, Tuyết Lăng, hắn được không? Tu vi quá kém. Tuyết Lăng cau mày nói, ngươi không nói võ công của hắn không tệ lắm. Nên hoàn thành chứ? Bích Liêu nói. Tuyết Lăng lắc đầu, lại là cái yêu thích khoác lác hàng. Kém xa lắm rồi. Tôn Bình nhất thời túi đầu đủ rũ. Hắn đứng Tuyết Lăng trước mặt, hàng khí âm u châm như thế chát ra thịt, công lực cỡ này thật là kinh người, động lên tay đến mình sợ là một trưởng cũng không tiếp nổi, nhân ra tuổi cùng chính mình gần như, vẫn là một giới nữ tử, chính mình thực sự quá mất mặt. Bích Liêu hoành một chút Tuyết Lăng. Tuyết Lăng mặt không biến sắc, vẫn cứ một mặt ghét bỏ vẻ mặt, thử nói, liền như ngươi vậy còn muốn tiến vào quốc công phủ. Tôn Bình ngượng ngùng nói, không được sao. Như ngươi vậy đi vào, thực sự là cho ta mất mặt. Tuyết Lăng nhíu mày nói. Tôn Bình càng ngày càng lo sợ, cầu viện nhìn về phía tỷ tỷ. Bích Liêu nói, làm việc vặt cũng không được. Tuyết Lăng lắc đầu, nhìn hắn dáng dấp kia, không được quá khổ, sẽ không xem ánh mắt, làm việc vặt cũng vướng chân vướng tay. Tôn Bình túi đầu đủ rũ, cảm thấy xong đời. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 214, lần đầu gặp gỡ. Bích Liêu thấp giọng nói, hắn tiến vào không được quốc công phủ. Tuyết Lăng đánh giá vài lần Tôn Bình, lắc đầu một cái, ngày mai cùng tỷ tỷ của ngươi một khối lại đây, gặp gỡ công tử, xem ý của công tử đi. Vâng, đa tạ Tuyết tỷ tỷ. Tôn Bình vội hỏi. Tuyết Lăng lúc lắc tay ngọc, bận bịu ngươi đi. Tôn Bình bận bịu lùi đi ra ngoài. Nhìn theo Tôn Bình rời đi, Bích Liêu căng thẳng nói, Tuyết Lăng, hắn thật sự không được. Ta nói tới không tính. Tuyết Lăng nói, muốn công tử nhìn mới được, chỉ cần hắn dắp tâm chính, công tử bên kia liền có thể thuyết phục. Tiểu đệ hắn tuy rằng lỗ mãng kích động, tâm địa rất hiền lành. Bích Liêu vội hỏi. Tuyết Lăng bạch nàng một cái nói, ngươi nói không có tác dụng, muốn công tử xem qua mới được, yên tâm đi, ta nhìn hắn cũng khá tốt. Bích Liêu cười lắc đầu, hắn nha, theo ta cái này tỉ tỉ cập nhà, ở ngươi trước mặt một câu nói không dám nói. Nói cho ngươi được rồi. Hắn nếu như không nghe lời, ta có thể đánh người, ngươi đừng đau lòng. Tuyết Lăng nói, hắn không hẳn có thể nhận được quốc công phủ ràng buộc, cùng với chờ hắn phạm vào phủ quy bị phạt, không bằng ta đánh hắn. Theo ngươi đánh chửi. Như vậy cũng tốt. Sở công tử ngày mai có rảnh không? Bích Liêu nói, hắn bình thường rất bận điệu chứ. Nhị phẩm tổng quản, sợ là có một đống lớn sự đang đợi mọi nơi lý. Là rất bận điệu, hắn đang lúc bê quan luyện công, ta mọi cách cầu xin mới để hắn ngày mai di giá Đông Hoa Viên. Liền xem đệ đệ ngươi biểu hiện rồi. Tuyết Lăng đi rồi, Tôn Bình bận bịu chạy tới quấn quýt lấy Bích Liêu hỏi. Tả, ngươi bằng hữu kia quá á rồi, nếu không, hay là thôi đi. Tôn Bình cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Bích Liêu. Bích Liêu chính ngồi ở tiểu đình bên trong, ánh đèn sáng tỏ, chiếu lên hậu hoa viên khác nào ban ngày. Bích Liêu kiểu diễm khuôn mặt ở dưới ngọn đèn càng ngày càng mê người. Bọn họ tỷ đệ hai ngồi ở tiểu đình bên trong, Tôn Lão Hán vợ chồng thì lại tọa ở một cái hồ cá bảng quan ngư, thỉnh thoảng hướng về trong ao quan thực, nhìn từng bó con cá tranh đoạt. Bích Liêu nhíu mày chừng hắn. Tôn Bình xúc rụt cổ vội hỏi, nàng làm sao luyện võ á tuổi còn trẻ? Liền lợi hại như vậy. Bích Liêu hừ nói, ngươi không muốn vào quốc công phủ. Tốt, ta ngày mai liền nói với nàng, cũng bất việc nhì, không cần lại hao hết miệng lưỡi xin tha cho ngươi. Đừng biệt, ta chính là oán giận một hồi mà. Tôn Bình vội hỏi. Bích Liêu chỉ tiếc mài sắc không nên kim trừng mắt hắn, ngươi tranh điểm nhi khí có được hay không, ngươi cho rằng cơ hội này là như vậy dễ dàng. Là, ta biết cơ hội hiếm có. Tôn Bình vội vội vã vã gật đầu, nàng liền lợi hại như vậy, nàng công tử còn cao đến đâu. Ta sợ chính mình mất mặt. Sở công tử vẫn là rất ôn hòa, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Bích Liêu nói. Tôn Bình vội hỏi, như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Bích Liêu liếc chéo hắn một chút, được rồi, đừng quá sốt sắng. Bình thường thế nào liền thế nào. Được. Tôn Bình lộ ra cứng ngắc nụ cười. Đi luyện công đi. Bích Liêu lúc lắc tay ngọc, biết mình nói cái gì cũng vô dụng. Sáng sớm ngày thứ hai cơm nước xong. Tôn Bình đứng ngồi không yên, ở trong nhà trên dưới loạn thoan. Một lúc đi luyện công, luyện đến một nửa liền đờ ra, lo lắng, một lúc đi tìm Tôn Lão Hán nói chuyện, một lúc lại đến xem ngư, liều mạng để cho mình không đi suy nghĩ nhiều. Bích Liêu thờ ơ lạnh nhạt. Cái gì cũng không nói. Sau một canh giờ, nàng mang theo Tôn Bình ra tòa nhà. Hai người ra ngõ nhỏ, đi vào phồn hoa phố lớn, dọc theo phố lớn đi về phía đông, Tôn Bình nhìn náo nhiệt đám người, căng thẳng tâm tư chậm rãi bình nằm sấp xuống đến. Sùng Minh Thành quả nhiên là Sùng Minh Thành, Bạch Vân Thành kém xa rồi, mỗi người mặc liền đặc biệt đại khí, hợp mắt, còn chị gái tốt cho mình thay đổi một thân, bằng không, liếc mắt là đã nhìn ra là nông thôn đến tiểu tử. Đi tới quốc công phủ trước đại môn, hắn hít sâu một hơi. Không lại hết nhìn đông tới nhìn tây, miễn cho mất mặt xấu hổ, đem đến mình có thể đi vào quốc công phủ, lại nhìn cái đủ. Lên một cái thuyền nhỏ, trong suốt mặt hồ, vi phất thanh phong, hắn đều không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ ở muốn vị này sở tổng quản sẽ là ra sao người. Quốc công phủ tổng quản, phải là một uy nghiêm ông lão, hoặc là gầy gò tầm nhìn, nhưng tỷ tỷ gọi hắn công tử, lẽ nào là cái trung niên tuấn giật nam tử. Chờ xa xa nhìn thấy Tuyết Lăng chạm ở trên đảo, trùng chính mình vây tay, Tôn Bình càng ngày càng căng thẳng. Bích Liêu quay đầu liếc mắt nhìn đệ đệ, lắc đầu một cái. Chờ bọn họ rời thuyền, Tôn Bình cung kính ôm quyền chào, không dám nhìn thẳng Tuyết Lăng. Bích Liêu tiến lên, sở công tử đến sao? Tới rồi, đang theo Lý Sư Huynh đang bận việc đây. Tuyết Lăng nói, đi theo ta đi. Bích Liêu vô một cái thân thể cứng ngắc Tôn Bình, theo Tuyết Lăng đi tới một mảnh vườn hoa. Tôn Bình thấy hoa phố bên trong đang có hai người đàn ông ở khom lưng nhổ cỏ, một hùng tráng như hùng, một kiên cường mà gầy gò. Không xem mặt liền cảm thấy được khí vũ hiên ngang, hai người một bên rút thảo vừa nói chuyện. Hắn trợn mắt lên, ánh mắt ở trên người hai người chuyển động, vừa nhìn về phía Tuyết Lăng, lẽ nào quốc công phủ tổng quản ngay ở hai người này ở trong. Công tử, người đến rồi. Tuyết Lăng tiến lên nói rằng. Tôn Bình xem hai người đàn ông đều xoay người, một hàng hậu, một khí khai anh hùng hừng hực. Lý đại ca, sở công tử. Bích Liễu liêm nhẫm thi lễ. Tôn Bình trợn mắt lên, ôm quyền hành lễ. Đi. Đi vào ngồi nói chuyện. Sở Ly cười rôi rôi tay, cùng mọi người tiến vào tiểu đình. Tiểu đình bên trong góc, hồng bùn tiểu lô cục văn vọng, bạch khí bốc hơi. Tuyết sắc bén lạc pha trà, từng cái đoan cho mọi người. Tôn Bình hai tay tiếp nhận chén trà, đứng ngồi không yên. Đặc biệt Tuyết Lăng bưng lên chén trà sau, đứng ở Sở Ly phía sau, đôi mắt sáng hướng về bên này thoáng nhìn, hắn càng thấy cả người khó chịu, Tuyết Lăng đều đứng, chính mình thật giống không nên ngồi. Sở Ly khẽ nhấp một cái trà trà. Trên dưới đánh giá một chút Tôn Bình, cười nói, nghe tưởng huynh nói, ngươi cùng Kinh Vân Bang kết thủ. Vâng, tổng quản, Kinh Vân Bang giá hỏa thiếu một chút giết ta. Tôn Bình bận bịu thả xuống chén trà, cung kính nói. Cái nào ra tay? Sở Ly nói. Xích Dương trưởng La Phong. Cái kia cũng thật là người một nhà, La Phong là bằng hữu ta, ta cùng Trần Bang chủ cũng là bạn tốt. Sở Ly lắc đầu cười nói, như vậy đi, ta làm cái cùng sự lão, tìm một cơ hội, hai người các ngươi uống chén đến rượu. Nở nụ cười quên hết thủ án. Tôn Bình kinh ngạc trợn mắt lên. Sở Ly cười híp mắt nhìn hắn. Bích Liễu nhìn hắn đờ ra, xả một hồi hắn tay áo. Tôn Bình suy nghĩ một chút, cuối cùng dùng sức gật đầu, được, ngược lại ta cũng không bỏ mệnh, xem ở tổng quản trên mặt, thì thôi. Sở Ly cười nói, vậy thì đa tạ rồi, ngươi sau này liền ở ngay đây hỗ trợ đi. Đây là Lý Sư Minh, ta vào phủ thời điểm hãy cùng Lý sư huynh phụ trách tòa này Đông Hoa Viên, ta đi rồi, vừa vặn ngươi bù đáp. Lý huynh, sau đó nhiều chỉ điểm hắn. Không thành vấn đề, bao ở trên người ta. Lý Việt vỗ ngực một cái. Bích Liễu lại xả một hồi Tôn Bình tay áo, còn không mau mau cảm tạ Sở công tử. Tôn Bình vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng dậy nói cảm ơn. Hắn không nghĩ tới càng như thế dễ dàng liền qua ải, từ đây một bước lên trời, sẽ thành quốc công phủ phủ vệ. Sở Ly vung vung tay, trong phủ quy củ Lý huynh sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, muốn trước tiên đi phủ đường bên trong học phủ quy, học xong phủ quy, có thể đi sông cựu phẩm lâu, nhìn chính mình bản lãnh thật sự. Tôn Bình lớn tiếng đáp, vâng. Đi theo ta, Tôn sư đệ. Lý Việt cười ha ha đứng lên đến, ta trước tiên dẫn hắn đi diễn võ điện bên kia. Sở Ly cười gật đầu. Nhìn bọn họ rời đi, Sở Ly cũng đứng dậy, Bích Liễu cô nương, Tuyết Lăng, các ngươi luyện đi, ta đi về trước. Công tử, thật vất vả đi ra một chuyến, đừng nóng vội trở lại a. Tuyết Lăng bận bịu kéo lấy hắn tay áo. Nàng biết Sở Ly một hồi viện, lại đến đâm vào trong trận pháp, không ngày không đêm thăng nghiên, hiếm thấy có thể đi ra giải sầu, nghỉ ngơi một chút. Sở Ly cười nói, ta vội vàng đây. Nghỉ ngơi vừa giữa trưa. Tuyết Lăng nói. Bích Liễu yên nhiên cười nói, ta cho công tử khiêu điệu nhảy đi. Nàng đối với Sở Ly lòng mang cảm kích, tiểu đệ từ đây tiến vào quốc công phủ, hơn nữa còn lĩnh Đông Hoa Viên như vậy mỹ kém, có thể nói ân tình hậu hĩnh. Chính mình thân là một giới nữ tử, thân không vật dư thừa, chỉ có một thân sắc đẹp cùng tài nghệ. Xem Sở công tử thần thái, lại nhìn Tuyết Lăng dung mạo, nàng biết Sở Ly không phải ham muốn chính mình sắc đẹp, càng làm cho nàng cảm kích, muốn báo đáp. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 215, Triều Dương. Công tử, Bích Liễu tỷ tỷ vũ nhưng là mỗi tháng chỉ có thể thưởng thức một lần. Tuyết Lăng tiếu nói. Lần sau có cơ hội lại thưởng thức. Sở Ly cười nói, đa tạ Bích Liễu cô nương, ta trước tiên cáo tử. Công tử. Tuyết Lăng sáng giọng. Sở Ly cười đứng dậy rời đi. Tuyết Lăng bất đắc dĩ dậm chân một cái, tầng tầng ngồi xuống, giận tái đi mang sân. Sở công tử đang bận cái gì nhỉ? Bích Liễu tiếc nuối hỏi, như thế gấp. Luyện công, từ sáng đến tối luyện công. Tuyết Lăng nói. Cho dù hôn lại mật, có một số việc cũng không thể tùy tiện nói, nàng có đầy đủ lòng cảnh giác. Bích Liễu cười nói, không trách võ công lợi hại như vậy, như tiểu đệ như vậy, cả đời cũng khỏi nghĩ đuổi theo kịp. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, một luyện công liền mê ly. Tuyết Lăng thở dài, sơ sát bơ phở, khuyên như thế nào cũng không dùng. Nàng thực sự không hiểu Sở Ly cách làm, rõ ràng đã là tiên thiên bên trong cao thủ hàng đầu, tuổi còn trẻ, chỉ chờ tới lúc tiến vào thắng cảnh cơ hội. Liền có thể đột phá trở thành thiên ngoại thiên cao thủ, hà tất liều mạng như vậy. Càng mấu chốt chính là, hắn đã là tổng quản, có chuyện gì phân phó là tốt rồi, không cần tự mình động thủ, huống chi là trận pháp vật này làm người đau đớn nhất, còn giảm thọ đây. Bích Liêu nói, Tuyết Lăng, ta thật không biết làm sao báo đáp Sở công tử. Tuyết Lăng tiếu mị mị liếc nhìn nàng một cái, đứng ở nàng độ ngực cao vút trên. Bích Liêu vô một cái nàng. Tuyết Lăng tiếu nói, được rồi. Chuyện này chỉ là công tử chuyện một câu nói, ngươi muốn báo đáp hắn, liền giúp ta nhiều hỏi thăm tin tức. Hắn vội vàng luyện công không thời gian đi ra ngoài, lại quan tâm bên ngoài sự, ta lúc ăn cơm nói cho hắn nghe. Hỏi thăm tin tức. Bích Liễu cười nói, này ngược lại là thuận tiện, yêu nguyệt lâu bên trong nhiều nhất chính là các loại tin tức. Tìm chút thú vị nói cho ta nghe, ta đến thời điểm nói cho hắn nghe. Không thành vấn đề. Sở Ly trở lại Thiên Linh Viện, ngồi vào tiểu đình bên trong. Nhìn gì rào thanh trúc. Rất nhanh rơi vào trầm tư, từng cái trận pháp ở trong đầu hiện ra. Ba ba tiếng gõ cửa vang lên. Một bộ hạnh hoàng la sam tốt như đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Sở Ly không nhúc nhích, hai mắt mở mịt. Đã hồn ở trên mây, nàng lắc đầu một cái thở dài, dịu dàng đi tới tiểu đỉnh, đẩy đẩy bả vai hắn, Sở Ly. Sở Ly. Sở Ly ngẩn ra, tỉnh lại. Dường như có lời muốn nói với ngươi. Ồ. Sở Ly đứng dậy đi ra ngoài, nàng gần nhất thế nào? Nhi tử sau khi đến, nàng tựa như biến thành một người khác. Tô Như cười nói, cả ngày vui sướng. Vậy thì tốt. Sở Ly tâm tư lại trôi về trận pháp. Tô Như thấy tình thế không ổn, vội hỏi, ta cùng tiểu thư rất nhanh phải đi. Sở Ly bước chân một bữa, lại tiếp theo đi. Diễn như vô sự cười cợt, lúc nào? Khả năng chỉ có 7, 8 thiên. Tô Như nói. Sở Ly dừng bước lại, cau mày nói, làm sao như thế đột nhiên? Tô Như nói, tình huống bên kia có biến. Muốn chúng ta sớm quá khứ. Sở Ly trầm mặc đi về phía trước. Chúng ta này vừa đi, khả năng đến mấy năm không về được. Y thì tiểu thư ngộ tính, sẽ rất nhanh bước vào thiên ngoại thiên. Chuyện như vậy ai cũng không nói chắc được. Tô Như thở dài, tiểu thư muốn tha một năm lại đi. Sở Ly chân mày cau lại nhìn về phía nàng. Tô Như lại nói, nhưng chuyện này tiểu thư nói chuyện không tính, muốn xem bên kia ý tứ. Cơ hội hiếm có, tổng quản cũng tranh thủ bước lên thiên ngoại thiên đi. Sở Ly cười cười. Tô Như lúc lắc tay ngọc, ta có thể không cái kia hy vọng xa vời, thiên ngoại thiên nào có như thế dễ dàng. Sự ở người làm. Sở Ly nói, tổng quản ngươi cơ duyên không sai, không hẳn không được, nếu như thật sự có sự. Lập tức đưa tin cho ta. Hừm, ta sẽ nghĩ biện pháp truyền tin đi ra. Tô Như cười nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu, trầm mặc không nói. Hai người đi tới Ngọc Thơ Đảo. Nhìn thấy Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi Chính đang hóa hải tiểu đình bên trong. Sở Ly xa xa ôm một cái quyển. Tiêu Kỳ chỉ đối diện tiểu lâu. Sở Ly gật đầu, ý bảo hiểu rõ, lại ôm quyển, một mình xuyên qua hoa hải đi tới tiểu đình. Tô Như thì lại đi tới tiểu đình bên trong. Sắc mặt hắn không đúng, xảy ra chuyện gì? Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn nàng. Tô Như lẽ lưỡi, ta đem chúng ta phải đi sự nói cho hắn nghe. Tịnh sang bậy. Tiêu Kỳ nhíu mày. Tiêu Thi cười nói, tiểu muội, nên nói với hắn một tiếng, ngươi đi rồi, rất nhiều chuyện đều muốn ép đến trên người hắn, thế nào cũng phải có chuẩn bị. Nên giao cho đã giao cho. Tiêu Kỳ nói, nàng đã sớm cùng Sở Ly giao cho nội ứng danh sách. Cùng với sau này sự, chính là muốn lúc đi vô thanh vô tức. Không cho tâm nổi sóng. Tiêu Thi nói, ngươi thật là nhẫn tâm. Nhị tỷ, ngươi cũng đừng thêm phiền rồi. Tiêu Kỳ tức giận. Nhìn về phía Tô Như, hắn nói cái gì? Tô Như lắc đầu một cái, không nói lời nào. Tiêu Thi cười nói, phản ứng bình thường. Tiêu Kỳ hoành nàng một chút, nhìn về phía tòa kia tiểu lâu, không biết Dương Như muốn nói với hắn cái gì. Nói vậy là hoàng thất bí ẩn đi. Tiêu Thi nói. Sở thúc thúc. Sở Ly vừa bước lên lầu 2, Chu Toàn xông lại. Sở Ly lộ ra nụ cười, đưa tay tiếp được hắn, ôm lấy đến. Chu Toàn cười nói, Sở thúc thúc, ngươi làm sao mới sang đây xem ta nha? Thúc thúc có việc, tiểu Toàn yêu thích nơi này sao? Yêu thích? Đều thích gì? Nơi này tỉ tỉ đều rất đẹp, điểm tâm cũng ăn ngon. Sở Ly ôm Chu Toàn vào phòng, Dương Nhứ đang ngồi ở song dưới thêu hoa, cửa sổ mở rộng, ánh mặt trời chiếu đến trên người nàng, như khoác lên một tầng lũ quang. Nàng biểu hiện an bình, khí chất điềm tĩnh. Mẹ! Chu Toàn từ Sở Ly trong lồng ngực rẽ rùa đi ra, nhào vào Dương Nhứ trong lồng ngực. Dương Nhứ ôm hắn, mỉm cười nhìn về phía Sở Ly, Sở công tử. Sở Ly ngồi vào đối diện nàng, Dương cô nương khí sắc không tệ. Mấy ngày nay trải qua thoải mái. Dương Nhứ sùng ái nhìn Chu Toàn, Sở công tử, ta chợt nhớ tới một chuyện, cảm thấy nên nói cho ngươi nói. Sở Ly gật đầu. Dương Nhứ nói, ta từ trước nghe qua một cái tin. Không biết có phải là thật hay không. Sở Ly tiếp tục nhìn nàng. Dương Như nói, có người nói Triều Dương Sơn nơi đó từng ẩn cư một vị cao nhân. Triều Dương Sơn. Sở Ly trầm ngâm. Dương Như nói, có mấy cái cấm cung cao thủ từng dò hỏi quá, không thu hoạch được gì, nếu cấm cung cao thủ đều cảm thấy hứng thú, nói vậy không phải nhân vật bình thường. Cao nhân phương nào? Sở Ly hỏi. Thật giống gọi Bách Biến Ma Quân. Bách Biến Ma Quân. Sở Ly ở trong đầu tìm tòi danh tự này, rất nhanh tìm tới. Ở hai trong sách này đều đề cập tới hắn, một quyển là Triều Đại Bại Sử, một bản khác là Võ Lâm Trật Sự, cái này Bách Biến Ma Quân võ công kỳ cao, càng chết người chính là khuôn mặt biến hóa vạn ngàn, lấy giả đánh cháo, khó lòng phòng bị. Hắn nên tu luyện một chủng loại tự xúc cốt thuật dị thuật, có thể thay đổi dung mạo, đáng tiếc hắn sau khi quy ẩn núi rừng, không biết tung tích, bộ dị thuật này cũng thành thất truyền, lại không xuất hiện. Dương Như nói, Sở công tử có biết? Nghe nói qua, phi thường lợi hại một vị nhân vật. Có điều đã là 300 năm trước, phỏng chừng từ lâu không ở nhân thế. Bọn họ muốn tìm đến vị cao nhân kia truyền thừa. Truyền thừa. Triều Dương Sơn. Sở Ly chậm rãi gật đầu, đa tạ Dương cô nương, ta sẽ đi gặp xem. Dương Như lộ ra nụ cười, có thể đến giúp bận bịu là tốt rồi. Nếu thật có thể tìm tới Bách Biến Ma Quân, chỗ tốt lớn hơn đi. Sở Ly cười nói, mặc kệ thế nào, đều muốn đa tạ Dương cô nương ngươi. Giữa chúng ta cũng đừng nói cảm tạ. Dương Như yên nhiên cười nói, ta sẽ lại cẩn thận ngẫm lại. Tìm chút hữu dụng. Sở Ly lắc đầu, không chi phí này đầu óc, cuộc sống sau này mọc ra. Dương Nhứ cười gật đầu. Sở Ly đăm chiêu ra lâu, trực tiếp trở về Thiên Linh Viện, chuẩn bị đi Triều Dương Sơn nhìn. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 216, rời đi. Triều Dương Sơn khoảng cách Sùng Minh Thành 5.000 dặm, đi tới cần mấy ngày, chỉ sợ hắn trở về, Tiêu Kỳ tốt như đã rời đi quốc công phủ. Triều Dương Sơn cùng Bách Biến Ma Quân có liên lụy. Lẽ nào thật sự có truyền thừa của hắn? Bách Biến Ma Quân bản lĩnh khác hắn không biết, nhưng này một thân có thể trở mặt bản lĩnh nhưng là kỳ dị, hắn nếu là đạt được, hóa thân ngàn vạn, lại phối hợp hắn đại viên trí kính, có thể làm ra càng nhiều chuyện đến. Hắn từ nhỏ trong đình đứng dậy, chắp tay đi dạo, xưa nay bình tĩnh đích tâm hồ mãnh liệt khó bình, không muốn, hoa hắn giận, phiền muộn chờ rào chập vào nhau, như một đoàn loạn ma, để hắn không tên buồn bực. Ba ba cửa viện vang lên sau bị đẩy ra, Tiêu Kỳ một bộ bạch y tung bay đi vào. Nàng chậm rãi đi tới Sở Ly trước mặt, bạch ngọc giống như khuôn mặt gần trong gang tấc, nhàn nhạt mùi thơm đến hắn chóp mũi. Tiêu Kỳ xem sắc mặt hắn trầm túc, ánh mắt lãnh liệt, không tên có chút chột dạ, giải thích, Tuyết Nguyệt Hiên bên kia sư phụ gửi thư, nàng bị thương muốn bế quan, để chúng ta tận mau đi tới. Một khi bế quan, chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Sở Ly duỗi duỗi tay, xin nàng ngồi xuống, cau mày nói, thương đến rất nặng. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Thế sự khó toàn. Sở Ly thở thật dài, khi nào lên đường? Đã đi tin hỏi có thể có trì hoãn phương pháp. Tiêu Kỳ nhíu mày nói, nếu là không được, phỏng chừng sau 6 ngày phải lên đường. 6 ngày Sở Ly tựa hồ ăn hoàng liên, miệng đầy cay đắng. Tiêu Kỳ nói, ta không muốn sớm nói, miễn cho ảnh hưởng lớn hỏa tâm tình, thiên hạ hoàn toàn tán chi buổi tiệc, chung quy phải có phần mở một ngày kia. Sở Ly trầm ngâm suy nghĩ, 6 ngày. Tiêu Kỳ nhìn về phía hắn. Sở Ly nói, gần như được rồi. Ta đối với trận pháp dần dần có linh ngộ, sấn ngươi vẫn còn, ta bố trí một trận pháp, đem Ngọc Kỳ đảo biến mất, người bên ngoài không vào được, tương lai ngươi trở về lại mở ra. Hắn đối với ngày đó đã sớm chuẩn bị. Lúc trước chỉ là đoán nàng gạt chính mình, nếu thật muốn đi, chính mình cũng sẽ không ngăn. Trận pháp gì? Mê Tung trận cùng Ngũ Hành Điên đảo trận. Sở Ly muốn đem Quá Hoa Cốc trận pháp chiếu chuyển tới. Trong vòng 6 ngày có thể hoàn thành, nếu là những khác trận pháp. Thời gian không kịp, uy lực cũng không biết. Được rồi. Tiêu Kỳ không cách nào từ chối. Sở Ly trở nên trầm mặc. Tiêu Kỳ trương trương đàn khẩu, cũng không biết nói cái gì tốt. Tiểu đình bên trong hoàn toàn yên tĩnh, thanh phong từ đến, thanh trúc lâm dì rào nhẹ vang lên, thời gian thật giống vào đúng lúc này đọc lại, hai người yên lặng ngồi đối diện. Đúng Tuyết Lăng đông nhiên đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trong đình hai người. Bận điệu đi vào liêm nhấm chào. Tiêu Kỳ vung vung tay, bận điệu đứng lên đến, Sở Ly, lao toàn chuyện này tuyệt đối đừng miễn cưỡng, bây giờ bất thành, đem nhị tỷ đưa đi là tốt rồi. Sở Ly gật đầu. Đi rồi. Tiêu Kỳ vội vã rời đi tiểu viện. Tuyết Lăng nghi hoặc chát chát đôi mắt sáng, cảm thấy ba tiểu thư cử chỉ có chút quái dị, nhưng cũng không biết quái ở nơi nào, ngược lại cùng bình thường không giống nhau. Đừng mù suy nghĩ, Bích Liêu bên kia làm sao? Bích Liêu tỷ tỷ đã đáp ứng. Vậy thì tốt, tiến hành bước kế tiếp đi. Sở Ly trầm ngâm nói. Tuyết Lăng hưng phấn nói, thật biết. Từ từ đi. Không nên gấp. Sở Ly nói. Vâng, công tử. Tuyết Lăng hưng phấn không giảm. Hai cái trận pháp trung điệp. Đối với Sở Ly cũng không khó. Đặc biệt hiểu thấu đáo Quá Hoa Cốc trận pháp sau 5 ngày, hắn bố trí kỹ càng trận pháp, Ngọc Kỳ đảo nhất thời biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Ngọc Kỳ đảo vị trí cũ đã biến thành bình tĩnh trong suốt hồ nước, cùng bên nơi không khác. Cho dù có thuyền trải qua, cũng phát hiện không được Ngọc Kỳ đảo, thuyền nhỏ sẽ tự động tránh thoát, đi thuyền người không thể phát giác ra dị dạng. Tự mình lĩnh giáo Sở Ly trận pháp, Tiêu Thiết Ưng thán phục. Không hổ là nghe tên đã lâu trận pháp, uy lực thật là kinh người. Để ngừa thủ mà nói, đủ có thể bù đắp được một thiên ngoại thiên cao thủ. Tiêu Thiết Ưng để Triệu Khánh Sơn bọn họ thử sông đảo. Nhưng không được kỳ môn mà vào. Cứ Tiêu Thiết Ưng biết, thiên hạ ngày nay biết được trận pháp hầu như tuyệt tích, cho dù có, cũng gần như chỉ ở Hoàng Thất Cấm Cung, hoặc là bốn đại trong tông phái, chắc chắn sẽ không quá nhiều, rất ít mấy người mà thôi. Bây giờ, quốc công phủ có trận pháp bảo vệ, vậy thì là đứng ở cái khác quốc công phủ bên trên, chỉ dựa vào trận pháp, liền đủ có thể bảo đảm quốc công phủ không mất. Tiêu Thiết Ưng áo bào trắng phần phật, quay đầu cười hỏi, Sở Ly, có thể hay không đem chúng ta quốc công phủ đều bao phủ ở trận pháp bên dưới? Đám người bọn họ đứng Ngọc Kỳ đảo bên bờ, xem bên ngoài thanh thanh sở sở, cùng thiết trận trước không có sự khác biệt. Sở Ly nói, có thể là có thể, nhưng ta nghĩ chờ một chút, tha cho ta trận pháp một đạo sâu hơn mấy phần, bố trí một đủ trận pháp mạnh mẽ. Từng bước đến, trước tiên bố trí một hồi Ngọc Kỳ đảo như vậy là được. Tiêu Thiết Ưng nhưng là gấp không thể chờ. Như có trận pháp bảo vệ, quốc công phủ cũng không cần thời khắc có thiên ngoại thiên cao thủ trấn thủ, nguyên bản ba cái thiên ngoại thiên cao thủ liền có thể điều động, quốc công phủ thực lực đột ngột tăng một đoạn, cũng có thể hánh diện. Cũng tốt. Sở Ly nói, ở trọng yếu trên đảo bố trí là tốt rồi, toàn bộ đều bố trí, trái lại không tiện. Không tiện cũng so với nguy hiểm được, toàn bộ đều bày lên trận pháp. Tiêu Thiết Ưng cười nói, Sở Ly, khổ cực ngươi rồi. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Trầm ngâm làm thế nào mới có thể càng nhanh hơn càng ổn thỏa. Công tử, ta nghĩ trước tiên đi bên ngoài đi một vòng, nghĩ rõ ràng lại bắt đầu bố trí. Sở Ly nói rằng. Không thành vấn đề. Tiêu Thiết Ưng nói, có điều chuyện này phải nhanh một chút. Được. Sở Ly gật đầu. Hắn muốn hiểu thấu đáo Quá Hoa Cốc trận pháp, ba đạo trận pháp trùng điệp, uy lực càng kinh người, như có thể hiểu thấu đáo, dập khuôn chúng nó trận pháp, nói vậy đầy đủ dùng. Nguyệt như mặt trăng, vũ nội trong suốt. Trong phòng bị ánh trăng ánh đến mơ hồ có thể thấy được đường viền, Sở Ly ở trên giường nhỏ ngồi khoanh chân, hô hấp như có như không, trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Trong đầu nhìn thấy Tiêu Kỳ cùng Tô Như, các nàng thân mang một mạc quần áo, sắc mặt vàng như nghệ, thật giống Dạ Minh Châu bên ngoài bao trên hạt cát, dung quang nhất thời tiêu tan đến mười chi. Hơn nữa hai người quần áo rộng lớn, che lại huyền chuyển thân đoạn nhi, đứng ở trong đám người một hồi không nổi bật. Các nàng rón rén ra quan tinh lâu, không kinh động phía dưới hầu gái, vô thanh vô tức đi tới một diệp trên thuyền nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra, rời đi bên bờ phiêu phiêu mà đi. Tiêu Kỳ đứng ở đầu thuyền, như nước con mắt nhìn chăm chú Thiên Linh Viện phương hướng, không nhúc nhích. Sở Ly ám thở dài một hơi, nhẹ nhàng đi tới bên bờ, đứng một thân cây sao trên. Ánh trăng như nước, chiếu vào hắn thanh sang trên, Tiêu Kỳ nhìn ra thanh thanh sở sở, lạnh lạnh khuôn mặt tràn ra nụ cười, phất tay một cái. Sở Ly cũng phất tay một cái. Tô Như cũng nhìn thấy hắn, chỉ vung một hồi tay, không cử động nữa làm. Nhìn dần dần đi xa, cho đến biến mất ở trong màn đêm Tiêu Kỳ cùng Tô Như, Sở Ly trong lòng trống rông khó chịu, phiền muộn liên tục ăn mòn hắn tâm linh. Hắn bỗng nhiên sinh ra một luồng mãnh liệt kích động, nghĩ đuổi theo kịp các nàng, cùng với các nàng cùng đi, lý trí nhưng áp chế lại này kích động, trơ mắt nhìn các nàng rời đi. Gió đêm từ 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 mặt hồ lướt tới, thổi tới trên mặt có mấy phần hàn ý. Sở Ly không nhúc nhích đứng trên ngọn cây, theo trên ngọn cây dưới chập trùng lay động. Cho đến hừng đông, trên đảo chúng hầu gái có động tĩnh, hắn mới bồng bềnh dưới thụ, trở lại tiểu viện. Tuyết Lăng đã đang luyện công, nhìn thấy hắn từ bên ngoài trở về, mới vừa muốn nói chuyện, Sở Ly vung vung tay, trực tiếp vào phòng. Tuyết Lăng xem sắc mặt hắn không đúng, chăm chú suy nghĩ, thực sự không nghĩ ra hắn vì sao không cao hứng. Sở Ly nằm trên giường một lúc, rất nhanh chế phục tâm tình, quay về lý trí, khôi phục như thường. Lúc ăn cơm, Sở Ly nói rằng, ta ngày mai đi ra ngoài một chuyến, tiểu thư cùng Tô Tổng Quản đã rời đảo, ngươi muốn bảo mật. Tuyết Lăng đống nhiên tỉnh ngộ, lặng lẽ đánh giá Sở Ly sắc mặt. Sở Ly giả không biết, hắn muốn trước tiên đi xem Triều Dương Sơn, xem có thể hay không có thu hoạch. Người khác đi Triều Dương Sơn không thu hoạch được gì, hắn nhưng không hẳn. Đại viên trí kính vừa khởi động, hắn có thể xem khắp cả chu vi 5 dặm, thậm chí trên dưới cũng có thể xem khắp cả 5 dặm, đại viên trí kính tầm nhìn khác nào một cái vòng tròn cầu. Núi đá cùng rừng cây không ngăn được ánh mắt của hắn, bằng đại viên trí kính, đủ để xem thanh Triều Dương Sơn trong ngoài mỗi một tấc, thật muốn cất giấu cái gì bí kíp loại hình, tuyệt chạy không thoát đại viên trí kính quan chiếu. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 217, kẽ hở. Triều Dương Sơn là một tòa sừng sững cao vót sơn mạch, kéo dài hơn 100 dặm. Sở Ly đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn sừng sững sơn mạch, nhíu mày lên. Hắn phát hiện mình đại viên trí kính mất đi hiệu lực, Triều Dương Sơn bị một tầng sức mạnh vô hình bao phủ trong đó, ngăn cách đại viên trí kính quan chiếu, thật giống như Quá Hoa Cốc không khác nhau chút nào, đều là bao phủ ở trận pháp bên dưới. Triều Dương Sơn dĩ nhiên có trận pháp, hắn chưa từng nghe nói. Không trách mọi người bước vào trong núi không thu hoạch được gì, bao phủ một dãy núi lại trận, tuyệt đối không phải người bình thường có thể phá, thậm chí hãm vào trong trận mà không tự biết. Sở Ly không phá ra được trước mắt đại trận này, cảm thấy không bằng. Trước khi hắn tới đi tới một chuyến Thu Diệp Tự, bố trí trận pháp, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đem Thu Diệp Tự chu vi 2 dặm bao phủ trong đó, toàn bộ Tinh Trúc Phong nhưng không cách nào bảo vệ. Cũng còn tốt Thu Diệp Tự rời xa ồn ào rầm rĩ, Tinh Trúc Phong rời thành cực xa, trong chùa đệ tử là tự cấp tự túc, ở tự sau gieo địa, bình thường bọn họ trồng rau làm ruộng, không cần đi bên ngoài mua đồ, tránh khai trần thế phù hoa, một lòng tinh nghiên Phật hiệu. Hắn chỉ cần hàng năm trở lại một lần, đem hàng ngày cần thiết, không cách nào tự cấp tự túc mang về, bù đắp cuối cùng một đạo nhược điểm, Thu Diệp Tự đệ tử không cần xuống núi môn, có người muốn đối phó Thu Diệp Tự cũng tìm không được nhược điểm. Trừ phi lại tìm cái trận pháp đại sư, mới có thể phá vỡ chính mình bày xuống trận pháp một có biến, hắn thì sẽ có cảm ứng, lập tức chạy về. Vì Thu Diệp Tự an toàn, không nỗi lo về sau, Sở Ly lo lắng hết lòng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đứng Triều Dương Sơn dưới chân, Sở Ly không chỉ bởi vì trận pháp mà cao mày. Triều Dương Sơn ngọn núi đối diện dĩ nhiên có một môn phái. Ở giữa sườn núi có một mảnh quần thể kiến trúc, 3 tòa đại điện. Còn lại là một mảnh liên miên lầu các, trên cung điện viết Triều Dương Tông 3 chữ lớn. Thông qua Sở Ly quan chiếu, Triều Dương Tông bên trong lại có 2 vị thiên ngoại thiên cao thủ. Nếu là Tuyết Nguyệt Hiền, Thanh Mãng Sơn giống như nhất lưu môn phái, thậm chí Quá Hoa Cốc giống như, có 2 cái thiên ngoại thiên cao thủ hắn sẽ không quá giật mình. có thể này Triều Dương Tông ở trong võ lâm vắng vẻ vô danh. Hầu như không ai biết. Càng một hồi ra hai cái thiên ngoại thiên cao thủ, này liền có chút không bình thường, lộ ra không tên mùi vị. Có hai người này thiên ngoại thiên cao thủ ở, hắn không thể toàn tâm toàn ý phá giải trận pháp, một khi chìm đắm với trong trận pháp, hắn cần ngưng thần với một, đối ngoại giới phản ứng trì độn, không còn nữa bình thường nhạy cảm cùng mạnh mẽ. Hắn đứng dưới chân núi suy ngẫm, thử suy tư phá giải trận pháp chi đạo. Nhưng mờ mịt không đầu tự, vượt xa ra bản thân sở học. Trận pháp chi đạo ảo diệu sâu xa, hắn cho dù trí tuệ hơn xa thế nhân, học thức cũng vượt xa thế giới này mọi người. Nhưng cảm giác mình ti tiểu, muốn gian khổ tìm kiếm, luận võ công tu luyện càng thêm thâm ảo. Trận pháp chính là liên quan đến thiên địa đạo của tự nhiên, lại như hắn chuyển thế mà đến hiện đại vũ trụ học, triết học, là cuối cùng một đời cũng không cách nào nhòm ngó phần cuối chi học. Hắn chỉ xem qua 6 bản trận pháp thư, kiến thức còn thấp. Hắn căn bản không biết trước mắt đại trận này là trận pháp gì, không hề liếc mắt nhìn quá. Hắn có đại viên trí kính, phá giải trận pháp có ưu thế cự lớn, nhưng đối với chưa từng thấy trận pháp nhưng không thể làm gì, cảm thấy không bằng. Bầu trời thật giống hắn tâm tư, mây đen dần dần tụ lại, rất nhanh cuồng phong nổi lên, tuyết lớn như giống như bay xuống, bị cuồng phong quyển đến bay lả tả. Nơi này khí trời cùng Sùng Minh thành không giống, bên kia còn ở cuối thu, bên này đã là mùa đông. Tuyết lớn rì rào mà xuống, thời gian ngắn ngủi nhiễm trăng thế giới. Hắn phiêu bay vào Triều Dương Tông, vô thanh vô tức tiến vào một tòa phòng chứa tuổi, ngồi vào trên giường nhỏ quan chiếu toàn bộ Triều Dương Tông. Triều Dương Tông trong đại điện lưu trúc hừng hực, khác nào ban ngày. Trong đại điện ngồi hai cái ông lão, một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Một ông giả viên đôn đôn bụ bấm, đầy mặt hòa khí, sắc mặt hường hào, khác nào một phú gia ông, khác một ông lão gầy gò lạnh túc, mặt như sắt đá, không chút biểu tình. Lão béo nhìn đại điện ở ngoài than thở, sư huynh, lại là đi qua một năm, chúng ta lại già một tuổi, lúc nào mới có thể trở về thần đô. Gầy gò ông lão mặt tâm trầm, chỉ cúi đầu uống trà. Chiếu tiếp tục như thế, phỏng chừng hai anh em chúng ta đời này là dựa vào ở chỗ này. Viên lão béo lắc đầu than thở, thực sự là không cam lòng a. Không cam lòng có ích lợi gì? Gầy gò ông lão lạnh lùng nói, hoàng mệnh đã dưới, không người có thể vi. Ta vẫn cảm thấy, đây là có người cố ý phân tán lời đồn, sai chúng ta chơi đây. Viên lão béo hừ nói, chó má bách biến ma quân, căn bản không ở chỗ này, 10 năm a. Chúng ta cả đời này có mấy cái 10 năm. Không tìm được bách biến ma quân, lại có thêm 10 năm cũng không thể quay về. Chòe nu a toài. Cái kia Lý Cung Phụng cũng là vô năng, chính mình không phá ra được trận pháp, để chúng ta tử thủ. Viên lão béo bĩu môi, khinh thường nói, còn tự xưng cái gì cấm cung trận thứ nhất pháp đại sư đây. Hiện tại cấm cung hiểu trận pháp cũng là hắn một, tự nhiên là đệ nhất. Gầy gò ông lão nói, nghe nói đại lôi âm tự cũng có một trận pháp đại sư, chúng ta muốn cướp ở trước mặt bọn họ tìm tới bách biến ma quân đậu phủ. Sư Minh, ta là nhìn thấu. Viên lão béo hừ nói, hoàng thượng để chúng ta thủ ở chỗ này. Không phải vì tuyệt vời đến bách biến ma quân động phủ, là làm rào thị côn, là không cho đại lôi âm tự được. Đại lôi âm tự thật giống đối với cái này bách biến ma quân không có hứng thú. Nhìn như không có hứng thú, nói không chừng xảy ra chuyện gì đây. Sắp tới đêm trăng tròn. Gầy gò ông lão ngẩng đầu nhìn một chút ngoài điện, thở dài, lần này ta tự mình vào xem. Viên lão béo ha ha cười lên, mặt mày hớn hở, ai có thể nghĩ tới, trận pháp này mỗi đến đêm trăng tròn sẽ có một chỗ lối vào đây. Mèo mù gặp cá rán, ai bảo chúng ta nhiều người đây? Gầy gò ông lão lắc đầu nói. Triều Dương Tông có hơn 100 người, mỗi ngày đều vòng quanh Triều Dương Sơn tuần tra, ở một cái cực kỳ ngẫu nhiên thời điểm, tuần tra đệ tử phát hiện dị dạng, bọn họ tìm hiểu nguồn gốc, biết rồi Triều Dương Sơn một bí mật. Nay tòa khổng lồ trận pháp mỗi ở đêm trăng tròn, sẽ có hiện ra một lối vào, nhưng chỉ có vài thứ hô hấp công phu, mấy lần hô hấp sau khi, lối vào biến mất. Đây cơ hồ là không thể bị phát hiện kẽ hở, bọn họ nhìn thấy. Chỉ có thể nói là thiên ý như vậy, các loại trùng hợp bên dưới mới phát hiện bí mật này. Hai người cũng không đăng báo, muốn lập xuống đại công. Một năm này đi qua, bọn họ phái người đi vào, kết quả không thu hoạch được gì, không chỉ có không thu hoạch, còn ném vào 20 mấy đệ tử, sinh không gặp người chết không thấy xác, làm cho Triều Dương Tông lòng người bàng hoàng, lại tiếp tục như thế, lòng người tán loạn, môn phái cũng sẽ tàn đi. Gầy gò ông lão quyết định lần này hắn tự mình đi vào. Sư huynh, chúng ta đồng thời đi. Mặt tròn ông lão nói rằng, vạn nhất có chuyện gì, chúng ta cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Bên ngoài đến có người đẻ lên. Gầy gò ông lão lắc đầu, hiện tại lòng người di động, không ai đẻ lên, bang này đệ tử liền chạy. Cái kia không đến nỗi. Mặt tròn ông lão cười nói, chúng ta đều tự mình đi vào, bọn họ cũng có thể an tâm. Vạn nhất có người khác tới đây. Gầy gò ông lão rên một tiếng. Viên lão béo suy nghĩ một chút, than thở, sư huynh, vẫn là quên đi, bên trong cái gì tình hình ai cũng không biết, cho dù chúng ta, diện đối với trận pháp cũng rất nhỏ yếu. Sinh tử do mệnh. Gầy gò ông lão nói, ta cũng ở chỗ này ngốc chán, nếu như ta không ra được, ngươi liền lập tức báo cho mặt trên. Sư huynh, ta xem chúng ta vẫn là trực tiếp báo cho mặt trên đi. Viên lão béo cau mày nói, không thể đem ngươi cũng liên lụy. Vậy chúng ta 10 năm này liền phí công. Gầy gò ông lão hừ nói, không thu hoạch được gì. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 218, kỳ ngộ. Không thu hoạch được gì cũng so với đem mệnh liên lụy mạnh. Sư huynh, chúng ta không tuổi trẻ, nên càng tiếc mệnh mới là. Vạn nhất thật ở bên trong tìm tới bách biến ma quân động phủ, chúng ta bằng này công, đủ để di dưỡng tuổi thọ, cố gắng hưởng thụ nửa đời sau. Cái nào dễ dàng như vậy, vẫn là đừng quá tham lam tốt, chiếu ta nói, đã sớm nên đăng báo. Sư đệ, ngươi là hối hận rồi chứ? Là có chút. Mặt tròn ông lão thở dài, rất sớm đăng báo, cũng không đến nỗi không nhiều như vậy người. Cho dù đăng báo, cũng phải người đi vào dò đường, hay là muốn bọn họ đi vào. Những đệ tử này có thể đều là chúng ta tâm huyết. Đều là chút kẻ chẳng ra gì. Gầy gò ông lão lạnh lùng nói, tâm tính táo bạo, không triển vọng, đừng hy vọng bọn họ có cái gì tiền đồ. Chúng ta vừa đi, bọn họ cũng là tản đi, không một có thể đẩy lên môn hộ. Sư huynh, ngươi nói chúng ta nếu như đạt được ma quân truyền thừa, để bọn họ luyện, có thể hay không luyện được bản lĩnh. Vẫn là quên đi. Hai người lại trở nên trầm mặc. Bách biến ma quân truyền thừa đối với bọn họ là to lớn mê hoặc, bằng không cũng không đến nỗi giấu dưới tin tức, cũng sẽ không còn hai mươi mấy đệ tử. Người người đều đem bách biến ma quân xem thành thiên diện nhân, cảm thấy hắn thay đổi thất thường, bọn họ thân là cấm cung hộ vệ, lại biết đến càng nhiều. Cái này bách biến ma quân lợi hại nhất chính là võ công, trên tay có ít nhất 5 cái thiên ngoại thiên cao thủ tính mạng. Nếu có thể luyện tâm pháp của hắn, đủ có thể cười ngạo thiên giới. Liên như thế định, ta lần này đi vào. Gầy gò ông lão trầm giọng nói. Viên lão béo thở dài. Chậm rãi gật đầu. Sở Ly lẳng lặng ngồi ở phòng chứa tuổi bên trong, đem đại viên trí kính thôi thúc đến mức tận cùng. Thấy rõ bọn họ đầu góc suy nghĩ. Có thể làm cho hoàng thượng chấp nhất bách biến ma quân, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Thật muốn đạt được bách biến ma quân truyền thừa, có thể biến hóa dung mạo, lại phối hợp chính mình đại viên trí kính, mình có thể làm thành rất nhiều chuyện. Ngày thứ hai buổi tối, tuyết lớn nhưng chưa hòa tan. Một luân minh nguyệt quải ở trên trời. Bạch tuyết ánh nguyệt quang, đem chu vi chiếu lên thanh thanh sở sở. Triều Dương Tông các đệ tử đều đi tới Triều Dương Sơn dưới chân núi, vờn quanh mà đi, mười mấy mét một người, không ngừng mà đi lại tuần tra. Bọn họ mỗi người trợn mắt lên, theo giờ tí tới gần, càng ngày càng căng thẳng. Bọn họ cũng đều biết, lối vào sẽ ở giờ tí xuất hiện, lóe lên liền qua. Bỏ qua chỉ có thể chờ đợi tháng sau. Lần này, bọn họ tông chủ tự mình tiến vào, phải cứu lúc trước đi vào sư huynh sư đệ, điều này làm cho bọn họ có chút cảm động. Cũng có chút lo lắng, không biết những kia đi vào có phải là còn sống sót. Viên lão béo cùng gầy gò ông lão lẳng lặng đứng đại điện ngói lưu ly trên, nhìn đối diện Triều Dương Sơn, dưới ánh trăng, tử bào tung bay. Các đệ tử một khi phát hiện lối vào, sẽ phát tín lệnh. Bọn họ lập tức chạy tới. Miễn cưỡng có thể chạy tới. Hai người yên lặng đứng ngói lưu ly trên, không nói một lời, nên nói đều đã nói. Ầm. Xa xa truyền đến một tiếng nổ vang, bầu trời xuất hiện một đạo khói hoa. Đi. Hai người hóa thành hai đạo phong hướng bên kia cuốn tới. Sở Ly từ phòng chứa tuổi bên trong bay ra, đột nhiên biến mất. Hai cái Triều Dương Tông đệ tử trợn mắt lên, ngửa đầu nhìn bầu trời khói hoa, ngóng trông tông chủ mau chóng chạy tới, bên cạnh bọn họ. Xanh un tươi tốt trong rừng cây xuất hiện một khối màu nâu xám bãi cỏ, cùng chu vi tuyệt nhiên không giống, đột ngột chói mắt, chính là lối vào. Bọn họ khỏe mắt tựa hồ liếc về bôi đen ảnh, chợt lóe đã qua, quay đầu nhìn lại, trống rỗng, chẳng có cái gì cả, thật giống là ảo giác. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu một cái, không để ý tới. Sở Ly vừa bước vào đại trận, nhất thời trước mắt một mảnh trắng xóa, như có sương mù bao phủ. Đại viên trí kính thôi thúc, nhìn thấy chính mình thân ở dưới chân núi. Trước mắt ngọn núi này cùng bên ngoài nhìn thấy sơn tuyệt nhiên không giống, dưới chân núi là màu nâu xám bãi cỏ, cũng có dày đặc rừng cây. Lên trên nữa, đến giữa sơn núi, chính là mênh mông bạch tuyết, đây là một tòa so với Triều Dương Sơn cao hai lần, đại hai lần núi tuyết. Dưới ánh trăng núi tuyết khác nào một tòa ngân sơn, toàn thân trắng như tuyết không chút tí vết, khiến cho người kính nể. Nơi này đã không có trận pháp, là thuần túy buổi tối sương mù. Hắn không để ý tới phía sau là có người hay không đi vào. Hướng về trên đỉnh ngọn núi phiêu phiêu mà đi, đại viên trí kính thôi thúc, tận dòm ngó trong phạm vi 5 dặm ở ngoài. Hắn gọi thẳng may mắn, đại trận này chỉ có một tầng, không giống hắn ở quá hoa cốc bản thân nhìn thấy trận thế, một trận chùm vào một trận. Trận này chỉ có mê tung hiệu quả, người ngoài không vào được núi tuyết, nhưng cũng lưu một cơ hội, nhờ số trời run rủi có cơ hội đi vào. Danh danh rất giống là hữu duyên người đi vào, kẻ không có duyên chớ vào. Nghĩ tới đây, hắn khó ước hưng phấn tâm ý, thân hình càng ngày càng cấp tốc. Hắn phiêu phiêu mà đi, dọc theo đường đi gặp phải hai mươi mấy triều Dương Tông đệ tử, bọn họ tụ ở một chỗ, tìm cái hang đá ngồi xổm, có đang luyện công, có đang nấu cơm, có đang ngủ, nhìn bọn họ sắc mặt hường hào, đều sinh sống tốt. Sở Ly tách ra bọn họ, tiếp tục hướng về trên, mãi cho đến trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi lạnh giá, không khí mỏng manh. Hàn gió thổi vào mặt huyền như dao nhỏ cắt thịt, một hơi thổi ra đi hầu như lập tức đóng băng. Hắn có kim cương độ ách thần công hộ thể, nóng lạnh bất xâm, hồn nhiên không thèm để ý, đi tới trên đỉnh ngọn núi sau, vượt qua đỉnh núi, chính là như thụ kiếm giống như vách núi treo leo. Hắn dọc theo vách núi treo leo nhẹ nhàng đi xuống, 20 mét sau khi, đột nhiên một quyền đảo ra, thân hình một hồi ngừng lại. Nắm đấm phá tan một tầng tuyết thật dày, đột nhiên lộ ra một cái cửa động, hắn người nhẹ nhàng chui vào, bên trong là một khá là rộng rãi sơn động. Sơn động cao bằng một người, bốn phía vách tường đều khối băng tạo nên. Bên trong động có gió nhẹ phất động, nhẹ nhàng thổi tới, hắn không tên dùng mình một cái. Này gió nhẹ so với bên ngoài trên đỉnh ngọn núi phong càng lạnh hơn mấy phần, nếu không có nội lực của hắn lưu chuyển, thân thể máu thịt căn bản không ngăn được này gió lạnh, một hồi liền bị đông cứng. Này phong hiển nhiên có gì đó quái lạ, hắn thông qua đại viên trí kính xem, này phong là từ đối diện vách đá tiến vào, đi vòng mấy vòng, thổi tới bên này, suy yếu sức gió, nhưng trở nên càng lạnh lẽo. Hắn không để ý tới này dị thường lạnh giá phong, có kim cương độ ách thần công hộ thể, hơn nữa chất phác nội lực, một chốc có thể đỡ được. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về khoanh chân ngồi ở băng trên giường nhỏ người trung niên. Trung niên nam tử này tướng mạo tuấn lãng, mặt như ngọc, khi còn trẻ nhất định là vị mỹ nam tử, ngồi ở hóng ánh long lanh băng trên giường nhỏ không nhúc nhích, khác nào nhập định. Người này giống như sinh, cũng đã chết đi. Nơi này phong cực quái lạ, khiến cho trung niên nam tử này thân thể bất hủ, nhìn như khi còn sống không khác nhau chút nào. Đại viên trí kính đảo qua từng tấc một. Trong hang núi một băng giường, một băng trác, hai cái bát, một nồi sát, ở trong góc trồng một ít còn không xấu lương thực cùng đồ gia vị, là ở nhà sinh sống. Hắn có chút thất vọng, cũng không có thư, cũng không có trận pháp, xem ra trước mắt vị này cũng không phải là trận pháp đại sư, khả năng là người khác thiết. Ánh mắt của hắn cuối cùng lạc ở một cái khối băng khe hở, nhét một khối hóng ánh long lanh yêu, to bằng bàn tay, cùng bên hông hắn bạch ngọc bài gần như. Khối này yêu hóng ánh long lanh, cùng khối băng hòa làm một thể, nếu không có đại viên trí kính, trừ phi đem những này khối băng đều dỡ xuống, mới có thể phát hiện. Hắn rút ra trần quang kiếm, dán vào yêu nhẹ nhàng đâm một cái, như dao nhỏ cắt đậu hủ, lại vẩy một cái. Yêu bay ra, rơi xuống trong tay hắn. Quanh trước mắt hắn nhất thời biến thành màu đen, tiến vào vô ngần hư không. Như lúc ban đầu hy hơi lộ ra bầu trời, xanh thẳm mà mở sáng, trong hư không khoanh chân ngồi một tỏa ra nhu quang người khổng lồ, khuôn mặt hòa nhã, ánh mắt thương xót, chính nhìn xuống hắn. Cùng này đạo thương xót ánh mắt đụng vào nhau, Sở Ly đầu góc lần thứ hai ầm ầm chấn động. Vô số trận cảnh ở trong đầu hiện ra, như cưỡi ngựa xem hoa. Hắn bỗng nhiên đã biến thành một người lính, ở chiến trường chém giết, cuối cùng bị chém đứt cánh tay, một đao đâm đến trong lòng chết đi, lại bỗng nhiên biến thành một cao thủ võ lâm, cùng người chém giết, cuối cùng không địch lại mà chết, lại bỗng nhiên biến thành một túi xuống ông lão, không thông võ công, tuổi già lực suy, ốm yếu mà chết. Phảng phất quá rất lâu, lại phảng phất chỉ là nháy mắt, Sở Ly bỗng cảm thấy phân chấn, tỉnh lại. Trước mắt vẫn là vị này bày đặt nhu quang người khổng lồ. Lại nhìn người khổng lồ ánh mắt, thương xót đã biến thành lạnh tuyệt, không đau khổ không vui, coi chúng sinh như nghĩ. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 219, Thiên ngoại. Sở Ly cùng ánh mắt kia đối diện, tâm thần dần dần hoảng hốt. Hắn đưa thân vào ngọc kỳ đảo, hồ phong từ từ, mùi hoa thăm thẳm, hắn cùng Tiêu Kỳ ngồi ở tiểu đình bên trong. Tiêu Kỳ một bộ áo trắng như tuyết, đôi mắt sáng như bao hàm thu thủy, ba quang liễm diễm. Ánh thân hình của hắn, thời khắc này để hắn quên hết mọi thứ. Sở Ly ngơ ngác nhìn nàng, có một luồng mãnh liệt kích động, muốn đem nàng ủng tiến vào trong lồng ngực. Cảm giác kích động này vừa ra, hắn không còn nữa bình thường khắc chế, trực tiếp đưa tay bao quát, nhất thời mùi thơm vào hoài, ôn nhuyễn mà mềm mại thân thể mềm mại dính sát, như bạch ngọc hoàn mỹ khuôn mặt gần trong gang tấc, nàng nhẹ nhàng phun ra khí tức như ưu lan giống như thanh tân. Sở Ly ôm nàng ôn nhuyễn thân thể mềm mại, lại như nắm giữ thế giới, mừng như điên như thủy triều mãnh liệt. Như sóng lớn giống như một hồi nuốt chửng hắn. Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, hát vang một khúc. Mãnh liệt kích động cũng lại khắt chế không được, hắn cúi đầu đi hôn nàng mềm mại màu hồng nhạt môi. Xúc miệng lạnh lẽo, như băng như thế lạnh. Nguyên bản ôn nhuyễn thân thể một hồi trở nên cứng ngắc như thạch. Hắn cúi đầu nhìn kỹ, Tiêu Kỳ Thu Thủy giống như đôi mắt sáng đã nhắm lại, sắc mặt xanh tím, đã không còn khí tức, trong lồng ngực của hắn ôm chỉ là nàng lạnh lẽo mà cứng ngắc thi thể. Mừng như điên một hồi tản đi, hắn bi ai gần chết, triển khai Thâu Thiên Hoán Nhật thuật. Thiên lôi cuồn cuộn mà xuống, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả. Hắn ôm Tiêu Kỳ trốn vào diễn võ điện, đồng lâu chặn lại rồi sấm sét, hắn lại biết, chính mình chung quy là tránh không khỏi thiên lôi, lần trước là Khô Vinh Kinh cứu mình, lần này nhưng sẽ không chết. Nhưng Thâu Thiên Hoán Nhật thuật bên dưới, trong lồng ngực Tiêu Kỳ vẫn không tỉnh lại. Thân thể mềm mại vẫn cứ cứng lạnh, khí tức hoàn toàn không có. Hắn đã biết, Tiêu Kỳ không hồi tỉnh, mình đã triệt để mất đi nàng. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ôm Tiêu Kỳ bay ra diễn võ điện, giữa bầu trời nên tiếp thiên lôi. Một đạo tráng kiện chớp giật đánh xuống, giữa bầu trời to lớn chi tự chiếu vào đầu óc hắn cảnh tượng đỉnh lưu vào đúng lúc này. Thân thể trong nháy mắt biến thành tro bụi. Hắn không chung vô thủy, không suy nghĩ gì, hóa thành tịch diệt vĩnh hằng. Thật giống quá rất lâu, lại như quá giây lát, Sở Ly mơ màng tỉnh lại. Hắn nhưng chạm ở trong hư không, trước mắt không có Tiêu Kỳ, không có chấp giật, chính mình cũng không ở Ngọc Kỳ đảo, thật một giấc chiêm bao. Hắn thời khắc này bỗng nhiên dị thường bình tĩnh, không đau khổ không vui. Không ràng buộc, một trái tim hoạt bát như thường, tiêu dao tự tại, không bị ràng buộc. Ngồi xếp bằng ở trong hư không cự người đã nhắm mắt lại. Dường như nhập định, không nhúc nhích. Sở Ly bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười đập vỡ tan trước mắt hư không. Người khổng lồ chậm rãi sụp đổ, hóa thành một mỗi người ký tự, những chữ này phủ xuyến thành một đạo chi hình chữ chấp giật, trong nháy mắt bắn trúng hắn cái chán. Quanh trước mắt hắn né qua từng đạo kim quang, đã hôn mê. Chờ hắn mơ màng tỉnh lại. Phát hiện mình chính khoanh chân ngồi ở băng trên giường nhỏ, bay cùng người đàn ông trung niên tương đồng tư thế. Hắn người nhẹ nhàng ngủ lại, đống nhiên dừng lại. Thế giới thật giống đống nhiên trở nên không giống, bước vào tiên thiên loại cảm giác đó tái hiện, mình cùng trong thiên địa xác bị đánh vỡ, thể nội thế giới cùng bên ngoài cơ thể thế giới hồn nhiên hòa làm một thể, triệt để thiên nhân hợp nhất. Hắn như có ngộ ra, nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Xì. Một tiếng kêu nhỏ, quyền kinh phá thể mà ra, bắn trúng bên cạnh băng bích, phát sinh đùng một tiếng vang giòn. Băng trên vách xuất hiện một vệt trắng. Uy lực của một quyền này lại không nói, then chốt là nội lực ly thể, thiên ngoại thiên cảnh giới. Hắn cúi đầu nhìn khối này hóng ánh long lanh yêu, lại sờ lên, cảm giác gì đều không còn, chỉ là một khối tài chất kỳ dị yêu, xúc tu lạnh lẽo dị thường, thật giống so với băng càng lạnh hơn mấy phần. Chính mình dĩ nhiên dựa vào này một khối yêu bước lên thiên ngoại thiên cảnh giới. Thì từ thiên long, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn phản thần bên trong quan. Đầu óc hư không xuất hiện lần nữa cái kia ngồi khoanh chân người khổng lồ, không núp ních, phảng phất vĩnh viễn ngồi ở chỗ đó. Sở Ly trong lòng lưu chuyển lên mấy thiên tâm quyết. Chọn một phần tâm quyết lại đọc, người khổng lồ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh không lay động, không đau khổ không vui. Hắn đứng lên, chậm rãi diễn luyện từng cái động tác, tổng cộng 81 động tác, mỗi bức khẩu quyết phối 9 cái động tác. Thiên ma công. Cùng chính thống nội lực tâm pháp không giống, động bên trong luyện công, thân động mà lòng yên tĩnh, thân thể động. Tâm yên tĩnh. Hắn mở mắt ra, theo trong đầu người khổng lồ động tác mà động, đầu óc đồng thời lưu chuyển khẩu quyết, một tia kỳ dị khí tức từ trong hư không truyền vào thân thể hắn, nóng rực không chịu nổi, khác nào đặt mình trong lò lửa bên trong. Theo hắn động tác liên tục, từng đạo khí tức không ngừng mà trú vào thân thể, càng ngày càng nóng rực, hắn cố nén thiêu đốt thống khổ, động tác không thôi. Chờ làm được 36 cái động tác, cho dù hắn có đại viên trí kính chấn áp cảm giác, thân thể nhưng tự mình dừng lại, cả người mồ hôi đầm địa. Một suất mồ hôi, lập tức hóa thành băng, cùng hắn một khối sắp xếp ra còn có đen thủi lùi lấy mỡ, thời gian ngắn ngủi, quanh người hắn bị đen thủi lùi khối băng đóng băng. Hắn nhẹ nhàng run lên, hắc băng mở tung. Quanh thân mềm mại muốn bay, thật giống nhẹ mấy phần, lại trải qua một lần phạt mao tẩy tủy, thể chất cực lớn cường hóa. Thân thể cùng tinh thần tựa hồ càng phù hợp, động tác như ý, đối với thân thể thao túng như thường cảm giác nổi lên trong lòng, thậm chí có thể khống chế tóc lúc đích, lỗ chân lông mở đóng. Hắn linh cơ hơi động. Trong đầu người khổng lồ vươn tay trái ra, bàn tay chậm rãi lớn hơn một vòng. Hắn lần thứ hai diễn luyện một lần thiên ma công, như ở lò lửa bên trong làm ra 36 cái động tác, thống khổ không chịu nổi. Khi hắn dừng lại thì, túi đầu nhìn lên, tay trái so với bình thường lớn hơn một vòng, quả nhiên biến hóa như ý. Hắn lần thứ hai thử một chút tay phải, thu nhỏ lại một vòng. Thân thể trở nên co duỗi như thường, hắn làm không biết mệnh thí nghiệm, chiều cao có thể biến hóa, mập xấu cũng có thể biến hóa. Thậm chí khuôn mặt cũng có thể biến, vẫn chưa thể trở nên quá tinh vi, chỉ có thể kéo dài hoặc là rút ngắn, biến rộng hoặc là biến xấu. Mặt hình thoáng biến đổi, ngũ quan vị trí phát sinh biến hóa, tựa như thay đổi một người, cho dù ngay mặt cũng không nhận ra. Mấy lần thiên ma công diễn luyện sau, trong cơ thể sinh ra một tia khí tức như có như không, như nội lực, rồi lại cùng nội lực không giống, lơ lửng không cố định, như ẩn như hiện. Kỳ dị chính là, luồng hơi thở này cũng không phải là tích trữ ở đan điền, mà là chiếm giữ với trái tim. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái băng trác, mặt bàn không việc gì, mặt đất nhưng ầm một tiếng vang trầm thấp, lộ ra một vệt trắng. Thiên ma nội lực, vô hình vô tướng, biến hóa như ý. Vô hình vô tướng, biến hóa như ý, này chính là chân chính vô thượng thiên ma. Ánh mắt của hắn quét qua hang đá, tay áo vung lên, trên đất phá nát hắc băng hóa thành bột phấn, tán trong vô hình. Lại một phần tâm quyết ở trong đầu lưu chuyển, thiên ma độ hư khinh công. Trong lòng khí tức vận chuyển thiên ma độ hư khinh công, thân thể dần dần trở thành nhạt, thật giống cùng không khí hòa vào nhau, hóa thành một mảnh sương mù phập phù mà đi. Triều Dương Tông bao phủ ở trong sự ngột ngạt. Các đệ tử đều nhỏ giọng nói chuyện, nhất cử nhất động cẩn thận từng ly từng tí một, e sợ cho phát sinh động tĩnh quá lớn. Lúc chạng vạng, Tôn Hiểu Dương từ đại điện đi ra, trở lại phòng mình, thở một hơi dài nhẹ nhõm đem mình quăng đến trên giường nhỏ, cả người như tản đi giá nhất dạng. Sư phụ thật giống thay đổi một người, từ trước đến giờ cười ha ha mặt âm trầm đến như có thể tuyết rơi, ánh mắt cũng lạnh như băng đáng sợ. Đứng sư phụ bên cạnh, hắn cũng không dám thở mạnh, tâm vẫn nhất theo, e sợ cho chọc giận sư phụ. Sư bá đi vào vẫn không tin tức, sư phụ tâm tình cực sai. Hắn cũng lo lắng sư bá cùng các sư đệ, gần một năm không tin tức, bọn họ ở bên trong cũng không biết như thế nào, hoặc không sống sót. Đáng tiếc chính mình vô năng, luyện võ mười mấy năm còn ở cảnh giới hậu thiên bồi hồi, chính mình là Triều Dương Tông đại sư huynh, tư chất tốt nhất, tối có hy vọng bước vào tiên thiên, nhưng kết quả lại làm cho sư phụ sư bá thất vọng, làm sao luyện cũng tiến vào không được tiên thiên. Càng là lo lắng, càng là khổ luyện, càng là cảm thấy cùng tiên thiên cảnh giới riêu không thể thành. Hắn mỗi lần nhìn thấy sư phụ thất vọng ánh mắt, tâm cũng giống như bị kim đâm như thế, nếu như dùng 50 năm tuổi thọ để đổi bước vào tiên thiên, hắn sẽ không chút do dự, chỉ cần có thể bước vào tiên thiên, mình làm cái gì đều được. Tôn Hiểu Dương. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Tôn Hiểu Dương đột nhiên ngồi dậy, đưa tay rút kiếm, ai? Hắn nhìn thấy một thanh niên áo lam ngồi ở bên cạnh bàn, khí khai anh hùng hừng hực, tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Ngươi là người phương nào? Tôn Hiểu Dương trường kiếm chỉ vào hắn. Sở Ly lạnh nhạt nói, có muốn hay không bước vào tiên thiên? Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 220, hai mắt. Tôn Hiểu Dương cảnh giác trừng mắt Sở Ly. Sở Ly nhìn chằm chằm Tôn Hiểu Dương hai mắt, cười cợt, ngươi muốn vào tiên thiên cảnh giới, thành vì là tiên thiên cao thủ sao? Tôn Hiểu Dương cau mày. Sở Ly nói, Tôn Hiểu Dương, Triều Dương Tông đại sư huynh. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là một người qua đường, có điều chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Giao dịch gì? Tôn Hiểu Dương càng ngày càng cảnh giác. Sở Ly nói, ta trợ ngươi tiến vào tiên thiên cảnh giới, ngươi giúp đỡ ta, trở thành hai mắt của ta, 10 năm làm hạn định. Hai mắt? Tôn Hiểu Dương cau mày, ngươi muốn làm gì? Không thương thiên hại lý, cũng sẽ không hại sư phụ ngươi sư bá. Sở Ly nói, hai ngươi sư phụ trung quy muốn rời khỏi, tương lai ngươi như ở tại Triều Dương Tông. Vậy hãy để cho Triều Dương Tông giúp ta hỏi thăm tin tức, nếu như ngươi theo sư phụ Hoàn Đô Thành, vậy thì thay ta hỏi thăm Thần Đô Thành tin tức. Tin tức gì? Võ lâm đại sự, việc nhỏ, cung đình nghe đồn bí ẩn, phố phường tin tức ngầm, quan trường biến động, những này cũng có thể, không có hạn chế. Ngươi liền không sợ ta lừa gạt ngươi? Lừa gạt, cái kia giao dịch của chúng ta liền thủ tiêu, ta không thích miễn cưỡng người khác. Tôn Hiểu Dương cau mày nhìn hắn, nào có chuyện tốt như thế, chính mình thật giống không trả giá cái gì. Sở Ly nói, nếu như ngươi tiến vào Thần Đô, bởi vì sư phụ ngươi duyên cớ, ngươi cảm thấy không cái gì dùng tin tức, dưới cái nhìn của ta cũng rất nặng mớn, đây chính là giá trị của ngươi vị trí, có lúc một cái tin tức khả năng cứu một mạng. Ngươi đến cùng là ai? Tôn Hiểu Dương nói. Sở Ly đem Bạch Ngọc Yêu vứt cho hắn. Tôn Hiểu Dương nhận lấy nhìn một chút, ngẩng đầu lên nói, Giật Quốc Công Phủ nhị phẩm, Sở. Sở Ly nói, Giật Quốc Công Phủ tổng quản, Sở Ly. Tôn Hiểu Dương nghe sư phụ đã nói một ít thường thức, biết quốc công phủ tồn tại, chỉ kém hoàng thất. Có thể nói quái vật khổng lồ, mà nhị phẩm tổng quản, vậy tuyệt đối là đại nhân vật. Là chính mình cần ngước nhìn tồn tại, mặc dù mình có một thiên ngoại thiên cao thủ sư phụ. Chính mình nhưng là ngày kia mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng nói, ngươi thật có thể giúp ta tiến vào tiên thiên cảnh giới. Sở Ly cười cợt, có tin hay không ở ngươi? Ngươi có thể cân nhắc một buổi tối, ta ngày mai trở lại. Chờ đã. Tôn Hiểu Dương vội hỏi, đẩy kiếm vào bao, 10 năm. Sở Ly nói, 10 năm tin tức đổi một tiên thiên cao thủ, ngươi cảm thấy có đáng giá hay không? Ngươi thật sẽ không đối với sư phụ ta bất lợi. Tôn Hiểu Dương còn có chút không yên lòng. Sở Ly phất tay áo, nhất thời cửa phòng mở rộng, thổi vào một đạo gió lạnh. Hắn lại vung tay áo. Cửa phòng lần thứ hai đóng lại. thiên ngoại thiên cao thủ. Tôn Hiểu Dương thất thanh kêu lên. Sở Ly nói, ngươi cảm thấy ta muốn hại ngươi sư phụ, cần phải đừng thủ đoạn. Tôn Hiểu Dương trợn mắt lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Như thế tuổi trẻ thiên ngoại thiên cao thủ, quả thực là thiên tài tuyệt thế, tương lai không thể đo lường, hơn nữa lại là quốc công phủ tổng quản, tuyệt đối là hàng đầu đại nhân vật, cho dù chính mình sư phụ cũng chỉ có thể bái phục chịu thua. Hắn xem ra cùng mình gần như, nhân gia đã là thiên ngoại thiên cao thủ, chính mình nhưng vẫn là ngày kia. Cảm giác cực kỳ không cam lòng ở trong lòng như nộ lãng mãnh liệt. Hắn triệt để thả xuống cảnh giác. Thiên ngoại thiên cao thủ tương hại chính mình. Căn bản không cần sái thủ đoạn, một trưởng liền diệt chính mình, đối phó sư phụ cũng không cần sái thủ đoạn. Hắn là giật quốc công phủ nhị phẩm tổng quản, giật quốc công phủ có thể có không ít thiên ngoại thiên cao thủ, tiêu diệt một bị xử lý tới đây cấm cung hộ vệ cũng rất dễ dàng. Ta đáp ứng ngươi. Tôn Hiểu Dương nói. Sở Ly mỉm cười gật đầu, rất tốt, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Tôn Hiểu Dương hưng phấn nói, ta phải làm sao? Điều tức nhập định, thả lỏng tâm tình, bài đi tạp nghiệm, tâm trí quý nhất. Sở Ly nói, ta thì sẽ trợ ngươi. Tôn Hiểu Dương khoanh chân ngồi vào trên giường nhỏ, bắt đầu nhập định. Chờ hắn khí tức ôn hòa, hô hấp chậm chậm dài lâu. Sở Ly đi tới gần, ngón tay cái theo, đè trên hắn mi tâm. Một lát sau, hắn thu hồi ngón tay cái, nhẹ nhàng đi. Sau giờ ngọ, Tuyết Lăng cùng Bích Liễu ngồi ở Đông Hoa Viên tiểu đình bên trong uống trà. Tuyết Lăng nằm chén trà, nhìn trong suốt mặt hồ đờ ra. Hai người đều nguyệt sắc trang phục, tay áo lớn rộng eo, bật nhẹ nhàng một chát, lộ ra tinh tế vòng eo, tráng kiện thức tha, anh tư hiên ngang. Tự nhiên đờ ra làm gì đây? Bích Liễu cười nói, là ở nhớ nhân gia công tử chứ? Không có. Tuyết Lăng vội hỏi. Bích Liễu cười tủm tỉm. Tuyết Lăng đỏ mặt, vội hỏi, ta đang nghĩ, yêu nguyệt lâu chuộc thân tỷ mỗi tháng ngày trải qua như thế nào, có hay không trải qua rất kém cỏi? Ừm, khó tránh khỏi có tốt có xấu. Bích Liễu nhẹ nhàng gật đầu, than thở, nam nhân đều là như vậy, vừa vặn thời điểm, lời chót lưỡi đầu môi, thề non hẹn biển, một khi vật đuổi sao rời, lại như biến thành người khác. Nữ nhân chỉ sợ lớn tuổi, khuôn mặt đẹp không ở. Tuyết Lăng cảm khái nói. Nàng âm thầm vui mừng, chính mình phục quá đàm mộng hoa, sẽ vẫn rất đẹp. Không phải là... Bích Liễu nhẹ nhàng gật đầu. Vừa nhắc tới tuổi tác, nàng cũng không kìm lòng được phát sầu. Đối với năm tháng này cây bảo đào phi thường sợ hãi, mặc ngươi mỹ lệ đến đâu, năm tháng vô tình, cuối cùng rồi sẽ đem ngươi biến thành một không ai nhìn nhiều lao thái bà. Tuyết Lăng cười nói, ta ngược lại không sợ. Ngươi... Bích Liễu lắc đầu cười nói, Tuyết Lăng muội muội ngươi hiện tại tuổi trẻ, không biết loại kia từng ngày biến lão nhưng vô lực phản kháng hoảng sợ tư vị, chờ ngươi tuổi cùng ta cũng như thế, liền rõ ràng. Tỷ tỷ có nghe nói qua đàm mộng hoa? Đương nhiên. Bích Liễu cười nói, vậy cũng là nữ nhân thánh vật. Tuyết Lăng cười ngâm ngâm nói, ta phục quá một đóa đàm mộng hoa. Bích Liễu đôi mắt sáng một hồi trừng lớn, ngươi phục quá đàm mộng hoa. Tuyết Lăng cười gật đầu. Bích Liễu một hồi bắt được nàng tay, muội muội ngươi có đàm mộng hoa? Ta không có. Tuyết Lăng cười nói, có điều công tử có. Bích Liễu vừa buông ra nàng tay, thở dài, thật tiện mộ muội muội phúc phận của ngươi. Nếu không, ta cùng công tử thảo một đóa cho tỷ tỷ. Tuyết Lăng đạo. Bích Liễu ánh mắt sáng lên, sau đó lại ảm đạm đi, than thở, không có công không nhận lộc, quá quý trọng, ta không chịu nổi. Có cái gì không chịu nổi nha? Tuyết Lăng cười nói, ở công tử trong mắt, đàm mộng hoa rất bình thường, căn bản không như vậy quý trọng. Làm sao có khả năng? Bích Liễu lắc đầu bật cười, lấy ra một đóa, đầy đủ để bất kỳ nữ nhân nào điên cuồng. Tuyết Lăng cười nói, công tử tầm mắt rất cao, bình thường nữ nhân có thể không lọt mắt, chạm đều không đập vào. Đừng khách khí rồi, chờ công tử trở về, ta thảo một đóa cho tỷ tỷ. Thật sự không được. Bích Liễu bận bịu xua tay, ta không muốn để cho Sở công tử cảm thấy ta lòng tham không đáy. Tỷ tỷ ngươi nha, chính là quá khách khí. Tuyết Lăng cười nói, Sở công tử đối với ngươi hùng hồn hào phóng, nhưng ta lại không phải hắn người nào. Bích Liễu lắc đầu nói, thật không thích hợp. Tuyết Lăng nghiêng đầu cười nói, tỷ tỷ kia muốn trở thành công tử người nào nhỉ? Bích Liễu đưa tay đi nạo nàng dương, Tuyết Lăng cười hì hì tránh né, hai nữ nhốn nháo loạn tùng phèo. Lý Việt Chính mang theo Tôn Bình ở trong vườn hoa giấy cỏ, nghe được các nàng tiếng cười như chuông bạc, lắc đầu cười cười. Tôn Bình nói, Lý Sư Minh, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút đi. Hết cái gì hết, nào có như thế yêu kiểu. Lý Việt hừ nói, đừng tịnh nghĩ lười biếng dùng mánh lưới, đàng hoàng làm việc. Ai, ta nghĩ luyện công. Có nhiều thời gian để ngươi luyện công, trước tiên đem Thảo Quốc lại nói. Lý Việt nói, lẽ nào Sở Tổng Quản trước đây cũng làm những này? Hắn làm việc so với ta còn ra sức. Được rồi, làm việc. Tôn Bình hề phải than thở. Lý Việt cười cợt, tên tiểu tử này yêu sái khôn vặt, tính tình lại, nhìn không giống có đại tiền đồ, cùng chính mình gần như, sợ là làm không được hộ vệ, chỉ có thể đàng hoàng làm một người thị vệ. Bích Liêu tỷ tỷ, một vị tỷ tỷ quá không được. Ta nghe nói Hồng Tụ Tả kết hôn sau vẫn không hài tử, không ít được bà khí. Chúng ta ngày mai đi xem đi. Nàng liên ở trong thành, đi xem cũng tốt. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 221, lòng người. Ngày thứ hai chẳng vạng, Tuyết Lăng cùng Bích Liêu đi tới một tòa tráng lệ đại trạch trước. Tuyết Lăng tiến lên gõ gõ sáng loáng lượng đồng kẻ đập cửa, trên cửa lớn mở ra một cửa nhỏ, một cái người đàn ông trung niên ló đầu đi ra, hai vị cô nương tìm ai. Nơi này nhưng là Triệu Phủ. Tuyết Lăng thanh thanh lạnh lùng, lạnh nhạt nói, Hồng Tụ cô nương có thể ở nơi này. Thiếu phu nhân. Người đàn ông trung niên nói, hai vị cô nương tìm thiếu phu nhân chuyện gì? Chúng ta là nàng tỉ muội, thỉnh cầu thông bẩm. Tuyết Lăng từ tay áo bên trong lấy ra một tờ bái thiếp đưa tới. Phong gác cổng nhận lấy, nói một câu xin chờ một chút, khép lại cửa nhỏ. Tuyết Lăng đánh giá cửa lớn, nói, vị này Triệu giáo úy xem ra của cải rất dày a. Giáo úy là trong thành phụ trách tập trộm tiểu quan, tương tự với hậu thế cảnh sát hình sự tiểu đội trưởng, không cao lắm cũng không tính thấp, theo lý thuyết không nhiều như vậy tiền mua như vậy tòa nhà lớn. Hẳn là gia đình giàu có xuất thân. Bích Liêu nói. Hai người nghị luận hai câu, cửa lớn chi mở ra, một thức tha cẩm y thiếu phụ đứng trong cửa lớn, cười khanh khách nhìn các nàng một chút, lượn lờ ra đón, Bích Liêu muội muội, Tuyết Lăng muội muội. Phía sau nàng bốn cái y phục rực rỡ nha hoàn theo cùng đi ra đến, chen chúc nàng. Bích Liêu cùng Tuyết Lăng chào, cẩm y thiếu phụ vội vàng tiến lên nâng dậy các nàng, cười nói, mau vào nói chuyện. Nàng dung mạo rất mỹ lệ, khí chất tao nhã hợp lòng người. Chính là yêu nguyệt lâu đã từng cô nương Hồng Tụ. Nàng lúc này vui sướng, cười tươi như hoa. Nàng lúc trước tiến vào yêu nguyệt lâu, chính là phụ mẫu đều mất, không có thân thích, bán đứng chính mình táng cha mẹ, yêu nguyệt chủ tổ kịp nhìn nàng đáng thương, thu rồi nàng. Nàng bình thường cũng cảm thấy cô đơn, nhìn người khác có cha mẹ anh chị em rất ước ao, xa có yêu nguyệt lâu đồng bạn quá tới thăm, nàng cảm thấy đặc biệt thân thiết cùng vui mừng. Ba người tiến vào cửa lớn, chuyển qua bình phong, từ phòng khách chết một bên mặc quá ba vầng mặt trăng môn. Đi tới hậu hoa viên. Gió thu túc sát. Hoa cúc mở đến chính nhiệt liệt. Ba nữ ở tiểu đình bên trong ngồi xuống, có nha hoàn ở một bên pha trà. Các nàng ăn trái cây, hài lòng nói chuyện thiếm. Nên trước tiên bái kiến một hồi lão phu nhân. Bích Liêu cười nói. Hồng Tụ xua tay cười nói, bà nàng đi tới đại bá gia. Ồ! Bích Liêu kinh ngạc nói, đi như thế nào? Khả năng hiểm ta nhìn trướng mắt đi. Hồng Tụ lộ ra một nụ cười khổ, ai bảo ta nghiệp trướng nặng nề. Đứt đoạn mất Triệu gia hương hòa đây. Hắn lao Triệu gia lại không phải chỉ có tướng công của ngươi một. Bích Liêu nói, không phải còn có đại bá của ngươi đây. Cho nên nàng đi đại bá bên kia ở. Hồng Tụ lắc đầu nói, nhắc tới cũng là ta bất hiếu, thật giống bước đi rồi bà. Cái kia tướng công của ngươi làm sao? Bích Liêu nói, sẽ không cũng giận ngươi chứ. Hắn. Hồng Tụ lộ ra nụ cười, hắn đúng là cũng còn tốt. Vậy thì tốt. Bích Liêu nói, ta nghe nói anh rể đối với ngươi không bằng từ trước. Việc khác mâu trí hiếu, không có cách nào. Hồng Tụ nói, ta không trách hắn. Vậy thì tốt. Bích Liêu nhẹ nhàng gật đầu, tình phân vẫn còn, vậy thì không oan uổng với hắn. Hồng Tụ kéo qua Bích Liêu tay, Bích Liêu, ngươi muốn cho rằng ta giới, rất sớm chuộc thân đi ra. Đừng chờ lớn tuổi tái giá người. Ta còn sớm đây. Bích Liêu cười nói. Tuyết Lăng đạo, Hồng Tụ tỉ tỉ, anh rể không bắt nạt người chứ. Phu thê cùng nhau, tương kính như tân không nhiều, khó tránh khỏi xảo hai câu. Hồng Tụ nói, ta cũng sẽ khí đến hắn, hắn tuy là luyện võ, nhưng không có động thủ đánh qua ta. Xem ra anh rể là người tốt đây. Tuyết Lăng cười nói, hắn bây giờ làm gì quan? Gia quý, quan không lớn, từ sáng đến tối khó khăn. Hồng Tụ lắc đầu cười nói, về đến nhà liền mệt đến kiệt sức. Cái kia cho anh rể thay cái quan chứ? Tuyết Lăng đạo. Hồng Tụ cười nói, có thể khi này cái quan, hắn đã là vận may vô cùng tốt, hắn tính khí trực. Không biết ninh hót. Không như vậy thảo thủ trưởng yêu thích. Như vậy Tuyết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Bích Liêu nói, Tuyết Lăng, có thể có biện pháp. Này có thể không có cách nào. Quốc công phủ cùng phủ thành thủ có thể không cho phép có cấu kết, công tử từng căn dặn ta. Tuyết Lăng than than tay ngọc. Hồng Tụ đôi mắt sáng chuyển động, cười nói, một vị công tử. Quốc công phủ tổng quản, sở ly sở công tử. Bích Liêu nói, sở tổng quản. Hồng Tụ kinh ngạc nói, đại danh như sấm bên tai đây, ta thường nghe tướng công nói. Sở tổng quản nhưng là kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ đã là nhị phẩm, là quốc công phủ lên cấp nhanh nhất. Bích Liêu cười nói, sở tổng quản đúng là tuấn kiệt, Hồng Tụ tỷ tỷ xem ra không làm sao chịu khổ. Bọn tỷ muội cũng yên lòng rồi. Xem như là cũng còn tốt. Hồng Tụ thở dài nói, chúng ta một đám cô gái yếu đuối, thật sự cơ khổ không chỗ nương tựa. Ăn chút khổ cũng không có gì. Tuyết Lăng đạo, Hồng Tụ tỷ tỷ tại sao không thể có hài tử? Ta lời này không nên hỏi chứ. Hồng Tụ cay đắng lắc đầu một cái, đại phu nói là thân thể yếu đuối. Không nhìn ra những khác, chỉ có thể chậm rãi điều trị, từ sáng đến tối uống thuốc cũng không có tác dụng. Hôm nào đến quốc công phủ đi. Tuyết Lăng đạo, công tử cùng Bách Thảo viện Quách cung phụng quan hệ rất tốt, ta tìm Quách lao giúp ngươi xem một chút.
Tốt.
Hồng Tụ bận bịu đồng ý. Nàng hiện tại sắp gấp điên rồi, không có hài tử, nửa đời sau cũng không có dựa vào, đợi được chính mình phu thê giả, liền cái đưa ma người đều không có. Nàng trước đây yêu thích đi dạo phố, tham gia cho vui, hiện tại nhưng cả ngày cửa lớn không ra, đem mình muộn ở nhà, trên đường phố nhìn thấy người khác hài tử, tâm sẽ từng trận rào đau, thống khổ không nớt. Phàm là có một đường hy vọng, nàng đều phải bắt được. Các nàng tụ lại cùng nhau có nói không hết, chờ đèn rực rỡ mới lên, Tuyết Lăng cùng Bích Liêu không lưu lại ăn cơm, cáo từ rời đi, ước định Minh Thiên Hồng Tụ đi quốc công phủ. Các nàng mới vừa đi không lâu, Hồng Tụ tướng công Triệu Giáo Úy trở về nhà. Triệu Giáo Úy tướng mạo oai hùng, khôi ngô cao to, đi vào phòng khách ngồi xuống, Hồng Tụ tự mình bưng lên trà, tướng công, mệt không? Ngày hôm nay vẫn tính thái bình. Triệu Giáo Úy thở dài, ngày hôm nay ngươi những tỷ muội kia lại đây.
Hừm,
Bích Liễu, còn có quốc công phủ Tuyết Lăng.
Quốc công phủ?
Sở tổng quản hầu gái. Thật lớn lai lịch, nàng làm sao tới rồi? Nàng cùng Bích Liễu là bạn tốt, Bích Liễu dạy nàng vũ đây. Xem ra các ngươi hậu trường thực sự là quốc công phủ a.
Triệu Giáo Úy cười lên.
Ngươi sau đó muốn bắt nạt ta, ta liền nói cho Tuyết Lăng muội muội. Hồng Tụ hé miệng cười nói, làm cho nàng tìm sở tổng quản thay ta làm chủ.
Ta cái nào dám bắt nạt ngươi?
Triệu Giáo Úy bật cười. Ta ngày mai muốn đi quốc công phủ một chuyến. Hồng Tụ lượn lờ ngồi vào bên cạnh hắn, Tuyết Lăng nói giúp ta tìm Bách Thảo viện Quách cung phụng nhìn, Quách cung phụng nhưng là thần y y.
Y y ta nói, cũng đừng dằn vặt, chờ thêm mấy năm, cùng đại ca bên kia cho làm con nuôi một lại đây là tốt rồi.
Triệu Giáo Úy nói,
chúng ta còn trẻ, Quách cung phụng y thuật vô cùng tốt, nói không chắc có thể trị hết.
Ai, ngươi nha, được rồi, y ngươi.
Sáng ngày thứ hai, Hồng Tụ liền không kiềm chế nổi nóng ruột, trước tiên đi Bích Liêu ra, hội hợp sau khi đi tới quốc công phủ.
Tuyết Lăng nhìn nàng lại đây, trực tiếp đem Quách lão mời đến Đông Hoa Viên.
Quách Mộ Lâm nhìn Sở Ly Tử, cũng không từ chối, lại đây cho Hồng Tụ đem bắt mạch.
Ba nữ ngồi ở tiểu đình bên trong, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn.
Quách Mộ Lâm sờ sờ râu mép, cau mày nói, là thật phiền toái.
Như vậy đi, để nhà ngươi công tử trở về, cho nàng thi cựu chuyển đổi mạch thuật.
Đó không thành vấn đề.
Tuyết Lăng đạo, dùng cựu chuyển đổi mạch thuật liền có thể được không?
Nàng là trước tiên thiên hư yếu, kinh mạch yếu, thể chất kém, cựu chuyển đổi mạch thuật sau, lại tìm một môn dưỡng cả người pháp luyện một chút, liền gần như rồi.
Đa tạ Quách lão.
Hồng Tụ vội hỏi.
Quách Mộ Lâm khoát tay nói, không cần cám ơn ta, cựu chuyển đổi mạch thuật chỉ có Sở Ly hành, muốn tạ liền tạ hắn.
Tuyết Lăng đạo, cái kia Hồng Tụ tỷ tỷ phải bao lâu mới có thể thật?
Thi thuật một tháng sau, hơn nữa đan dược, cũng không có vấn đề.
Quách Mộ lịnh đồ, yên tâm đi, nếu như không Sở Ly, ngươi bệnh này là hết cách rồi, không đủ sức xoay chuyển đất trời, có cựu chuyển đổi mạch thuật, việc nhỏ như con thỏ.
Hồng Tụ kích động gật gù.
Tuyết Lăng cười nói, Hồng Tụ tỷ tỷ đừng nóng vội, công tử còn chưa có trở lại, hắn sắp tới ta liền thông báo ngươi.
Đa tạ Tuyết Lăng muội muội.
Cảm ơn cái gì nha.
Tuyết Lăng cười nói, sau đó Hồng Tụ tỷ tỷ ngươi thường đến, chúng ta cùng nhau chơi đùa.
Được.
Hồng Tụ cười nói.
Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ.
Chương 222, thi thuật.
Công tử.
Tuyết Lăng bỗng nhiên kinh hô một tiếng, phiêu bay ra tiểu đỉnh, khác nào một vệ thanh phong xẹt qua ngọn cây, đi tới bên bờ, dùng sức phất tay.
Sở Ly đứng một diệp trên thuyền nhỏ, làm như chậm chậm, nhưng nhanh vô cùng đi tới gần.
Tuyết Lăng nhảy lên trước nắm ở hắn cánh tay, công tử ngươi có thể coi là đã về rồi.
Sở Ly cảm thụ cánh tay truyền đến mùi thơm cùng mềm mại, bất động thanh sắc đánh mở cánh tay, chuyện gì?
Hồng Tụ tỷ tỷ thân thể yếu đuối, Quách lao xem qua, nói muốn dùng cựu chuyển hoán mạch thuật.
Tuyết Lăng cười nói, ngươi giúp Hồng Tụ tỷ tỷ triển khai một lần đi, ta đều đáp ứng nhân ra rồi.
Hai người vừa nói chuyện một bên đi vào trong, xuyên qua rừng cây, đi tới trong biển hoa tiểu đỉnh.
Mọi người đều đứng lên đến.
Hai nữ liêm nhâm hành lễ, Quách Mộ Lâm đánh giá Sở Ly.
Sở Ly ôm một cái quyển, chúng hai nữ gật đầu mỉm cười, rồi hướng Quách Mộ Lâm cười nói, Quách lao hiếm thấy đại giá quang lâm Đông Hoa Viên, nhưng là khách quý.
Ta là bị Tuyết Lăng nha đầu xả tới được.
Quách Mộ Lâm hừ nói, lão phu rất bận rộn, nào có những này nhàn công phu, đi rồi.
Sở Ly cười nói, làm phiền Quách lão, hôm nào lại đi quấy rầy. nha đầu này thể chất tiên thiên gầy yếu, cùng hai tiểu thư lúc trước gần như, cựu chuyển hoán mạch thuật mới được, ngươi động thủ đi. Quách Mộ Lâm chỉ Hưởng Tụ, vung vung tay, ta đi rồi, đừng đưa. Hắn dứt lời sải bước rời đi. Sở Ly cười lắc đầu một cái. Hồng Tụ gặp Sở Tổng Quản. Hồng Tụ lần thứ hai liêm nhẫm mỉm cười, tao nhã mê người. Nàng yêu nguyệt lâu xuất thân, gặp quá nhiều quan to quý nhân, kiến thức xuất chúng. Đối mặt Sở Ly có thể tự nhiên hào phóng, cũng không câu nệ. Sở Ly cười nói, Hồng Tụ cô nương không cần khách khí. Ta xem một chút. Hắn ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, Tuyết Lăng đã dâng chén trà. Hồng Tụ tay như ngó sen rối ra, lộ ra cổ tay trắng ngần. Sở Ly đáp chỉ nhìn một chút, đại viên trí kính đã nhìn thấu nàng quanh thân, đúng là kinh mạch nhỏ hẹp, trước tiên thiên hư nhược, chỉ có thể dùng cựu chuyển hoán mạch thuật. Công tử, có muốn hay không trước tiên nghỉ một chút? Ngày mai lại thi thuật. Tuyết Lăng nói. Sở Ly hoành nàng một chút. Tuyết Lăng chu chu mỏ, cựu chuyển hoán mạch thuật lúc nào triển khai đều được, hắn đi xa như vậy con đường, nên trước tiên nghỉ một chút. Muốn lung lạc yêu nguyệt lâu chứ nữ tâm, làm cho các nàng trở thành thái mắt, cũng không cần liều mạng như vậy. Hồng Tụ nói, công tử phong trần mệt mỏi, nên đi không ít đường, trước tiên nghỉ một chút. Sở Ly khoát tay một cái nói, cải lương không bằng bạo lực, ngày hôm nay là tốt rồi. Tha cho ta chuẩn bị một chút. Hắn đứng dậy ra tiểu đình, Tuyết Lăng bận bịu đổi tới. Nàng hầu hạ Sở Ly rửa mặt, uống qua trà, ăn mấy khối điểm tâm. Đổi quá một thân xiêm y liễu. Nàng một bên hầu hạ một bên lẩm bẩm, Hồng Tụ tỷ tỷ cũng không kém ngày đó, cần gì phải ngày hôm nay liền thi thuật. Sở Ly không để ý tới nàng. Nếu muốn ban ơn lấy lòng, tự nhiên càng đủ càng tốt. Hồng Tụ cùng Bích Liêu đi tới tiểu viện. Đến thiên ngoại thiên cảnh giới, Sở Ly triển khai cựu chuyển hoán mạch thuật càng dễ dàng, nhưng thấy một châm kim châm ngân châm né qua, thời gian nháy mắt cắm đầy Hồng Tụ quanh thân. Nàng ăn mặc xiêm y liền như thế tọa ở bên trong phòng, không nhúc nhích khác nào pho tượng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có đôi mắt sáng có thể chuyển động. Hết thể châm nhưng có tiết tấu đong đưa, chập trùng như song lúa. Bích Liêu ở một bên nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sở Ly đứng dậy đi ra ngoài. Tuyết Lăng, phải bao lâu? Bích Liễu nhẹ giọng hỏi. Tuyết Lăng nói, muốn hơn nửa ngày đây. Lâu như vậy? Bích Liễu kinh ngạc. Nàng thô thiệp sách thuốc, nhớ tới thật giống dùng châm không thể quá lâu, bằng không có ngại thân thể. Tuyết Lăng nói, đây chính là đổi mạch nha, một chốc cái nào thành. Sở Ly đi tới hoa viên thấy Lý Việt. Lý Việt đang theo Tôn Bình lại nhải, nhìn thấy hắn lại đây, thả xuống cái cuốc, lại chừng một chút muốn thả cái cuốc Tôn Bình. Đi tới Sở Ly trước mặt. Sở Ly cùng hắn đến tiểu đình bên trong uống trà, tiểu tử thế nào? Lý Việt cười nói, rất thông minh, nếu có thể dùng ở chính đạo trên là tốt rồi rồi. Đến mài giũa một chút. Sở Ly cười nói, có điều ngươi cũng chớ ép đến quá gấp, để hắn chậm rãi thích ứng. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Lý Việt lắc đầu than thở, ta đối với hắn là quá nghiêm rồi. Hắn tổng không cảm thấy nắm Sở Ly tiêu chuẩn yêu cầu Tôn Bình, sau đó suy nghĩ một chút, Tôn Bình cùng Sở Ly là không giống nhau. Không thể cơ đũa cả nắm. Tam tiểu thư đi rồi, ta này tâm nha, vắng vẻ. Lý Việt thở dài, làm gì đều không sức lực. Nguyên bản tam tiểu thư Tiêu Kỳ ở thời điểm, thỉnh thoảng sẽ đến một chuyến Đông Hoa Viên, hắn nhiệt tình mười phần, đem Đông Hoa Viên xử lý một tia không loạn, muốn cho tam tiểu thư thỏa mãn. Hiện tại tam tiểu thư vừa đi, không ai trở lại Đông Hoa Viên, hắn thật giống mất đi mục tiêu, thân thể liền có chút phạm lại, nếu không là Tôn Bình ở, hắn muốn làm tấm gương, sợ là sớm đã lười biếng hạ xuống. Sở Ly trầm mặc không nói, phiền muộn thật giống một giọt nùng mặc nhỏ nước vào bên trong, chậm rãi khuyết tán ra đến. Tam tiểu thư khi nào có thể trở về? Khả năng một năm, khả năng hai năm. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, khả năng 10 năm 8 năm. Ai, những ngày tháng này có thể gian nan rồi. Lý Việt thở dài. Sở Ly nâng chén trà, không nói một lời. Lý Việt nói, Sở Ly, qua nửa năm nữa, ngươi cũng phải đi, thật sao? Sở Ly gật đầu. Lý Việt than thở. Cái kia càng vô vị, ngươi ở, ta còn có thể tìm tới cái nói chuyện, ngươi không ở, liền cái nói chuyện người đều không có. Này không phải có Tôn Bình mà. Sở Ly phấn chấn tinh thần, loại bỏ phiền muộn cùng không đãng, cười nói, hắn là cái có thể làm ầm ĩ. Hắn chính là quá có thể làm ầm ĩ, theo ta không phải người cùng một con đường. Lý Việt hừ nói. Sở Ly ha ha cười lên, Lý huynh, ngươi nói sai, ngươi cũng là cái có thể làm ầm ĩ, hai người các ngươi mới là một đường. Hai người cười cười nói nói, tâm tình thanh tĩnh lại. Mặt trời chiều ngã về tây, Hồng Tụ khoác ánh nắng chiều về đến nhà. Đạp xuống tiến vào sân, chính là ngẩn ra, tướng công là lần đầu như thế về sớm đến, đang ở sân bên trong luyện công. Triệu giáo úy khôi ngô khỏe mạnh thân thể linh xảo như viên, tiến thối nhẹ nhàng, nắm đấm như chùy sắt, uy thế hừng hực.
Nhìn thấy nàng lượn lờ đi vào, hắn thu quyền mà đứng, quay đầu trông lại, Quách Cung Phụng xem qua. Hồng Tụ từ bên cạnh cầm lấy khăn mặt, đưa tới, ngày hôm nay đúng dịp Sở Tổng Quản trở về, cho ta triển khai cựu chuyển hoán mạch thuật, lại cho ta một bình tinh nguyên đan, thân thể ta nhẹ nhàng, cả người là sức lực. Cựu chuyển hoán mạch thuật. Triệu giáo úy cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Hồng Tụ nói, Cư Tuyết Lăng nói, đây là một loại ghê gớm kỳ thuật, khiến người ta thoát thai hoán cốt, đợi ta ngày mai lại đi học một bộ dưỡng thân pháp, một tháng liền có thể làm cho thân thể khôi phục cường tráng. Triệu giáo úy chân mày nhíu chặt hơn, có như thế thần. Quách Cung Phụng nói ta đây là trước tiên thiên hư yếu, hậu thiên điều trị lên hiệu quả rất ít, chỉ có cựu chuyển hoán mạch thuật mới được. Hồng Tụ cười nói, ta cảm thấy thân thể thật quá nhiều, đi xa như vậy con đường, lúc trước, đã sớm thở không lên khí, hiện tại nhưng khí thô cũng không thở một hồi. Triệu giáo úy càng phát giác bất an, nào có như thế y thuật thần kỳ. Trước tiên thiên hư yếu, vậy cần quanh năm suốt tháng điều trị mới có hy vọng thay đổi, một ngày liền đột nhiên trở nên mạnh mẽ, làm trái lẽ thường. Triệu giáo úy nói, ta ngày mai đi hỏi thăm một chút, này cựu chuyển hoán mạch thuật đến cùng là cái gì? Yên tâm đi, đường đường quốc công phủ, hà tất gạt ta một cô gái yếu đuối. Hồng Tụ cười lắc đầu, hai người tiến vào phòng khách ngồi xuống, Hồng Tụ nói tỉ mỉ một phen trải qua. Triệu giáo úy hỏi Sở Ly dáng dấp. Hắn đối với Sở Ly cực hiếu kỳ. Sở Ly ở Sùng Minh Thành có thể nói là nhân vật huyền thoại, từ vào phủ đến nhị phẩm tổng quản, tăng lên tốc độ kinh thế hai tục, chưa bao giờ đặt móng người bình thường. Đến thành vì là tiên thiên cao thủ, tiến cảnh nhanh chóng cũng kinh thế hai tủ. Nghĩ tới đây, Triệu giáo úy ngược lại có mấy phần tin tưởng, Sở Ly vốn là cái thiện tạo kỳ tích người. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 223, muốn cướp. Hồng Tụ ngày thứ hai đi quốc công phủ, cùng Tuyết Lăng học dưỡng thân pháp. Ba người ngồi ở tiểu đình bên trong, bốn phía che lụa trắng màn. Thanh phong từ từ, như sương như khói lụa trắng theo gió phất động, đến trong đình thì, bị màn già đi tới hơn nửa. Chết để không còn sắc bén. Hồng Tụ tỉ tỉ, bộ này Trường Xuân thuật là ta tuyển chọn tỉ mỉ, thấy hiệu quả tối tốc. Tuyết Lăng cười nói, Bích Liêu tỉ tỉ, ngươi cũng đồng thời học đi, sau đó sẽ dạy cho Yêu Nguyệt Lâu chư vị tỉ tỉ môn. Công tử nói, thân thể các ngươi cũng không đủ được, cần dưỡng thân pháp đến điều trị. Ta cũng muốn bắt trước. Bích Liêu cười nói, ta từ sáng đến tối khiêu vũ, thân thể rất tốt. Cái kia không giống nhau. Tuyết Lăng lắc đầu nói, khiêu vũ là bị hư hỏng thân thể, ngươi nhìn rất tốt. Là miệng cọp gan thỏ, chờ tuổi một đại, cả người là bệnh, càng cần phải dưỡng thân pháp. Hồng Tụ cười nói, Bích Liễu, ngươi học là được rồi, lại không chỗ hỏng. Được rồi, ta học ta học. Bích Liễu cười duyên. Tuyết Lăng đem tâm pháp tinh tế nói một lần, dưỡng sinh tâm pháp so với võ công tâm pháp càng phức tạp một ít, phải đi khắp cả quanh thân kinh mạch, không giống võ công tâm pháp chỉ công một mạch đến hai mạch. Hồng Tụ học một ngày, chạm vạng lúc về đến nhà, nhìn thấy tướng công lại rất sớm trở về, chính ở đại sảnh trước chắp tay đi dạo. Đi tới đi lui. Vừa nhìn thấy nàng, Triệu giáo úy lập tức tới ngay, hưng phấn nói, nương tử, ta hỏi thăm được cựu chuyển hoán mạch thuật. Làm sao? Hồng Tụ cười nói. Nàng đối với cựu chuyển hoán mạch thuật tin tưởng không nghi ngờ, thân thể của chính mình tự mình biết, đúng là biến hóa thoát thai hoán cốt. Là thượng cổ truyền lại bí thuật, đã thất truyền. Triệu giáo úy hưng phấn nói, này thuật có thể để người thường nhảy một cái trúc cơ, bớt đi mười nhiều năm, coi là thật là ảo diệu vô cùng. Lợi hại như vậy. Có điều triển khai phép thuật này cực hung hiểm, ta hiện tại đúng là dọa ra một thân hãn, Sở Tổng Quản cũng quá mạo hiểm. Thôi đi. Nhân ra dễ dàng rất. Hồng Tụ cười nói, ta nhìn hắn chỉ xem là tầm thường tiểu thuật, cực chắc chắn. Cái kia ngược lại cũng đúng là, Sở Tổng Quản xác thực không phải người thường. Triệu giáo úy than thở. Hắn bây giờ đối với Sở Lý cảm kích dị thường. Cỡ này bí thuật không phải người bình thường có thể may mắn gặp phải. Đến nghĩ một biện pháp cố gắng cảm tạ nhân ra. Hồng Tụ trầm ngâm. Cuối cùng lắc đầu than thở, ta thực sự không nghĩ ra. Nhân ra cái gì cũng không thiếu. Ngày hôm nay nhìn thấy Sở Tổng Quản sao? Hồng Tụ lắc đầu, không có, hắn rất bận dáng vẻ, ngày hôm qua cũng là mới vừa từ bên ngoài trở về, phong trần mệt mỏi. Quý nhân sự bận điệu. Triệu giáo úy nói, là đến cố gắng cảm tạ Sở Tổng Quản, cùng Tuyết Lăng cô nương hỏi thăm một chút, làm vui lòng. Ta nghe qua, Sở Tổng Quản đẹp quá thực, thật hưởng thụ. Nhưng những này quốc công phủ làm sao khuyết? Hồng Tụ cười nói, hay là thôi đi. Ta nghĩ nghĩ biện pháp. Triệu giáo úy nói. Hồng Tụ cười cợt, không nhiều hơn nữa khuyên. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Sở Ly chìm đắm tại Triều Dương Sơn trong trận pháp, từ khi bước vào thiên ngoại thiên, với cái thế giới này nhận thức càng rõ ràng mấy phần, tham nghiên trận pháp tiến cảnh cực nhanh, lại nhìn một lần quốc công phủ thu gom trận pháp thư, lại có đoạt được. Triều Dương Sơn trận pháp vẫn không cái gì tiến triển, trận pháp này kỳ diệu dị thường,
chính mình như có thể hiểu thấu đáo, trực tiếp bố trí một hồi. Bao phủ quốc công phủ, vậy thì bất việc nhiều lắm. Đáng tiếc trận này quá mức thâm ảo, xem ra cần phải đi quá hoa cốc nhìn bên kia trận pháp. Lúc chạng vạng, Tuyết Lăng đẩy cửa đi vào, cười híp mắt đi tới tiểu đình, công tử, đại công tử cho mời.
Đại công tử.
Sở Ly ngẩng đầu nhìn nàng. Tuyết Lăng nói, đại công tử nhân không vào được Ngọc Kỳ Đảo, liền đến Đông Hoa Viên tìm ta.
Ta đi xem xem.
Sở Ly thả xuống trận pháp thư. Hắn lóe lên biến mất, sau một khắc đứng ở trên thuyền nhỏ phiêu phiêu, sắp tới Thiết Ưng Đảo, thấy đến đại sảnh bên trong Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thiết Ưng chính đang cau mày suy tư, Lâm Toàn chạm sau lưng hắn không núp nhích. Sở Ly đi vào ôm một cái quyển. Tiêu Thiết Ưng đứng dậy, vẫy tay ra hiệu ngồi xuống nói chuyện.
Đại công tử.
Ngọc Kỳ Đảo vào trận phương pháp.
Đừng, vẫn là quên đi.
Tiêu Thiết Ưng khoát tay một cái nói, liền ngươi cùng Tuyết Lăng biết là tốt rồi.
Không cần nói cho ta, ta lại có điều đi.
Sở Ly nói, công tử có cái gì phiền lòng sự.
Tiêu Thiết Ưng thở dài, còn không phải Hoài Quốc công phụ sự.
Sở Ly nói, lại có thêm một tháng liền sắp kết hôn chứ.
Ừm.
Tiêu Thiết Ưng rầu rĩ không vui gật đầu.
Sở Ly biết hắn vì sao như vậy, than thở, công tử liền không muốn tranh cãi nữa lấy một hồi.
Tiêu Thiết Ưng cười khổ.
Sắc mặt hắn tiều tụy, thật giống mấy ngày mấy đêm không ngủ, quả nhiên vẫn nằm ở dãy rủa cùng mâu thuẫn bên trong, chậm chạp không cách nào quyết đoán.
Sở Ly nói, công tử lẽ nào trơ mắt nhìn bọn họ kết hôn?
Cái kia có thể làm sao?
Tiêu Thiết Ưng thở dài, chúng ta xác thực không sánh được Nhân Quốc công phủ, cũng khó trách sẽ chọn bọn họ.
Sở Ly hừ nói, chúng ta hiện tại yếu, không hẳn tương lai cũng nhược.
Hoài Quốc công phủ chỉ xem hiện tại.
Tiêu Thiết Ưng than thở.
Sở Ly nói, công tử, ta hiện tại đã là thiên ngoại thiên cảnh giới.
Hướng Tiêu Thiết Ưng hứng hở ứng một tiếng, đồng nhiên phản ứng lại, đột ngột trợn mắt lên nhìn sang, ân.
Sở Ly cười nói, chúc mừng công tử, chúng ta trong phủ lại nhiều một thiên ngoại thiên cao thủ.
Ngươi thật tiến vào thiên ngoại thiên.
Tiêu Thiết Ưng khó có thể tin.
Sở Ly vung tụ phất một cái, cách mười mấy mét, rèm cửa bay lên đến.
Ngươi làm sao?
Sao lại thế? Tiêu Thiết Ưng trợn mắt ngoác mồm.
Tiến vào thiên ngoại thiên cần tiến vào thắng cảnh tìm hiểu. Chân chính đạt đến thiên nhân hợp nhất, mới có thể bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới.
Sở Ly tương lai muốn tiến vào Tử Vân Sơn, đây là đã an bài xong.
Nhưng Tử Vân Sơn bên kia quan hệ đang lúc bế quan, phải đợi một quãng thời gian, Sở Ly không có cơ hội vào thắng cảnh, theo lý thuyết luyện được sâu hơn cũng đạp không tiến vào thiên ngoại thiên.
Sở Ly nói, ta tham nghiên trận pháp, cảm địa, bất chi bất giác tiến vào thiên ngoại thiên.
Triều Dương Tông sự hắn quyết định ai cũng không đề cập tới.
Nguyên lai trận pháp còn có hiệu quả như thế. Tiêu Thiết Ưng cảm khái nói.
Có điều biết cũng vô dụng, trận pháp tu luyện không thể so trở thành thiên thần cao thủ dễ dàng bao nhiêu, thế gian trận pháp sư liêu như thần tinh.
Sở Ly nói, công tử thật không muốn tranh.
Hắn nhìn ra Tiêu Thiết Ưng không cam lòng cùng thống khổ.
Tiêu Thiết Ưng thở dài, ta đương nhiên muốn tranh, nhưng hữu tâm vô lực, Nhân Quốc công phủ nên đề phòng chúng ta, Hoài Quốc công phủ cũng sẽ đề phòng, hai phủ lực lượng, chúng ta kém xa tích tắc, uổng công vô ích.
Cho dù không tranh nổi, cũng dù sao cũng tốt hơn không tranh.
Sở Ly nói, miễn cho tương lai hối hận một đời.
Sở Ly, ngươi có ý định gì?
Sở Ly nói, nếu có thể được chuẩn xác tình báo, nàng đi cái nào một đường, ta bày xuống trận pháp, cướp người cũng không như vậy khó.
Tiêu Thiết Ưng nắm chặt nắm đấm.
Ta tin tưởng Ngọc Ninh sẽ truyền ra tin tức.
Tiêu Thiết Ưng chậm rãi nói rằng, ngươi bày xuống trận pháp, hơn nữa khinh công của ngươi, đại có hy vọng.
Sở Ly cười cợt.
Hắn lại không lớn như vậy tự tin. Chỉ là làm hết sức mình nghe mệnh trời thôi.
Lục Ngọc Dung lợi hại hắn là lĩnh giáo qua, nàng vẫn là thiên ngoại thiên cao thủ, có thể đem mình thiên ngoại thiên cảnh giới ẩn giấu, phần này ẩn nhẫn tuyệt không phải người thường có thể cùng, không biết còn cất giấu thủ đoạn gì.
Hoài Quốc công phủ tiểu thư cho dù truyền ra tin tức, cũng chưa chắc là thật sự, Lục Ngọc Dung rất khả năng liền nàng đều giấu giếm được.
Công tử tốt nhất bố cái nghi trận.
Sở Ly trầm ngâm nói, để thiên ngoại thiên cao thủ đều điều động, khiến hai nhà tin tưởng. Chúng ta vô lực cướp cô dâu.
Vậy ta liền đi gặp cái bằng hữu.
Tiêu Thiết Ưng cười nói, ta đem Triệu lão bọn họ đều mang tới.
Như vậy tốt nhất.
Sở Ly gật gật đầu nói, chuyện lần này ta tự mình tới, những người còn lại làm chướng nhãn pháp, mới có hy vọng.
Sở Ly, ngươi là gan sắc thực đại.
Tiêu Thiết Ưng cười nói,
việc này một khi xảy ra sai sót, có trách nhiệm đều ở trên người hắn, chính mình thiên nộ oán giận cũng khó tránh khỏi rơi xuống trên người hắn, thay đổi Triệu lão bọn họ. Đã sớm vội vội vã vã từ chối.
Sở Ly là loại này có can đảm gánh trách nhiệm, khiến người ta càng thêm yên tâm.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 224, Ngọc Dung.
Sở Ly cười cợt.
Lần trước Tiêu Thiết Ưng trong Ngự Quốc công phủ ở lại một quãng thời gian, cùng Hoài Quốc công phủ đại tiểu thư nhất kiến trung tình,
hai bên tình nguyện. Thế sự liền như vậy kỳ diệu, đổi lại mình cùng Tiêu Kỳ tính tình như thế, rất khó nhất kiến trung tình, bởi vì lý trí lôi lớn cảm tình hơi có sóng chấn động, sẽ ngột ngạt hạ xuống, đổi lý trí tỉnh táo ánh mắt xem kỹ. Mặc kệ ra sao cảm tình, bắt đầu ban đầu đều rất yếu đuối, không chịu nổi như vậy xem kỹ. Tiêu Thiết Hưng tính cách cùng bọn họ không giống, cảm tính lớn hơn lý tính, biết rõ không thể cùng Tống Ngọc Ninh mến nhau, tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng không khống chế lại chính mình. Có điều công tử, một khi thật sự cướp cô dâu thành công, ngươi nghĩ đến hậu quả chứ? Sở Ly nói. Tiêu Thiết Hưng sắc mặt một khổ. Hắn vẫn chần chờ do dự, mâu thuẫn thống khổ, căn nguyên chính là đang lo lắng cái này. Một khi thật sự đoạt nhân quốc công phủ tân nương, hai nhà quốc công phủ trong lúc đó liền thật sự thành kẻ thù, đoạt thêm mối hận, vô cùng nhục nhã, không đội trời chung, hai nhà quốc công phủ trong lúc đó tuyệt đối khai chiến. Nhân vì chính mình tình cảm cá nhân, mà để quốc công phủ bọn hộ vệ chết đi, chính mình liền thành tội nhân. Sở Ly nhìn hắn, đây quả thật là lưỡng nan lựa chọn. Yêu Giang Sơn vẫn là yêu mỹ nhân, hoặc là chung với mình, đem người đàn bà của chính mình đoạt tới, khoai y ân cửu, thoải mái chăn trề. Hoặc là vì quốc công phủ hộ vệ, trơ mắt nhìn mình yêu thích nữ nhân gả cho người khác, hối hận thống khổ một đời. Người trước sẽ toàn diện khai chiến, một mất một còn, chết rất nhiều hộ vệ, người sau là không trở mặt, đấu tranh hạn chế ở cục bộ, sẽ không quá chết nhiều thương, chịu nhục, từng bước tăng cường thực lực, chờ cùng vương phủ thông ra, thực lực tăng mạnh sau, lại tính sổ. Sở Ly nói, đại công tử, một khi hai nhà thông ra, cho dù chúng ta thông ra An vương phủ, cũng bắt bọn họ không thể làm gì. Ai? Tiêu Thiết Hưng thở dài. Sở Ly nói, nếu như cướp cô dâu thành công, để Tống Tiểu Thư gả tới chúng ta quốc công phủ, Hoài quốc công phủ sẽ làm sao? Là tiếp thu hiện trạng? Vẫn là cùng chúng ta trở mặt? Tiêu Thiết Hưng cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu. Sở Ly nói, muốn cho Hoài quốc công phủ không trở mặt. Chúng ta phải biểu diễn một hồi thực lực, để bọn họ thấy rõ tình thế, cho dù không giúp chúng ta, cũng phải trung lập. Sợ nhất Lục Ngọc Dung triển khai thủ đoạn làm cho Hoài quốc công phủ một khối đối phó chúng ta. Lục Ngọc Dung làm được đi ra. Tiêu Thiết Hưng cắn răng nói, ta quyết định, cướp cô dâu. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hiếm thấy đại công tử lần này quả đoán, lựa chọn cướp cô dâu. Sở Ly nói, kỳ thực còn có một biện pháp, không như vậy cực đoan. Tiêu Thiết Hưng vội hỏi, biện pháp gì? Kết hôn trước. Trước tiên đem Tống Tiểu Thư cướp đến. Sở Ly trầm ngâm nói, làm được bí ẩn một điểm. Bước Hoài quốc công phủ lùi lại hôn kỳ, có bước đệm, sẽ không kết làm tử thủ. Chủ ý này hay. Tiêu Thiết Hưng vui mừng khôn xiết. Sở Ly nói, công tử chuẩn bị một phong thư, thêm vào một cái tín vật, ta đem Tống Tiểu Thư đoạt lại. Có thể thành sao? Muốn phái bao nhiêu người? Chính ta là tốt rồi. Cố gắng, liền xem ngươi rồi. Tiêu Thiết Hưng đối với Sở Ly có lòng tin rất lớn. Hắn suy nghĩ một chút, đem hông của mình bài đưa cho Sở Ly, lại để cho Lâm Toàn bày sẵn bút mực. Vung bút viết vài chữ. Hắn tin tưởng Tống Ngọc Ninh nhìn thấy mấy chữ này, thì sẽ biết là chính mình. Hoài quốc công phủ phòng khách. Tống Giới Trí nhếch miệng rộng, mặt mày hớn hở, Lục Thế Muội. Ngươi làm sao tự mình lại đây rồi? Hắn trước người đứng một là lướt tuyển chuyển nữ tử, lụa trắng che mặt, lộ một đôi thu thủy giống như mắt phượng, đại lông mày bao hàm vạn ngàn phong tình, nhìn thấy nàng mắt phượng liền say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Tống Giới Trí bị nàng trong trẻo ánh mắt một chiếu, cảm thấy cả người phát tô. Khỏe miệng không khỏi mang cười. Sớm đến một bước, phòng ngừa có hạng giá áo túi cơm làm loạn Lục Ngọc Dung từ tôn nói, bảo đảm đại hôn có thể thuận lợi tiến hành. Nàng âm thanh ôn nhu, lộ ra không tên từ tính, tựa hồ thăm thẳm bay vào trong lòng người. Không nhịn được muốn lắng nghe mỗi một chữ. Ngươi là sợ giật quốc công phủ nhân quay rối chứ? Tống Giới Trí ha ha cười nói, không cần phải vậy, lần trước Tiêu Thiết Ưng lại đây. Ta với hắn hàn huyên tán gẫu, hắn là cái lòng mang bằng phẳng nam nhân. Sẽ không sái loại này âm như quỷ kế. Hắn sẽ không, người khác không hẳn. Lục Ngọc Dung nói. Người khác. Tống Giới Trí bận bịu xin nàng ngồi xuống, nghi ngờ hỏi, còn có ai muốn quấy rối? Cảnh quốc công phủ. Nghĩa quốc công phủ. Bọn họ đều không can đảm đó, lại nói cách xa như vậy, bọn họ không như vậy nhàn. Vẫn là cẩn thận một chút nhi cho thỏa đáng. Lục Ngọc Dung từ tốn nói. Đúng đúng, Lục Thế Muội suy nghĩ chu toàn, mọi việc cẩn thận không thể tốt hơn. Tống Giới Trí vội vàng gật đầu. Lục Ngọc Dung cất giọng nói, Thiệu Di. Một cái trung niên nữ tử phiêu bay vào phòng khách, nàng tư thái thướt tha, xem ra hơn 30 tuổi, dung mạo xinh đẹp, như là chín dục cây đào mật, no đủ mê người, nhất cử nhất động đều bao hàm liêu người ý nhị. Tiểu thư. Nàng lặng lặng đứng Lục Ngọc Dung trước người. Lục Ngọc Dung nói, Tống Thế Minh, vị này Thiệu Di là ta cận vệ, ở kết hôn trước quãng thời gian này, nàng sẽ thiếp thân bảo vệ Tống Thế Tả, miễn cho có người ám hại. cái này Tống Giới Trí chần chờ. Điều này hiển nhiên là không tín nhiệm bọn họ quốc công phủ hộ vệ, quốc công phủ bọn hộ vệ khẳng định bất mãn. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói, ta cũng không phải là không tín nhiệm quý phủ hộ vệ, là tăng thêm nhân thủ, mà không phải triệt thay đổi người tay, phi thường thời khác, nói vậy quý phủ bọn hộ vệ có thể hiểu được, đúng hay không? Nàng đôi mắt sáng híp lại, mắt phượng hàm uy. Này ngược lại cũng đúng là. Tống Giới Trí xúc động đáp ứng, ha ha cười nói, có Thiệu hộ vệ thiếp thân bảo vệ, ta cũng là triệt để yên tâm. Tống Thế Tả lập tức liền là ta đại tẩu, ta lẽ nào sẽ cố ý hại nàng hay sao? Lục Ngọc Dung nói, Tống Thế huynh không nên hiểu lầm lần này hảo ý. Không có không có. Tống Giới Trí bận bịu xua tay. Hắn ở Lục Ngọc Dung trong trẻo dưới ánh mắt, phảng phất đã biến thành thanh đầu tiểu tử, không phục hồi như cũ bản khôn khéo già dặn, cho tới nay lô mạng thô trực cụ cũng đã quên đái, tiến thối thất cư. Lục Ngọc Dung nói, không biết Tống Thế Tả khuê lâu có còn hay không gian phòng, để Thiệu Di trụ đến Tống Thế Tả sát vách, lợi cho bảo vệ. Ha ha, có. Tống Giới Trí vội hỏi. Lục Ngọc Dung nói, đa tạ Tống Thế Minh. Nơi nào? Tống Giới Trí nỗ lực dãy rủa, chỉ muốn thoát khỏi nghiêng về một bên như thế, miễn cưỡng tỉnh lại tinh thần, cười nói, Lục Thế Muội, loại này loại phòng bị, là vì phòng sở ly chứ. Ân. Lục Ngọc Dung mắt phượng híp lại, ánh mắt lánh liệt. Tống Giới Trí cảm giác mình hòa nhau một ít thế yếu, bận điệu cười nói, sở ly khinh công xuất quỷ nhập thần, cũng không phải có thể phòng. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút khinh công của hắn. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Tống sĩ lịch đồ, tiểu tử này quá cuồng, nên cố gắng giao hấn. Lục Ngọc Dung mắt phượng lạnh lùng quét hắn một chút, Tống Thế Huynh, ta cũng mệt mỏi, mà cáo lui trước. Cố gắng, đi theo ta. Tống Giới Trí vội hỏi, âm thầm đối với mình giơ ngón tay cái lên, chính mình đủ thông minh, tìm tới tử huyệt của nàng. Tống Giới Trí cẩn thận đã điều tra sở ly, đối với hai nhà quốc công phủ đấu tranh cũng rõ rõ ràng ràng. Lục Ngọc Dung trí mưu vô song, trí mưu vừa ra, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, ép tới giật quốc công phủ thở không nổi, chỉ có hai lần ngăn trở, đều sở ly ban tặng. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 225, thành công. Sở ly như là khắc tinh của nàng, hai người tranh đấu, mỗi lần đều là sở ly thắng. Ở Lục Ngọc Dung trước mặt đề sở ly, chính là yết vết sẹo của nàng, nhất định sẽ chọc giận nàng. Nàng chỉ cần một phát nộ, mất đi bình tĩnh. Khí thế cũng sẽ không như vậy trầm trọng, ép được bản thân thở không nổi. Tống Giới Trí tự mình dẫn đường, đoàn người đi tới một tòa tinh xá, vội vội vã vã xin cáo lui. Lục Ngọc Dung ngồi ở tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, bên cạnh là một cây mai thụ. Nàng đỗng nhiên vỗ một cái bàn đá, mắt phượng ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Tiểu thư, nếu không muốn giao huấn một hồi vị này tiểu công gia. Thiệu Nhu thấp giọng nói. Lục Ngọc Dung lắc đầu, không chấp nhặt với hắn. Thiệu gì, ngươi đi tống tiểu thư bên kia, ngàn vạn cẩn thận. Ta phỏng chừng họ sở nhất định sẽ đến. Ta thời khắc không rời nàng thân. Thiệu Du ồ. Lục Ngọc Dung bên người theo một nha hoàn trong lồng ngực ôm một con mèo nhỏ, toàn thân trắng như tuyết không chút tì vết, khiếp mắt đánh hàm, đang ngủ say, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Cùng trụ liền có thể, không cần làm cho quá gấp. Lục Ngọc Dung nói, vạn nhất nhạ bận bịu tống tiểu thư, đại ca bên kia không tốt giao cho. Được. Thiệu Nhu khinh gật đầu. Ta sẽ lại để tịch suốt ngày leo đeo theo. Lục Ngọc Dung nói. Các ngươi một ở ngoài một bên trong, hơn nữa Hoài Quốc công phủ thiên ngoại thiên cao thủ, không cho họ sở một tia có thể sấn cơ hội. Hắn tốt nhất có thể biết khó mà lui. Nàng câu cuối cùng là cắn thiết nói ra. Thiệu Du ồ, tiểu thư tự thân xuất mã, hắn thật sự dám đến, tuyệt không chiếm được lợi ích. Lục Ngọc Dung cười một hồi. Nàng lần này lặng yên không một tiếng động lại đây, giấu giếm được tất cả mọi người, chính là vì để bên này không gặp sự cố, bằng không thật muốn bị sở ly đoạt tân nương, đặc biệt ở đại hôn cái kia một ngày. Nhân quốc công phủ bộ mặt đem không còn sót lại chút gì, trở thành chuyện cười cùng sỉ nhục. Sở ly thật muốn đến cướp. E sợ cũng là ở một hậu thiên hành động. Tống Ngọc Yên tĩnh tĩnh tọa ở trước bàn trang điểm, không nhúc nhích nhìn trong gương quyến rũ mê người mặt. Ai nàng thăm thẳm thở dài, trước mắt không khỏi hiện lên tiêu thiết ưng nụ cười. Ngẫm lại chính mình sắp tới hôn thân, không tên lại thăm thẳm thở dài. Phía sau nàng đứng một thanh tú tiểu nha hoàn. Giữa hai lông mày lộ ra khí tú, lo lắng nhìn nàng, tiểu thư, đừng thở dài đi. Ngươi biết cái gì? Tống Ngọc Ninh than thở. Lại thở dài đều biến thành lao thái bà rồi. Tiểu nha hoàn dịu dàng nói, ngày hôm nay khí trời tốt như vậy, không bằng đi hậu hoa viên ngắm hoa đi. Không đi. Hoa cúc đều mở rồi, có thể mỹ rồi. Tiểu nha hoàn nói. Tống Ngọc Ninh từ trong gương bạch nàng một chút, ta hiện tại cái nào có tâm tình ngắm hoa? Cái kia lại có thể làm sao đây? Tiểu nha hoàn khuyên nhủ, việc kết hôn đã định, không thể lại hối hôn, vẫn là đã quên Tiêu công tử đi. Tống Ngọc Ninh hừ nói, ngươi biết cái gì? Ta ta làm sao không hiểu rồi. Tiểu nha hoàn không phục nói, không phải là ngươi yêu thích Tiêu công tử, nhưng phải gả cho Lục công tử mà. Ta nghe nói Lục công tử cũng là cái anh tuấn tiêu sái mỹ nam từ đây. Vậy thì như thế nào? Tống Ngọc Ninh hừ nói ngươi không hiểu ngươi còn không tin, trong thiên hạ đẹp trai nam nhân nhiều đi, ta có thể mỗi một cái đều yêu thích. Cái kia sẽ làm thế nào đây? Tiểu nha hoàn nói, nếu nhất định phải làm Lục phu nhân, cũng chỉ có thể đã quên Tiêu công tử, miễn được bản thân bị khổ, chúng ta nữ nhân ra không phải là như vậy mà, thân bất do kỷ. Hừ. Tống Ngọc Ninh trừng nàng một chút. Tiểu thư, ngươi nói Tiêu công tử có thể hay không cướp cô dâu nhỉ? Tiểu nha hoàn thấp giọng nói, liếc mắt nhìn ngoài cửa. Khuê phòng ở ngoài đứng bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ, bọn họ một bước không rời đứng ngoài phòng. Vừa là bảo vệ cũng là giám thị, sợ nàng đào hôn. Tiểu nha hoàn rõ ràng, bọn họ nhất định cũng ở để phòng Tiêu công tử đây. Ai bốn? Chỉ mong hắn đừng làm bừa. Tống Ngọc Ninh thở dài. Trong lòng nàng mâu thuẫn dị thường, vừa hy vọng Tiêu Thiết Ưng có thể lấy ra nam tử hán đại trượng phu khí khái, đem mình cướp đi, không để cho mình gả cho Lục Ngọc Lâu, lại không hy vọng lại đây, để giật quốc công phủ cùng nhân quốc công phủ không nể mặt mũi, một mất một còn. Tiêu Thiết Ưng thật đoạt chính mình, này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, Lục Ngọc Lâu nhất định sẽ phát rổ. Nhân quốc công phủ thế lớn, giật quốc công phủ tuyệt không chiếm được lợi ích. Nhất định tổn thất nặng nề, vạn nhất Tiêu Thiết Ưng có chuyện bất chắc. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Tống Giới Trí ha ha cười nói, tiểu muội, là ta. Hắn đẩy cửa đi vào, nở nụ cười, không quấy rối ngươi chứ. Đại ca Tống Ngọc Ninh lười biếng bắt chuyện một tiếng, có gì chỉ giáo. Ai Tống Giới Trí lộ ra bất đắc dĩ biểu hiện, tiểu muội, ngươi gả cho Lục Ngọc Lâu sự có thể chuyện không liên quan đến ta, tất cả đều là cha làm chủ, đừng oán trên người ta nha. Có việc mau mau nói, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Tống Ngọc Ninh thờ ơ nói. Tống Giới Trí ho nhẹ một tiếng, nhắm mắt ngượng ngùng nói, Lục Ngọc Dung lại đây. Tống Ngọc Ninh nhíu mày. Tống Sĩ Linh Đồ, nàng rất sớm lại đây là vì phòng bị giật quốc công phủ sang bậy. Hừ, nàng đúng là phòng hoạn chưa xảy ra, quả nhiên là trí mưu hơn người hạng người. Tống Ngọc Ninh lạnh lùng nói. Tống Sĩ Linh Đồ, nàng cũng là một mảnh lòng tốt, thật muốn sai lầm, chúng ta phủ mặt mũi toàn xong rồi. Biết. Tống Ngọc Ninh qua loa nói, còn có việc sao? Tống Giới Trí gãi đầu một cái. Ngượng ngùng nói, nàng dẫn theo hai cái thiên ngoại thiên cao thủ, đưa cho tiểu muội ngươi, một là nữ tử, có thể thiếp thân bảo vệ ngươi, một cái khác là tịch vụ tịch lão. Ta thực sự là vô cùng cảm kích. Tống Ngọc Ninh cười gằn. Tống Sĩ Linh Đồ, tiểu muội ngươi mà nhịn một chút, đừng loạn phát tỉ khí, rất nhanh sẽ đi qua. Yêu, ta vẫn chưa thể nổi nóng. Tống Ngọc Ninh cười lạnh nói, tốt lắm a, trực tiếp đem ta trói đến nhân quốc công phủ được rồi. Tiểu muội. Tống Giới Trí vội hỏi, nhỏ giọng một chút. Tống Ngọc Ninh hừ lạnh, xoay người đi quay lưng hắn. Tống Giới Trí bất đắc dĩ thở dài, liền tiểu muội này ăn không được thiệt thòi tinh khí, hai người chuẩn muốn từ sáng đến tối cãi nhau. Tống Giới Trí chắp chắp tay, tiểu muội, ngươi liền để ta tỉnh điểm tâm đi. Hắn nói kéo cửa ra, xin mời Thiệu Nhu đi vào. Thiệu Nhu lượn lờ vào phòng, liêm nhâm thi lễ, xin chào thiếu phu nhân. Tống Ngọc Ninh nhấc giơ tay, lạnh nhạt nói, không cần như vậy, ta còn không phải thiếu phu nhân. Thiên ngoại thiên cao thủ địa vị cao cả. Bất luận ở đâu cái quốc công phủ, đều có cơ bản tôn trọng, nàng biết nặng nhẹ. Vâng. Thiệu Nhu đáp ứng nói. Thiệu hộ vệ, ta không thích có người quấy rối, xin ngươi ở ngoài cửa bảo vệ đi. Tống Ngọc Ninh lạnh nhạt nói, gian nhà lại không địa đạo, ta không thể chạy mất. Thiệu Nhu cười nói, Tống tiểu thư nơi nào thoại, ta phụng mệnh đến đây bảo vệ tiểu thư, cũng không phải là giám thị. Tống Ngọc Ninh lúc lắc tay ngọc, ra hiệu không cần nhiều lời. Thiệu Nhu nhìn nàng kiên quyết như thế từ chối, biết chắc là mạnh mẽ chống đỡ. Liêm nhậm thi lễ, lui ra gian nhà. Tống Giới Trí một mặt bất đắc dĩ trùng Tống Ngọc Ninh lắc đầu. Tống Ngọc Ninh lạnh lùng trừng hắn. Tống Giới Trí lắc đầu thở dài, xoay người đi theo ra, trùng Thiệu Nhu xin lỗi ôm một cái quyển. Thiệu Nhu không thèm để ý cười cười. Tống Ngọc Ninh hừ nói, tiểu di, ta đói, đi nhà bếp nắm chút điểm tâm lại đây. Vâng, tiểu thư. Nha hoàn tiểu di cười tươi rói đáp ứng. Nàng ra khuê phòng, xem đi ra bên ngoài phân tán đứng 6 người, vừa nãy Thiệu Nhu. Bốn cái trong phủ thiên ngoại thiên cao thủ, còn có một ông lão, nói vậy là nhân quốc công phủ thiên ngoại thiên cao thủ. Nàng âm thầm lắc đầu, đến nhà bếp, mới vừa cầm lấy hai kiểm cây tâm, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, không thể động đậy. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 226, cướp đi. Nàng sợ đến muốn hét to, nhưng không gọi ra thanh. Quanh thân ngoại trừ con mắt, không thể động đậy một chút nào, liều mạng sau này xem, nhìn ra con ngươi đau, vẫn là không nhìn thấy mặt sau có người nào. Sở Ly buồn cười nhìn cái này linh khí mười phần tiểu nha đầu, đứng ở trước gót chân nàng,
nhẹ giọng nói, gác tội rồi, ta là Sở Ly. Tiểu Di con mắt một hồi trận thật lớn, nhìn trước mắt vai hùng thanh niên. Tiểu thư đối với Giật Quốc công phủ hết thảy đều rất quan tâm, Giật Quốc công phủ tin tức sưu tập đến rất nhiều, nàng thân là nha hoàn hầu cận, đương nhiên biết Sở Ly, Giật Quốc công phủ tối có uy hiếp cao thủ, khinh công vô cùng kỳ diệu, xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị, quốc công gia cùng tiểu công gia đều rất kiêng kỵ. Tiêu công tử vẫn tính có lương tâm, thật phái người lại đây. Nàng không khỏi thế tiểu thư cảm thấy cao hứng, tiểu thư không nhìn lầm người. Sở Ly đem yêu cùng hai phong thư nhét vào trên tay nàng, thấp giọng nói, lặng lẽ cho tiểu thư, làm cho nàng y theo trong thư viết làm việc, còn lại không cần lo lắng. Sở Ly cười với nàng cười, nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai nàng, đột nhiên biến mất. Tiểu Di trợn mắt lên, bận điệu đem yêu cùng tin thu trong lồng ngực, nghĩ một hồi, bưng lên điểm tâm, như không có chuyện gì xảy ra ra nhà bếp, trở lại khuê phòng. Làm sao như thế chậm? Tống Ngọc Ninh tức giận chừng nàng một chút. Tiểu Di nhìn ngoài cửa, tiểu thư, nhà bếp hiện làm đây, còn muốn làm tiếp một ít sao? Không cần, những này đủ ăn. Tống Ngọc Ninh nhìn nàng nháy mắt trông cửa ở ngoài, nhíu nhíu mày. Tiểu Di từ trong lòng móc ra bạch ngọc yêu, đưa cho Tống Ngọc Ninh. Tống Ngọc Ninh nhận lấy, sờ sờ, nhìn một chút, đông nhiên giật mình trừng lớn đôi mắt sáng. Tiểu Di giơ ngón trỏ lên ở trước môi, một bên móc ra hai phong thư, vừa nói, tiểu thư, ta cũng muốn ăn một khối. Ăn đi, no chết người. Tống Ngọc Ninh hừ nói. Bất động thanh sắc tiếp nhận hai phong thư. Nàng mò xa bạch ngọc yêu, phảng phất xoa xoa tiêu thiết ưng, xinh đẹp tuyệt trần gò má bay lên hai đám đà hồng. Sóng mắt lưu chuyển như dầu. Quá một lát, nàng ăn một khối điểm tâm. Chậm rãi mở ra tin. Đầu tiên là tiêu thiết ưng tin, trong thư chỉ viết rất ít vài chữ, làm cho nàng nghe theo Sở Ly dặn dò. Nàng quan sát tỉ mỉ giấy viết thư, nhìn tiêu thiết ưng cường tráng mạnh mẽ tự. Tựa hồ nhìn thấy hắn, mấy chữ này dính hơi thở của hắn, đặc biệt không giống, thấy thế nào cũng xem không đủ. Tiểu Di nhìn tiểu thư si ngốc dáng dấp. Bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy một khối điểm tâm ăn lên. Quá một lát, Tống Ngọc Ninh mở ra phong thư thứ hai, là một người khác bút tích, cuối cùng ký tên là Sở Ly. Nàng ngẩng đầu nhìn tiểu Di gật gù. Tống Ngọc Ninh đem hai phong thư cùng yêu đều thu được trong lồng ngực, suy nghĩ một chút, nói, tiểu Di, ăn qua điểm tâm, ta nghĩ đi tiêu tiêu cơm. Đi hậu hoa viên đi. Vâng. Tiểu Di đáp ứng. Hai người ra khuê phòng, bên ngoài sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ bận bịu đổi tới, đem nàng vây quanh ở giữa. Tống Ngọc Ninh bất mãn rên một tiếng, ta đây là ở nhà mình. Lại không phải ở bên ngoài, chẳng như thế nghiêm làm gì. Tiểu thư, cẩn tắc vô ưu. Một ông già ôn thanh khuyên nhủ. Tống Ngọc Ninh rên một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Mọi người đến hậu hoa viên, đã là mặt trời chiều ngã về tây, hào quang mãn thiên. Nàng ngồi ở hồ nhân tạo một bên, nhìn đầy trời kim vân, không biết Sở Ly đến cùng có thể hay không đem mình mang đi. Sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ thời khắc giám thị, cái nào như thế dễ dàng trốn. Thật muốn đi rồi. Hậu quả có thể hay không rất nghiêm trọng. Như thất bại, lại thì như thế nào? Nàng đầu góc lại hiện lên tiêu thiết ưng khuôn mặt tươi cười. Hỗn loạn tâm tư dần dần bình tĩnh, chỉ cần có thể cùng với tiêu đại ca, sao quan tâm nhiều như vậy? Nghĩ tới đây, nàng tinh thần thoải mái, tinh thần phấn chấn. Chờ đèn rực rỡ mới lên lúc, nàng xoay người đi trở về, tiểu di bận bịu đổi tới. Sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ tiếp tục vây nhốt nàng, dây lát không rời. Chờ trở lại khuê phòng, nàng liếc mắt nhìn treo trên tường bảo kiếm, hái xuống. Ngồi vào trước bàn trang điểm, mở ra một cháp, bên trong có một phong thư. Nàng mở ra tin nhìn lên, hé miệng lộ ra nụ cười. Trong thư tự xưng chính là Phù Dung Sơn Kim Đỉnh Cung trưởng kiếm sứ, thấy Tống tiểu thư tư chất tuyệt hảo, là tu luyện Kim Đỉnh Cung võ học tốt nhất đệ tử. Cho nên trực tiếp mang đi nàng, phụ huynh không cần mong nhớ, 10 năm sau khi tự nhiên sẽ nghệ mãn hồi phủ. Nàng lắc đầu bật cười, cái này Sở Ly, thật có thể biên, chuyện như vậy đều muốn đến ra. Nàng đứng dậy lượn lờ mà đi, nhìn một chút góc, phát hiện mấy thanh trường kiếm, bị màn che lại, sâu sắc cắm trên mặt đất. Tiểu Di đôi mắt sáng vòng tới vòng lui, đánh ra bốn phía, mơ hồ cảm thấy có người đến qua. Tống Ngọc Ninh cầm lấy bảo kiếm, chậm rãi rút ra sao đến. Ngưỡng cửa nơi có một vật trắng. Là Sở Ly sớm họa đi ra, nàng đem mũi kiếm chống đỡ trên bạch tấn, sau đó dụng lực cắm xuống. Chu vi tựa hồ run lên, không khí như hồ nước lắc động đậy. Nàng quay đầu xem, bốn phía không khác thường, nhìn tiểu di cũng lắc đầu. Thu thập bao quần áo, nhanh lên một chút. Tống Ngọc Ninh thấp giọng nói. Tiểu di hưng phấn gật đầu. Nàng tay chân lanh lẹ, nhanh chóng thu thập một bao quần áo, theo Tống Ngọc Ninh đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng mở rộng. Sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ nhưng chưa như lúc trước bình thường vây lên đến, bọn họ thật giống không nghe tiếng cửa mở của chính mình, duy trì từng người tư thế, có đang suy tư, có đang nhắm mắt dưỡng thần, có đang đọc sách. Nàng thả nhẹ bước chân, rón ra rón rén đi ra ngoài, Tiểu Di theo thật sát. Hai người đi mấy bước, quay đầu nhìn lại, sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ nhưng chăm chú với tự thân, không phản ứng chút nào. Các nàng cảm giác rất kỳ quái, nhưng trong thư đã nói qua tình hình này, mau mau đi ra ngoài. Chờ đi xuống lầu, nhìn thấy Sở Ly. Sở Ly một bộ thanh sam, chạm trong bóng chiều, mỉm cười ôm quyền, xin chào phu nhân, chúng ta lên đường thôi. Người là Sở Ly. Tống Ngọc Ninh nói. Sở Ly cười nói, chính là bọn họ. Bọn họ rơi vào trong trận pháp, một phút sau hồi tỉnh đến, chúng ta phải mau chóng lên đường. Sở Ly nói. Tống Ngọc Ninh vội hỏi, đi mau. Sở Ly đưa tay phân biệt ôm đồm lên các nàng thon thả, gác tội rồi. Dứt lời thân hình hắn loáng một cái, hai nữ chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lưu chuyển, nhanh đến mức không thấy rõ, chỉ có hoàn toàn mơ hồ. Các nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy rời đi quốc công phủ, từ trong thành vút qua mà qua, ra khỏi thành, dọc theo đường mòn vút nhanh. Bất chi bất giác, một luân minh nguyệt quải bầu trời đêm. Sở Ly trầm mặc không nói, một đường bay nhanh. Lúc nửa đêm, bọn họ tiến vào một tòa thành nhỏ. Sở Ly triển khai nội lực che ở các nàng trước người, ngăn cách gió thổi, các nàng cảm thấy thoải mái kích thích, phấn khởi đến trợn mắt lên. Sở Ly bỗng nhiên dừng lại, hai nữ phát hiện đây là trong thành. Ba người đi tới một tòa bán tiểu cửa hàng, Sở Ly từ trưởng quỹ nơi đó mua một đại vại rượu mạnh, sau đó lại muốn cái gian phòng, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, ở bạc thế tiến công dưới, trưởng quỹ thoải mái đáp ứng. Phu nhân, Tiểu Di cô nương, các ngươi tiến vào tiểu bình bên trong phao một lúc, sau khi ra ngoài đổi xiêm y, nguyên bản không muốn. Sở Ly nói. Tiểu Di kinh ngạc, tại sao? Phòng ngừa các ngươi trên người có mùi vị gì, có thể bị lần theo. Không thể nào. Tiểu Di kêu lên. Sở Ly cười cợt. Tống Ngọc Ninh nói, chiếu Sở Ly làm. Nàng nhìn Sở Ly, không hổ là Sở Ly, có thể cùng Lục Ngọc Dung chính diện giao phong nam nhân, tư duy kín đáo không phải người thường có thể cùng. Sở Ly lui ra gian phòng, đứng ở bên ngoài, suy tư Lục Ngọc Dung. Hắn hai ngày nay vẫn ở tại Hoài Quốc công phủ, thần không biết quỷ không hay, nhìn thấy Lục Ngọc Dung lại đây. Vốn là muốn thông qua vòng tròn lớn kính trí nhìn thấu Lục Ngọc Dung suy nghĩ, không nghĩ tới Lục Ngọc Dung người mang dị thuật, như Tiêu Kỳ bình thường dị thuật, mà so với Tiêu Kỳ càng hơn một bậc, có thể ngăn cách chính mình dò xét. Hắn suy đoán, Tiêu Kỳ nếu có thể đạt đến thiên ngoại thiên cảnh giới, khả năng cũng sẽ ngăn cách chính mình dò xét. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 227, lần theo, canh 2. Lục Ngọc Dung chính đang tiểu viện bên cạnh cái bàn đá ăn cơm. Nàng bắt lụa trắng, lộ ra phong hoa tuyệt đại xinh đẹp khuôn mặt, phong tình vạn chủng đại lông mày khinh khẽ nhíu lại, đăm chiêu nhìn trên bàn cơm nước. Nàng thân là quý khách, cơm nước tinh xảo mà mỹ vị. Dưới ánh đèn nàng càng ngày càng xinh đẹp tuyệt luân, phảng phất trên người tỏa ánh sáng, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Bên người ôm mèo trắng nha hoàn thấp giọng nói, "Tiểu thư, ta này tâm thần không yên, muốn có chuyện." Lục Ngọc Dung nhíu mày nói, "Tiểu Hoàn, xin mời Thiệu Di lại đây." "Vâng." Tiểu Hoàn thấp giọng đáp. Nàng ôm mèo trắng đi ra tiểu viện, ở cửa viện dặn dò hai câu, tự có hộ vệ đi vào đưa tin. Lục Ngọc Dung thả xuống ngân đũa, đứng dậy nhẹ nhàng bước liên tục, lượn lờ như liễu. Tiểu vây quanh mèo trắng nhìn nàng. Lục Ngọc Dung thâm hút mấy cái khí, nỗ lực lắng lại phun trào tâm hồ. Quá một lát, Thiệu Nhu phiêu phiêu mà đến, sắc mặt tâm trầm. "Thiệu Di, xảy ra chuyện gì?" Lục Ngọc Dung vừa nhìn sắc mặt của nàng, liền biết có việc. Thiệu Nhu nói, "Tống tiểu thư không gặp." "Ân." Lục Ngọc Dung biến sắc mặt, xoay người đi ra ngoài, ngay cả như vậy, nhưng không mất bình tĩnh, thuận lợi đem lụa trắng mang theo. Thiệu Nhu ở phía trước dẫn đường, cùng Lục Ngọc Dung mấy người đi tới Tống Ngọc Ninh quê lâu. Dưới lầu đã đứng mấy tên hộ vệ, sắc mặt nghiêm túc. Nàng lên lầu tiến vào khuê phòng, Tống Giới Trí cũng ở. "Tống Thế Vinh." Lục Ngọc Dung trầm giọng nói. Tống Giới Trí đem một phong thư đưa cho Lục Ngọc Dung, "Xem một chút đi, thế mọi kiến thức bên bác, cũng biết này Kim Đỉnh Cung là thần thánh phương nào." Lục Ngọc Dung mở ra tin nhìn lên, đại lông mày khẽ nhíu, "Kim Đỉnh Cung? Chưa từng nghe nói. Quá bá đạo, dĩ nhiên âm thầm đem người mang đi, coi chúng ta quốc công phủ như không." Tống Giới Trí mặt tâm trầm, mạnh mẽ cắn răng, cần phải đòi một lời giải thích. "Thiệu Di?" Lục Ngọc Dung quay đầu nhìn về phía Thiệu Nhu. Thiệu Nhu nói, "Chúng ta cũng không hiểu ra sao, từ khi Tống tiểu thư vào nhà, cũng không khác thường, nếu không có tiểu công gia đến, chúng ta còn không phát hiện." Tống Giới Trí buông tay nói, "Ta vừa vào cửa liền cảm thấy không ổn. Trong phòng không ai. Lục Thế Muội, có thể hay không là họ Sở?" Hắn khinh công cho dù tốt, có thể mang theo hai người âm thầm từ sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ trước mắt rời đi. Lục Ngọc Dung hừ nói. Tống Giới Trí than thở, "Là không thể."
Lục Ngọc Dung ở trong phòng quay một vòng, nhìn thấy trên bàn trang điểm vỏ kiếm, kiếm đây. Có phải là tiểu muội với bọn hắn động thủ? Tống Giới Trí vội hỏi. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Nếu như thật động thủ, Thiệu Nhu bọn họ há có thể không nghe được. Sở Ly lúc trước xuyên mấy cái kiếm đã sụp đổ thành bụi phấn, không thu hút sự chú ý của người khác. Có thể thanh trường kiếm hóa thành bột phấn, trận pháp điều động hư không lực lượng có thể thấy được mạnh mẽ. Lục Ngọc Dung quay một vòng, không có phát hiện, quay đầu liền đi. Nàng trở lại tiểu viện, Thiệu Nhu cùng Tịch Vụ cũng theo tới. Kim Đỉnh cung Tịch Vụ dọc theo đường đi đều đang suy tư. Lục Ngọc Dung ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Hư lạnh nói, là họ Sở. Thực sự là hắn. Thiệu Nhu kinh ngạc. Lục Ngọc Dung cười gằn, hắn giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Tiểu Hoàn, để Tiểu Bạch dẫn đường, chúng ta truy.
Vâng.
Tiểu Hoàn nũng nịu đáp ứng, đem mèo trắng hướng về trên đất một thả, vò vò nó dưới hàm. Mèo trắng ò ò gọi hai tiếng, không giống mèo kêu, là một loại dị thú. Nó hóa thành một đạo bạch quang hướng về trước thoăn đi, bốn người bận bịu đổi tới. Bọn họ ra nước ngoài công phủ, một hơi đổi tới Sở Ly mua rượu cửa hàng. Nhìn thấy Tống Ngọc Ninh cùng Tiểu Di cởi xiêm y lìa. Lục Ngọc Dung lụa trắng che mặt khuôn mặt không nhìn ra biểu hiện, Thiệu Nhu bọn họ nhưng thả nhẹ hô hấp, cảm nhận được sự phẫn nộ của nàng.
Tiểu thư,
nếu không, đi sùng minh ngoài thành đổ hắn. Tịch Vụ thấp giọng nói. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói, vô dụng. Nàng quay đầu nhìn về phía hai người, hắn đến cùng dùng biện pháp gì đã lấy đi hai người. Tịch Vụ cùng Thiệu Nhu đều cau mày. Cái này cũng là bọn họ khổ não địa phương, nghĩ như thế nào cũng không thể, bọn họ lại không phải chỉ có chính mình, còn lại bốn cái, tuyệt đối không phải bất cẩn gây nên. Khá lắm họ Sở. Lục Ngọc Dung hừ nói, tạm thời là Kim Đỉnh cung mang đi người đi, món nợ này muốn ngầm hạ toán. Các ngươi chăm sóc miệng, đừng nói ra. Đặc biệt không thể truyền tới đại ca nơi đó. Muốn gạt đại công tử. Tịch Vụ nói. Lục Ngọc Dung nói, người ngoài phải biết, nhân quốc công phủ liền thành chuyện cười. Đại ca phải biết. Nhất định cùng giật quốc công phủ liều mạng, đoàn người đoán cũng có thể đoán ra chân tướng.
Vâng.
Tiểu Hoàn ba người bận bịu dùng sức gật đầu. Chuyện như vậy đúng là vô cùng nhục nhã. Đại công tử phải biết, lại anh minh thần võ lại lấy đại cục làm trọng, cũng không chịu được, nhất định phải cùng giật quốc công phủ toàn diện khai chiến. Giật quốc công phủ thế yếu, nhưng thật muốn toàn diện khai chiến, cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được lợi ích, huống chi giật quốc công phủ lập tức cùng An Vương phủ thông gia.
Tiểu thư, chúng ta nếu như có thể phá hoại An Vương đại hôn, cũng coi như báo thủ.
Tịch Vụ nói. Tiêu Thiết Tương đoạt Tống Thế Tỷ, đại ca liền đoạt lại Tiêu Thi. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói.
Tịch Vụ cười nói, chủ ý này được.
Tiêu Nhị tiểu thư nhưng là đại quý đệ nhất mỹ nhân, đại công tử đạt được nàng, càng chiếm tiện nghi.
Thiệu Nhu nói, tiểu thư, Hoài Quốc công phủ bên kia làm sao bây giờ?
Trước tiên chậm lại hôn lễ, chờ đoạt Tiêu Thi, lại với bọn hắn ngả bài. Bọn họ phỏng chừng cũng trong lòng tính toán sẵn.
Lục Ngọc Dung hừ lạnh nói, đi thôi.
Sở Ly mang theo hai nữ đi cả ngày lẫn đêm, ở lúc đêm khuya tiến vào giật quốc công phủ, trực tiếp tiến vào hắn tiểu đảo.
Tiểu đảo đã kiến được, thiết được rồi trận pháp, hắn không muốn rời đi Ngọc Kỳ đảo, kéo không chuyển tới, lần này vừa vặn, đem Tống Ngọc Ninh cùng Tiểu Di thu xếp tới đây.
Trận pháp bao phủ, không ai có thể đi vào.
Hắn đem hai nữ phóng tới chính sảnh, cười nói, nơi này nguyên bản là ban cho ta đảo, chưa từng đến ở qua, các ngươi trước tiên ở chỗ này một bên, nghỉ một chút.
Ta muốn gặp Tiêu đại ca.
Tống Ngọc Ninh nói, Sở Ly, khổ cực ngươi rồi.
Sở Ly cười nói, ta lập tức đi thông báo đại công tử.
Ngươi đại ân dung sau lại báo.
Tống Ngọc Ninh yên nhiên cười nói.
Sở Ly ôm một cái quyền lui ra, đi tới Thiết Tướng đảo.
Tiêu Thiết Tướng chính ở trong đại sảnh xem công văn, nghe được thông báo, bận điệu thả xuống công văn, ba chân bốn cẳng vượt đến Sở Ly trước mặt.
Sở Ly nói, đại công tử, xin mời đi theo ta.
Thành.
Tiêu Thiết Tướng căng thẳng nhìn hắn.
Sở Ly mỉm cười gật đầu.
Tiêu Thiết Tướng hưng phấn cả người run, được.
Được.
Sở Ly ở phía trước dẫn đường. Tiêu Thiết Ưng theo sát phía sau, hai người bước lên thuyền nhỏ phiêu phiêu mà đi, Lâm Toàn không theo.
Công tử, trước hết để cho Tống cô nương trụ ta bên kia đi, bình thường muộn muốn đi ra ngoài đi dạo, liền mang theo khăn che mặt, nói vậy không ai nhận được.
Sở Ly đón gió mà đứng, thanh sam phiêu phiêu, nếu như ra ngoài phủ, ta đến làm hộ vệ.
Tiêu Thiết Ưng vội vàng gật đầu, vẫn đúng là đến phiền phức ngươi làm hộ vệ.
Hắn biết Sở Ly bản lĩnh, có thể nhìn thấu lòng người, đối địch ý cùng nguy hiểm mẫn cảm nhất có điều.
Tống Ngọc Ninh ra ngoài phủ, đến phòng bị nhân quốc công phủ cấp người, cũng đến phòng bị Hoài Quốc công phủ cấp người, có Sở Ly hắn mới yên tâm.
Đây là ta bản phận.
Sở Ly cười nói.
Thuyền nhỏ dựa vào đến trên đảo, Tiêu Thiết Ưng cả người căng thẳng, bước tiến cứng ngắc, xem ra đặc biệt quái dị.
Sở Ly cười thầm,
đại công tử đối với Tống Ngọc Ninh dùng tình cực sâu a.
Công tử, ta muốn lập tức trở về Hoài Quốc công phủ.
Sở Ly bước lên ngạn, nói, nhìn Lục Ngọc Dung phản ứng, trước thời gian phòng bị.
Tốt.
Tiêu Thiết Ưng nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, không nên bị kích động cùng phấn khởi choáng váng đầu óc.
Đây là vào đảo phương pháp.
Sở Ly từ trong tay háo móc ra một tờ giấy, đưa cho Tiêu Thiết Ưng, một lần nữa bước lên thuyền nhỏ phiêu phiêu mà đi.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 228, khắc phục hậu quả, canh 3.
Hoài Quốc công phủ.
Tống Giới Trí ngồi ở ghế thái sư, thưởng thức một khối bạch ngọc bội, hứng hờ ngẩng đầu nhìn một chút đứng trước mặt ông lão. Ông lão gầy gò, không hoài võ công, lẳng lặng đứng ở nơi đó, tự có một luồng nho nhã khí chất. Hắn trầm tĩnh nhìn Tống Giới Trí, tiểu công gia, lão phu xưa nay không biết có kim đỉnh cung phái này.
Tống Giới Trí lạnh nhạt nói, thiên hạ môn phái võ lâm nhiều vô số kể, không hẳn không có.
Ông lão lắc đầu, có thể ở 6 tên thiên ngoại thiên cao thủ dưới mí mắt, lặng yên không một tiếng động mang đi tiểu thư cùng nha hoàn, tuyệt đối không phải bình thường cao thủ, có như thế cao thủ, cái này kim đỉnh cung cũng không phải bình thường môn phái.
Khả năng là một ít lánh đời môn phái, không vì là người thường biết.
Tống Giới Chi nói,
ông lão vẫn cứ lắc đầu, lại lánh đời môn phái, tên gọi cũng sẽ lưu truyền tới, chỉ là không phái đệ tử vào đời, hoặc là đệ tử vào đời che giấu thân phận.
Người này lão phan.
Tống Giới Chi thu hồi bạch ngọc bội, thư nói, vậy ý của ngươi là cái gì?
Sợ là giả dối không có thật.
Lão phan tử tốn nói.
Tống Giới Trí đại trừng mắt lên, chớ có nói hiệu nói vượng.
Tiểu công gia, ngươi lẽ nào liền không cảm thấy kỳ lạ?
Lão phan lộ ra mỉm cười.
Ta không cảm thấy.
Tống Giới Trí hừ nói.
Lão phan nói, chỉ sợ không phải kim đình cung, là có một người khác.
Chuyện của tôi.
Nè ai?
Tống Giới Trí tức giận, ngươi sẽ không muốn nói là họ Sở chứ?
Thiên hạ khinh công chắc tuyệt giả. Hắn thuộc về liệt, thân phận lại ở nơi đó. Lao phan phủ nhiêm lắc đầu nói, ý đi hãy lao phu xem, không rời mười.
Được chưa ngươi, không muốn nghe ngươi rông rải.
Tống Giới Trí vung vung tay.
Lao phan cười nói, tiểu công gia, nếu thật sự là hắn đây.
Tống Giới Trí sắc mặt âm trầm lại, thực sự là hắn, ta tuyệt không tha cho hắn.
Tiểu thư ở trên tay bọn họ, bắt được mệnh môn, có khóc cũng không làm gì.
Lao phan than thở.
Tống Giới Trí nghiến răng nghiến lợi.
Ván hận vũ một cái ghế tay vịt.
Này một chiêu ổn chuẩn tàn nhẫn, cư lão phu xưa nay nghiên cứu, rất phù hợp Sở Ly lối làm việc.
Lão phan thở dài nói, lần này lại ám hại Lục phủ đại tiểu thư một cái.
Cũng là hắn có gan này cùng năng lực.
Được rồi, ngươi đúng là đối với họ Sở rất kính phục đây.
Tống Giới Trí tức giận, nếu không,
ngươi đi dưới tay hắn hỗ trợ.
Lão phan ha ha cười hai tiếng, ôm một cái quyền, lão phu kia liền xin cáo lui.
Xin cáo lui cái rắm, nói đi, muốn thực sự là hắn, làm sao bây giờ?
Tống Giới Trí trừng mắt lên, cũng không thể giết tới môn đi thôi.
Vậy chúng ta mặt mũi, nhân quốc công phủ mặt mũi đều mất hết.
Việc này nháo trò, thiên hạ đều biết, nhân quốc công phủ không đánh cũng đến đánh.
Lao Huyên vuốt ve Bạch Nhiêm.
Lặng lẽ không nói.
Mau mau nói.
Tống Giới Trí thúc giục, đừng thừa nước đục thả câu.
Tiểu công gia muốn không nghĩ tới, nếu như chúng ta cùng giật quốc công phủ thông gia, sẽ làm sao?
Lục Ngọc Dung nhất định sẽ giết ta.
Ha ha, lão phan phủ Nhiêm mỉm cười. Đó cũng không tùy vào nàng rồi.
Giật quốc công phủ cùng chúng ta thông gia, sẽ cùng An Vương thông gia, nhân quốc công phủ còn dám sang vậy.
Tống Giới Trí ngẩn ra, sờ sờ hàm dưới.
Chúng ta cùng nhân quốc công phủ thông gia, giật quốc công phủ cùng An Vương thông gia, nhưng duy trì rằng có tình thế.
Lao Phan nói, nhưng nếu chúng ta cùng giật quốc công phủ thông gia, ha ha.
Lục Ngọc Dung có thể không dễ chê ơ.
Tống Giới Trí lắc đầu nói, cái kia thật thành tử thủ.
Lao Phan nói, vậy cũng chớ công khai thừa nhận.
Ngươi thật là lao gian cự hoạt.
Tống Giới Trí chỉ hắn, một chút đạo nghĩa cũng không nói, trở mặt không quen biết.
Lao Phan cười híp mắt nói, quốc công gia cùng tiêu quốc công gia là bạn tốt.
Nhi nữ thông gia cũng là một việc mỹ sự, huống hồ tiêu tiểu công gia là vị bằng phẳng quân tử, đối với tiểu thư dùng tình sâu nhất.
Bằng không sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Nói thật hay.
Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở đại sảnh, ôm một cái quyền, Phan lão nói thật hay.
Sở, Ly.
Tống Giới Trí nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, ngươi thật can đảm, càng còn dám tới.
Sở Ly cười nói, tiểu công gia, có khỏe hay không?
Là ngươi làm được, khô đến đi.
Tống Giới Trí hử nói.
Sở Ly gật gù, ta phụng công tử chi mệnh, tiếp đi rồi phu nhân.
Phu nhân.
Tống Giới Trí tức giận hử nói, không có cha mẹ chi mệnh, bọn họ vẫn không tính là hai người.
Ta là chuyên tới để thông bẩm, phu nhân đã bình yên đến quốc công phủ, xin mời quốc công gia cùng tiểu công gia không cần lo lắng.
Sở Ly mỉm cười nói, Lục Ngọc Dung nói vậy biết là ta, nhưng sẽ không nói.
Đến bận tâm nhân quốc công phủ mặt mũi. Tiêu Thiết Ưng thật sự điên rồi, chuyện như vậy cũng làm được, khô đến ra. Tống Giới Trí cười lạnh nói, thật sự dám cùng nhân quốc công phủ khai chiến.
Sở Ly nói, phu nhân đã chống đỡ quốc công phủ. Ta lại đây khắc phục hậu quả.
Khắc phục hậu quả ra sao?
Tống Giới Trí lạnh lùng nói.
Tiểu công gia, nếu như các ngươi đoạt lại phu nhân, sẽ đem nàng gả tiến vào nhân quốc công phủ, phu nhân sau này gặp qua đến làm sao?
Sở Ly cười cợt, lại không nói nàng yêu tha thiết đại công tử, lẽ nào Lục tiểu công gia hiểu ý không khúc mắc?
Tống Giới Trí mặt lạnh không nói một lời.
Sở Ly nói, đoạt lại phu nhân, tái giá đến nhân quốc công phủ, cố nhiên hai nhà quan hệ bảo vệ, nhưng hy sinh phu nhân.
Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể đâm lao phải theo lao.
Tống Giới Trí cười lạnh nói.
Sở Ly cười nói, thân vì là huynh trưởng, có thể làm cho muội muội gả một người đàn ông tốt, sinh hoạt mỹ mãn, cái này chẳng lẽ không phải thành tựu?
Huống hồ cùng nhân quốc công phủ là thông gia, cùng giật quốc công phủ cũng là thông gia, có khác biệt gì?
Sở Ly không chờ hắn nói chuyện, lại nói, vâng, chúng ta hiện tại là yếu, nhưng tương lai không hẳn, nói vậy tiểu công gia rõ ràng.
Các ngươi làm việc quá không chân chính.
Tống Giới Trí hừ lạnh.
Sở Ly gật gù, không phải bất đắc dĩ, không thể không ra hạ sách này, vạn mong tiểu công gia thứ lỗi.
Tiểu công gia có lời gì muốn thác cho phu nhân?
Lão Phan nói, tiểu công gia, sinh mét đã luộc thành thuốc cơm, hà tất lại tăng biến số.
Tạm thời như thế chứ.
Tống Giới Trí chừng một chút Lão Phan, lại trừng mắt về phía Sở Ly, hừ, ngươi trở lại cùng Tiêu Thiết Ưng nói, nếu như bắt nạt muội muội ta, tổng trướng cùng tính một lượng.
Vâng, ta sẽ đem lời này sao cho đại công tử.
Sở Ly ôm quyền, phu nhân đâu?
Hừ, làm cho nàng cố gắng ngốc ở trong phủ, tránh né khó khăn, đừng làm cho nhân quốc công phủ nhân phát hiện.
Tống Giới Trí thở dài, đừng tùy hứng kiến khí, có thể không thể so trong nhà.
Sở Ly cười nói, tiểu công gia yên tâm, chắc chắn sẽ không để phu nhân được oan ức, qua mấy ngày lại mang phu nhân hồi phủ thăm viếng.
Chỉ mong đi.
Tống Giới Trí vung vung tay, than thở, ngươi cút nhanh lên trứng.
Yên tâm, chúng ta sẽ không đi cướp người, làm cho nàng cũng chớ gấp trở về.
Hắn rõ ràng Sở Ly lại đây nói những này dụ ý, không nằm ngoài để Hoài Quốc công phủ dừng tay, đừng tiếp tục lên phong ba, miễn cho đồ sinh khúc chết, để nhân quốc công phủ mất mặt, thật sự buộc bọn họ trở mặt khai chiến.
Sở Ly thầm than.
Vị này tiểu công gia nhìn hào phóng, nhưng cũng là cái thông minh tuyệt đỉnh, thấy sự rõ ràng.
Hắn ôm một cái quyền cười nói, vậy tại hạ cáo tử.
Dung sau tới nữa thỉnh tội.
Hắn người nhẹ nhàng mà đi.
Nhìn theo Sở Ly biến mất, Lão Phan xoay người giơ ngón tay cái lên. Tiểu công gia rộng rãi, độ lượng hơn người, lao phu khâm phục.
Lan ngươi trứng.
Tống Giới Trí xua tay, cổn cổn cổn, ta không muốn xem ngươi này trương láo mặt.
Lao Phan ha ha cười hai tiếng, ôm một cái quyền đi ra ngoài.
Tống Giới Trí giơ lên một cái bàn, mạnh mẽ ném xuống đất, xuất một tấm nhưng khí thô trực thở, đem phòng khách hết thảy bàn đều giơ lên đến mạnh mẽ xuất, nhìn một chỗ mảnh vỡ, hắn mới hơi hơi hả giận.
Chính mình phải có cái kia khinh công, nhất định đem họ Sở hạn chế, đánh đến kêu cha gọi mẹ học chó sủa. Mới giải mối hận trong lòng.
Chưa xong còn tiếp.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 229, tư động, canh tư.
Tống Ngọc Ninh tính khí tuy lớn, nhưng rất thông minh, nên nổi nóng thì nổi nóng, không thể nổi nóng thì, liền có thể nhịn được, cùng Tiêu Thiết Ưng nhu tình mật ý.
Để Sở Ly bất ngờ chính là, Tống Ngọc Ninh rất không thích đi bên ngoài đi dạo phố, càng yêu thích ở tại trên hòn đảo nhỏ, hoặc là trồng hoa hoặc thề, hoặc là làm chút mỹ thực, muộn liền hiện ra thuyền hồ trên, nàng rất yêu thích hồ nước.
Sở Ly đến bái kiến Tiêu Thiết Ưng thì, Tiêu Thiết Ưng một mặt đường làm quan rộng mở, mặt mày nhu hòa.
Đại công tử, ba tiểu thư bên kia có thể gửi thư.
Sở Ly ôm quyền hỏi.
Tiêu Thiết Ưng lắc đầu, còn không, cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Sở Ly cau mày.
Theo Ly tới nói, các nàng nên mới đến Tuyết Nguyệt Hiên, vì sao còn không truyền tin trở về báo một tiếng bình an.
Tiêu Thiết Ưng nói, khả năng vì hành sự cẩn thận, không có sơ hở nào mới sẽ sao tin.
Sở Ly chậm rãi gật đầu.
Tiêu Kỷ các nàng một khi tiết lộ thân phận, liền thành chúng thị chi, càng mấu chốt chính là Tuyết Nguyệt Hiên cũng sẽ trở thành Vũ Lâm công địch, hậu quả nghiêm trọng.
Cho dù mạnh như Đại Lôi Âm Tự, ở trong Võ Lâm cũng không thể độc lai độc vãng, cùng Võ Lâm là địch.
Nhân vật Võ Lâm huyết tính mười phần, nhiều chính là không sợ chết, một khi kết thủ, cho dù cao thủ như mây, cũng phải đánh nhau chết sống, giết không được cao thủ giết người kém cỏi, xui xẻo chính là những kia tầng dưới đệ tử.
Tầng dưới đệ tử là tương lai cao thủ thổ nhưỡng, là một môn phái dòng máu, chết cái kia một, nói không chắc tương lai có thể trở thành là cao thủ hàng đầu.
Tiểu muội cơ linh, sẽ không sao.
Tiêu Thiết Ưng nói, ta lo lắng chính là nhị muội.
Sở Ly rõ ràng hắn nói tới.
Nhân quốc công phủ lần này đánh rơi nha hướng về trong bụng thôn, bọn họ không phải là nuốt giận vào bụng, tuyệt đối trả thù.
Hai tiểu thư tuyệt không có thể cách phủ.
Sở Ly nói, đại công tử đoạt Tống tiểu thư, Lục Ngọc Thụ liền muốn cướp hai tiểu thư. Ai Tiêu Thiết Ưng thở dài. Nói đến vẫn là chính mình gây ra họa. Có thể có biện pháp gì? Tiêu Thiết Ưng nói, chuyện này chỉ có thể tìm người thương lượng, miễn cho tiết lộ phong thanh. Sở Ly nói, bây giờ bất thành, ta mang hai tiểu thư bí mật đi thần đều. Ta cũng có ý đó. Tiêu Thiết Ưng đứng lên đến. Chắp tay đi dạo, sớm quá khứ, tốt nhất thu xếp ở An Vương Phủ, không có sơ hở nào. Hắn lộ ra phân chấn tâm ý, cảm thấy ý đồ này rất diệu. Sở Ly ngẩn ra, nói, An Vương Phủ cũng chưa chắc an toàn. Ta nghĩ tùy ý tìm một nơi, cùng trong phủ chặt đứt liên hệ, đợi đến kết hôn một ngày kia, sẽ ở thần đều hội hợp. Hừm, chú ý này được. Tiêu Thiết Ưng chậm rãi gật đầu. Thiên hạ chi lớn, nhân quốc công phủ không thể tìm khắp cả hết thể địa phương, Sở Ly mang theo nhị muội tùy ý tìm một nơi trụ, vậy thì là trong biển rộng mỏ châm. Bằng Sở Ly cơ linh, không thể bị tìm tới. Như vậy, các ngươi sớm một tháng đi. Tiêu Thiết Ưng nói, nàng còn có rất nhiều thứ muốn học, miễn cho tương lai tiến vào vương phủ làm trò cười. Sở Ly gật đầu. Hắn trở lại Thiên Linh viện, Tuyết Lăng đã làm tốt cơm nước, chính chờ hắn. Ở Tuyết Lăng hầu hạ dưới tẩy qua tay, hắn ngồi vào bên cạnh bàn. Tuyết Lăng đưa tới một tờ giấy đặc chỉ tiên, công tử, liên quan với Tuyết Nguyệt Hiên tình báo đều ở nơi này rồi, có Nhàn Vân quán rượu, có Yêu Nguyệt Lâu. Yêu Nguyệt Lâu chư vị tỷ muội cũng bắt đầu luyện trường xuân thuật. Sở Ly nhận lấy cấp tốc lật xem. Tuyết Lăng đạo, công tử, ta cảm thấy dựa vào Yêu Nguyệt Lâu cùng Nhàn Vân quán rượu, còn chưa đủ. Tin tức quá tạp quá loạn. Các nàng chỉ là bổ sung. Sở Ly lắc đầu nói, quốc công phủ tình báo khuyết này một hối. Tuyết Lăng bừng tỉnh. Nàng làm gây nên đều phụng Sở Ly tâm ý, trăm phương ngàn kế lung lạc Yêu Nguyệt Lâu lòng người, chính là muốn làm cho các nàng trở thành tình báo khởi nguồn. Sở Ly hiểm quốc công phủ tình báo khởi nguồn đơn điệu, chư hộ vệ cùng nội ứng, đối với ngoại giới phản ứng trì độn, bó tay bó chân, Sở Ly bây giờ chấp trưởng quốc công bên trong phụ ứng, cảm giác sâu sắc những này nội ứng bình thường. Muốn càng đa tình báo, phải càng nhiều nội ứng. Muốn phát triển nội ứng, liền cần đầy đủ tình báo. Làm ít mà hiệu quả nhiều, nếu như không có tình báo chống đỡ. Phát triển nội ứng cực khó khăn. Công tử, ta cảm thấy Minh Lộ cô nương không đúng lắm. Tuyết Lăng nhíu mày nói. Sở Ly nhíu nhíu mày, làm sao cái không đúng. Không nói ra được, nói chung, nàng có chút kỳ quái. Tuyết Lăng lắc đầu một cái, công tử, ta là lo lắng, nàng có thể hay không là người khác nội ứng. Không sao. Sở Ly nói, đừng nhúc nhích thanh sắc, đối với nàng lưu tâm một ít là tốt rồi, ta có thời gian gặp gỡ. Vâng. Tuyết Lăng lộ ra nụ cười, cũng khả năng thực sự là ta ảo giác. Sở Ly cười cợt. Hắn lợi dụng manh hồ đồ, chậm rãi lớn mạnh Tuyết Lăng tinh thần, nàng cảm giác so với người khác nhạy cảm, nói không đúng, rất khả năng có vấn đề. Công tử, vậy tối nay có thời gian hay không? Tuyết Lăng thiếu nói, có muốn hay không đêm nay liền đi Yêu Nguyệt Lâu? Buổi tối có hướng Hà tỷ tỷ hát. Đêm nay, Sở Ly ngẫm lại, gật gù. Hắn ngày hôm nay tâm thần bất định, trận pháp thư cũng bị hắn học thấu, không còn có thể học, muốn tiếp tục tinh tiến phải xem những khác trận pháp thư, được bản thân sưu tập. Hai người buổi tối từ Yêu Nguyệt Lâu đi ra, đi ở phồn hoa trên đường cái, đèn lồng đem trên đường cái chiếu lên khác nào ban ngày, người đi đường qua lại không dứt, so với ban ngày càng náo nhiệt. Sở Ly nói, cái này Minh Lộ là nhân quốc công phủ. Quả nhiên có vấn đề. Tuyết Lăng một đập bàn tay. Sở Ly nói, mặc kệ hắn. Công tử muốn lợi dụng nàng.